Chương 57, thực sự thiên tài chương 57, thực sự thiên tài Viên Linh bực bội nói, ta nói đương nhiên là Viên Chân rồi, ngay từ đầu hắn dạy người khác còn có thể nói rõ được 1 2 3, chờ hắn cái kia tam bản phụ làm xong, gặp khó khăn, không biết vấn đề liền bắt đầu giả ngu sững sờ. Các người rốt cuộc có nghe hay không biết rõ đây? Có người miễn cưỡng nở nụ cười, Viên Linh sư huynh, Viên Chân bên kia như thế nào? Chúng ta không cần để ý Viên Chân dù cố gắng thế nào cũng không phải là đối thủ của ngài. Với thiên tư hơn người, ngài cuối cùng rồi sẽ là thủ tịch của Viên tự bối chúng ta. Hà tất vì Viên Chân mà sinh chuyện trong nhà thêm phiền phức đâu? Viên Linh sư huynh bất giận. Viên Linh lạnh rên một tiếng, ngươi nói cũng đúng. Các ngươi có vấn đề gì cứ hỏi đi. Ta muốn cho mọi người đều biết, ta Viên Linh mới là người biết dạy đệ tử nhất. Có mấy vị sa di nhìn nhau, dường như đang khích lệ đối phương đến hỏi. Vì sao chính mình lại không hỏi chứ? Đó là đương nhiên là có chút sợ Viên Linh bây giờ vẫn còn tức giận. Viên Linh nhíu mày, không có ai hỏi. Các ngươi đều biết cả rồi, đều hiểu bát bộ kim cương quyền, Sa La Diệu Liên Kinh hơn cả ta sao? Lập tức có người tiến lên một bước, hắn tên là Viên Hoành. Viên Hoành hỏi, Viên Linh sư minh, ta muốn thỉnh giáo một chút, lần trước ngài nói ta luyện quyền đến bộ năm, lúc phát lực điểm sai, tốc độ chậm. Ta có thể hỏi một chút là ở chỗ nào tọa độ động tác sai, cái tốc độ kia nên chậm tới mức độ nào mới được không? Viên Linh nhìn Viên Hoành, hắn liền giận, "Sì, Viên Hoành, ngươi rốt cuộc xảy ra chuyện gì, chẳng hiểu gì cả, tất cả đều phải ta dạy từng ly từng tí sao? Ngươi cũng biết ta nói ngươi bộ năm, phát lực điểm sai, tốc độ chậm. Vậy ngươi cũng không tự mình tìm nguyên nhân, rốt cuộc là chỗ nào sai lầm sao? Nhất định phải ta cầm tay chỉ bảo ngươi mới được sao? Đưa cá cho người không bằng dạy người bắt cá, ngươi biết không? Chính ngươi không chịu suy xét nhiều, toàn dựa vào ta dạy cho ngươi, một chút năng lực độc lập suy xét, giải quyết vấn đề cũng không có, vậy ngươi sau này còn thế nào tiếp tục ở lại Linh Diệu Tự?" Viên Hoành bị Viên Linh nói đến sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, giấu trong tay áo nắm chặt nắm đấm, rất nhanh lại nuối lòng. Viên Hoành túi đầu nói, "Viên Linh sư huynh ngài nói phải, ta lần này trở về sẽ chậm rãi suy xét." Hắn mắng thầm, "Cái gì Viên Linh sư huynh, ngươi chính là cái tên cố tình gây sự." Nhân ra Viên Chân sư huynh ôn nhu thiện lương, sẽ không một chút là lại châm chọc khiêu khích ta. Ngươi không muốn cầm tay chỉ bảo ta, Viên Chân sư huynh lại tận tình chỉ dạy người khác. Ta gặp người khác cũng không thiếu gì độc lập năng lực suy tư cả. Viên Linh không được, miệng thì toàn lời hay ý đẹp, nói sẽ dạy người, ta hỏi một chút, gia hỏa này vừa vội vừa mắng, có chút thời gian mắng ta, lại không nguyện ý bỏ ra chút thời gian này để dạy ta. Hừ, còn nói dạy ta, dạy cái quỷ. Nói ta phát lực điểm tư thế sai, tốc độ chậm, lại không nói rõ ràng là tình huống gì. Liên quả thực là để cho ta đi đoán. Ta đoán ngươi cái quỷ gì? Ai, thực sự là chịu đủ cái tên Viên Linh này, cùng hắn hỗn, còn hỗn cái gì nữa? Coi như hắn có thiên tư, có tiền đồ, vậy liên quan gì đến ta chứ? Tên khốn này liền không hề coi ta là người của hắn, với loại người này, ta còn không bằng đi theo Viên Chân sư minh hôn đâu. Dù sao nhân ra là thực sự dạy đồ vật, thật không mắng chửi người. Viên Hoành cũng là càng nghĩ càng giận, chờ Viên Linh nói tự động luyện tập sau, Viên Hoành lập tức tìm tới ba vị sa di ở trung tốt. Bốn người bọn họ cũng là đi theo Viên Linh hốn, miễn cưỡng xem như người của Viên Linh. Viên Hoành nói, ta dự định đi nhờ bà Viên Chân sư minh, các ngươi nghĩ thế nào? Viên Hoành, ngươi nghiêm túc sao? Có người cả kinh nói, a, cái này lại sẽ không tốt lắm. Nếu như chúng ta đi Viên Chân sư minh bên kia, Viên Linh sư minh có thể hay không ghi hận chúng ta? Viên Hoành thần sắc phức tạp nhìn Sa Di đang nói chuyện. Khá lắm, hóa ra ngươi chỉ sợ điều này, mà không phải là không muốn rời đi Viên Linh sao? Viên Hoành nói, ta cũng không tiếp tục muốn cùng Viên Linh ở cùng một chỗ nữa. Hắn tạo áp lực cho ta hơn xa các vị thượng sư. Ta nguyện đi theo Viên Chân sư minh, ai muốn cùng ta tiến đến? Ta đi. Ta đã sớm muốn đi, nhưng ta thấy các ngươi cũng không nguyện ý đi, ta còn tưởng rằng các ngươi đều thích bị Viên Linh mang đâu. Bây giờ cuối cùng được giải phóng. Ta cũng vậy, ta không quá thích Viên Linh. Nếu không phải là các ngươi cảm thấy Viên Linh có thiên tư, đi theo hắn hôn có thể ở lại Linh Diệu Tự, ta đã sớm đi Viên Chân sư huynh bên kia rồi. Viên Hoành cười lạnh một tiếng, thử, trước đó ta đã cảm thấy Viên Linh rất kiêu ngạo. Kiêu ngạo thì kiêu ngạo đi, không có gì. Dù sao nhân gia tu vi hơn hẳn chúng ta, Phật pháp nghiên cứu cũng mạnh hơn chúng ta. Bây giờ có thiên tư, vậy càng là bênh báo phải không được. Nhưng chúng ta cũng không cần hầu hạ, chúng ta tới thần diệu không phải là vì phục vụ Viên Linh, mà là để trở nên mạnh mẽ. Chư vị sư đệ, theo ta đi thôi. Viên Chân sư huynh là người rộng lượng, sẽ không tính toán chúng ta có từng theo hầu Viên Linh hát lịch sử. Hết thể nghe Viên Hoành ngươi. Viên Hoành lập tức mang theo ba người đi Viên Chân. Viên Linh nhìn thấy tình huống này, hắn cau mày, gọi lại Viên Hoành, "Viên Hoành, các ngươi đi đâu?" Viên Hoành giống như cười mà không phải cười, ngữ khí tản mạn, "Hắc hắc, Viên Linh, chúng ta đi Viên Chân sư huynh tỉnh giáo đây, không bằng ngươi cũng cùng chúng ta đi cầu học đi." Không thể không nói, Viên Hoành rất rõ ràng chọc giận Viên Linh ở điểm nào. Liên ngắn ngủi một câu nói, trực tiếp đem Viên Linh tức nổ. Viên Linh cả giận nói, "Ngu xuẩn, Viên Chân có thể dạy các ngươi cái gì? Ta chỗ này mới có thể học được bản lĩnh thật sự, các ngươi thực sự là ánh mắt thiệt cận. Bây giờ trở về, ta còn có thể dạy các ngươi, bằng không sau này cũng không cần ta dạy cho các ngươi nữa." Viên Hoành nhếch miệng, "Không cần ngươi dạy. Thực sự không được, chúng ta còn có thể tìm Tịnh Hồi Thượng sư dạy cho chúng ta đâu. Ít nhất Tịnh Hồi Thượng sư dạy cho chúng ta cũng là bản lĩnh thật sự đâu. Ha ha." Viên Linh nhìn bóng lưng Viên Hoành và những người khác rời đi, hắn tức giậm chân. "Cút, đều cút hết cho ta. Không có các ngươi, ta Viên Linh thoải mái hơn đâu." Các sa di khác đều không dám nói chuyện, chỉ là lẫn nhau nhìn nhau một mắt. Tất cả mọi người rất kinh ngạc Viên Hoành thế mà to gan như vậy, chính diện mắng Viên Linh. Mà Viên Hoành nói, đại gia cũng nghe bảo, có mấy vị sa di thần sắc ý động, động cùng Viên Hoành tầm thường tâm tư. Cùng Viên Linh không bằng cùng Viên Chân Sư Minh a, mặc dù Viên Chân Sư Minh không có thiên tư, nhưng người tốt. Liên riêng điểm này cũng đủ để cho người tâm động. Viên Linh nghiêng đầu sang chỗ khác liếc mắt nhìn đám Sa Di, nội tâm của hắn lạnh bớt, xong, cái tên Viên Hoành đáng chết kia, đi thì đi, còn nói cái gì nói nhảm, làm hại những người khác có dị tâm. Đáng giận Viên Hoành, rõ ràng ta đều dạy hắn, là chính hắn không có cái ngộ tính, lại không thích suy xét, không thể giải quyết chính mình tu hành nan quan, này liên quan gì đến ta chứ? Lại còn ỷ lại vào ta. Đáng chết Viên Chân. Nếu không phải là hắn dạy người, vậy ta vốn cũng sẽ không tốn thời gian khứ giáo những thứ này đồ đần, bây giờ khiến cho ta thời gian tu hành giảm bớt, còn bị người chế giễu. Đáng chết, Viên Chân ngươi thật đáng chết ta. Viên Linh bây giờ trong lòng hoảng hốt, hắn là thực sự sợ những Sa Di khác cũng nghe theo lời của Viên Hoành, bỏ hắn mà chạy tới cùng Viên Chân. Nếu là chính mình biến thành cô gia quả nhân, dù cho hắn là người nắm giữ thiên tư, thiên tài thì như thế nào? Dưới tay không có người nghe hắn sai khiến, như thế nào làm biên tự bối thủ tịch? Viên Linh suy nghĩ lung tung, cuối cùng hắn quyết định trước tiên trấn an một chút những Sa Di vẫn chưa rời đi. Hắn quyết không thể lại để cho những Sa Di khác cũng đi theo. Viên Linh nói, khu khu, các ngươi không cần phải để ý đến mấy người kia. Tự động tu hành trước tiên tạm dừng một chút. Ta đến nói hiểu một chút bát bộ kim cương quyền luyện quyền lấy ít, nên như thế nào chính xác phát lực. Hắn dừng một chút, không phải ta không muốn dạy Viên Hoành như thế nào phát lực, mà là cái này phát lực lấy ít rất trọng yếu, ta vốn chính là muốn đợi lát nữa sẽ dạy các ngươi. Viên Linh Sư Minh nói cực phải, tất cả đều là do cái tên Viên Hoành không tốt. Đúng vậy a, Viên Linh Sư Minh mới là tốt nhất, am hiểu nhất dạy người. Viên Linh Sư Minh ngài nhanh giảng, không nên nói nữa Viên Hoành cái tên phản đồ kia. Đúng vậy a, đúng vậy a. Viên Linh hài lòng gật đầu, lúc này hắn mới tiếp tục nói về cái này bát bộ kim cương quyền luyện quyền lấy ít. Viên Linh trong lòng nghĩ lần này nhất định có thể ổn định bọn họ. Thật tình cũng biết, những người khác lại nghĩ thầm, nếu không phải là Viên Hoành đi, Viên Linh cũng không khả năng thật sự dạy cho chúng ta đồ thật. A Viên Hoành ngươi đi tốt lắm. Chờ ta nghiền ngẫm xong Viên Linh dạy thật, ta sẽ lập tức đi Viên Chân sư minh. Cứ như vậy, Viên Linh và Viên Chân hai vị sư minh dạy bảo, ta toàn bộ không chậm trễ, toàn bộ lĩnh hội. Hắc hắc. Còn phải là ta thông minh a, hai vị thiên tài tự mình dạy bảo ta luyện quyền, luyện kinh. Đám người vừa nghĩ đến đây, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười hồn nhiên, nhìn về phía Viên Linh. Viên Linh thấy bọn họ đối với chính mình cười, còn tưởng rằng bọn hắn đều rất hài lòng với cách dạy của mình. Viên Linh giảng giải ra sức hơn. Chương 58, ba vị thượng sư chương 58, ba vị thượng sư Viên Hoành bước đến, hướng Viên Chân tỉnh giáo, Viên Chân sư minh, lần này đến quấy rầy, van bối xin lỗi. Sư đệ luyện quyền gặp phải một vấn đề, không biết có thể thỉnh giáo ngài không? Viên Chân lúc này vẫn ngơ. Viên Hổ hai tay ôm đầu, vẻ mặt lửa nhác, Viên Hoành ngươi đến chậm rồi, bây giờ Viên Chân sư minh đang trong trạng thái mộng du, còn chưa tỉnh lại đâu. Viên Hoành khiêm tốn hỏi, Viên Chân sư minh gần đây cũng như vậy sao? Chính là hôm nay mới như vậy. Cảm giác hôm nay Viên Chân sư minh có chút kỳ lạ, dường như gặp phải vấn đề nan giải gì đó, hỏi hắn, hắn cũng không nói. Ai, vậy thật là đau đầu. Viên Hoành thở dài, ta còn muốn thỉnh giáo một chút về điểm phát lực của bát bộ kim cương quyền. Viên Hổ cười hì hì nói, hắc hắc, chuyện nhỏ, ta dạy ngươi là được. Viên Hổ ngươi dạy? Ngươi biết dạy? Viên Hoành ánh mắt đầy nghi hoặc. Viên Hổ trình độ ra sao, hắn sao lại không biết? Ngày xưa chính là cùng hắn như nhau, trình độ nửa đời. Viên Hổ còn có thể dạy người sao? Hừ hừ, ngươi đây là xem thường ta. Ta dù sao cũng là do Viên Chân sư minh dạy dỗ toàn bộ bát bộ kim cương quyền, ta đối với lời của Viên Chân sư minh, thế nhưng là nhớ kỹ từng chữ một. Ngươi nói ta có thể dạy ngươi hay không? Viên Minh ở một bên nói, tạm thời không bàn Viên Hổ có thể dạy hay không, ta cũng có thể đứng ngoài quan sát, nếu như Viên Hổ nói sai, ta cũng có thể bổ sung. Viên Hoành ngươi cứ yên tâm thử một chút, nếu như chúng ta nói sai, ngươi cũng có thể cảm giác được, đúng không? Hơn nữa, Viên Chân sư minh ngay bên cạnh chúng ta, chờ hắn tỉnh lại, hắn cũng có thể kiểm tra. Viên Hổ nói có chút không đáng tin, Viên Minh nói lại càng khiến người ta bận tâm. Nhưng Viên Hoành liếc mắt nhìn Viên Chân đang xuất thần mọi người, hắn nghĩ thầm, Viên Chân sư minh và Viên Hổ, Viên Minh bọn họ chung đụng rất tốt, trao đổi thảo luận cũng rất thường xuyên. Viên Hổ Viên Minh bọn họ hẳn là có thể được Viên Chân sư minh truyền dạy chân chính. Ta trước cùng bọn họ luyện quyền cũng có thể nhanh chóng bước vào vòng tròn của bọn họ. Như vậy cũng không tệ. Viên Hoành gật đầu, vậy làm phiền hai vị, xin hai vị chỉ giáo cho ta luyện quyền. Viên Chân cũng không biết tại sao mình lại xuất thần mọi người, hắn đối với tình huống xung quanh hoàn toàn không chú ý tới, tinh thần của hắn toàn bộ tập trung vào mô phỏng việc nâng đũa bộ đùi. Mãi đến khi tỉnh hồi đánh thức hắn. Viên Chân, tỉnh. Tiếng quát của Tịnh Hồi như xé rách tâm can, lập tức đánh thức Viên Chân đang chìm vào trạng thái suy nghĩ sâu xa. Viên Chân ngẩn người, hắn lắc đầu, lấy lại tinh thần. Tịnh Hồi liền đứng trước mặt hắn, Tịnh Hồi khẽ nói, "Ngươi đi theo ta một chuyến." "Vâng, Tịnh Hồi thượng sư." Viên Chân lúc này mới hồi tưởng lại bản thân mình lại có thể xuất thần mọi người. Bây giờ thì hay rồi, lại bị Tịnh Hồi bắt gặp. Viên Chân thầm nghĩ mình thật xui xẻo, ai. Lúc này hắn dư quang liếc thấy, trông thấy Viên Hoành cùng Viên Hổ Viên Minh hai người đang trò chuyện. Viên Hoành vẻ mặt buồn rầu, hắn sờ lên mái đầu bóng loáng của mình, không hiểu nói, thật kỳ quái, các ngươi cũng cảm thấy điểm phát lực của ta không tệ, tốc độ cũng rất bình thường, đủ chậm à, vậy tại sao lại cảm thấy ta luyện bộ năm có chút ngốc trệ, không đủ trôi chảy? Viên Hổ cũng là trăm mối vẫn không có cách giải, thật kỳ quái à, rõ ràng Viên Chân sư minh chính là dạy ta như vậy, sao đến ngươi lại không được? Viên Chân nhìn về phía Viên Hoành bên kia, hắn nói, Viên Hoành sư đệ, nếu không phải vấn đề chậm, như vậy thì là phải nhanh. Ngươi có thể luyện riêng bộ năm, dùng tốc độ nhanh hơn hai thành so với trước đó để luyện 10 lần. Nếu như đến lúc đó ngươi vẫn cảm thấy ngốc trệ, lại đến tìm ta. Viên Hoành nghe Viên Chân nói, hắn liền đội vàng gật đầu, đa tạ Viên Chân sư huynh chỉ điểm. Viên Chân gật đầu, sau đó đi theo Tịnh Hồi rời đi. Viên Hoành lẩm bẩm nói, ta phải nhanh hơn mới được sao? Ha ha, đã là Viên Chân sư huynh nói, vậy ngươi cứ thử xem. Viên Hổ ngươi nói không sai, ta thử lại lần nữa. Tịnh Hồi đưa Viên Chân đến một góc luyện võ trường. Tịnh Hồi hỏi, Viên Chân, hôm nay ngươi làm sao vậy, luyện quyền đều không chuyên tâm. Viên Chân mặt mày đầy vẻ xin lỗi, vạn phần xin lỗi, Tịnh Hồi thượng sư, ta vừa rồi vẫn đang suy nghĩ vấn đề khác. Thế nhưng là có liên quan đến cái tên trai đường kia. Viên Chân hơi sợ run, hắn nói, vâng. Hắn không biết Tịnh Hồi làm sao đoán được, có lẽ Tịnh Hồi khi còn là Sa Di đã từng giống như hắn, vì trẻ tuổi mà xấu não. Bọn họ bảo ngươi làm cái gì, khiến ngươi mệt mỏi như vậy? Cũng không phải, trai đường đối với ta rất tốt, chỉ là bọn họ bảo ta trẻ tuổi, nhưng ta ngay cả bữa cũng nâng không nổi, đừng nói đến trẻ tuổi. Viên Chân cười khổ. Tịnh Hồi ánh mắt lóe lên kinh ngạc, thanh âm hắn đều cao hơn mấy phần, cái gì, bọn họ bảo ngươi trẻ tuổi? Viên Chân trông thấy phản ứng này của Tịnh Hồi, càng thêm cho rằng Tịnh Hồi trước kia cũng từng đập tuổi, bằng không thì tại sao hắn lại kinh ngạc đến vậy? Tịnh Hồi hỏi, bọn họ là bảo ngươi trẻ tuổi thế nào? Có phải là bảo ngươi bổ 10 năm lá dụng hát tùng mục? Viên Chân gật đầu, đúng vậy. Hơn nữa búa cũng rất nặng. Là cái búa hơn 490 cân, hay là do Tịnh Mộng tự tay làm 1000 cân búa? Viên Chân há to miệng, nói không nên lời. Cái gì? Hắn còn tưởng là cái búa gần 200 cân cơ. Kết quả Tịnh Hồi lại nói ra hai cái búa với trọng lượng khác nhau. Viên Chân cười khổ nói, ta không biết, Tịnh Thành thượng sư nói cái búa kia chỉ có gần 200 cân nặng, nói là rất nhẹ. Tịnh Hồi không tin, bọn họ làm sao có thể dùng loại búa nhẹ như vậy, hoặc là dùng Tịnh Mộng làm búa, hoặc là dùng cái búa hơn 490 cân mà các ngươi xà gì thường dùng. Vậy ra Tịnh Hồi thượng sư ngươi cũng cho rằng cái búa gần 200 cân này rất nhẹ à? Viên Chân thầm nghĩ tu vi cao thâm thật khó lường. Ta cảm thấy nặng, các ngươi lại cảm thấy nhẹ. Ước chừng ta cảm thấy đồ quý giá, các ngươi cũng sẽ cảm thấy rất bình thường, rất phổ thông a, giống như kiếp trước vậy. Viên Chân hướng Tịnh Hồi miêu tả tỉ mỉ cái búa kia, hơn nữa còn nói rõ tình huống về việc trẻ tuổi. Tịnh Hồi cười khẽ, ha ha, ngươi nói cái búa kia chính là Tịnh Mộng làm búa, nặng khoảng 1000 cân, nào có hơn 290 cân nhẹ như vậy. Viên Chân thầm nhủ, ta đã biết Tịnh Thành thượng sư gạt ta. Ta đã bảo cái búa kia sao có thể chỉ có gần 200 cân nhẹ như vậy? Không đúng, ta cũng cùng với Tịnh Thành, Tịnh Hồi, Tịnh Mộng thượng sư như nhau, cảm thấy hơn 200 cân búa rất nhẹ. Ba vị thượng sư làm hại ta a? Tịnh Hồi lại hỏi, vậy trước khi trẻ tuổi, bọn họ còn bảo ngươi làm việc gì? Vo gạo, đốn tuổi, trồng rau. Vo gạo, quét rác, đốn tuổi và trồng rau vẫn chưa thử qua. Tịnh Hồi thầm nghĩ, Viên Chân này muốn đến trai đường làm việc a, đây rõ ràng là để Viên Chân tại trai đường tiếp nhận lục đường chuyển đạo. Trai đường cấp người. Đáng tiếc là, cho dù biết trai đường cấp người, hắn cũng không có cách nào. Dù sao trai đường sẽ không thừa nhận mình cấp người, dù sao thủ tọa trai đường phạt Viên Chân đến trai đường làm việc một tháng, trẻ tuổi, không thể nghi ngờ là một phần của cuộc sống. Viên Chân nói, ta bây giờ còn đang vì chuyện không có khí lực trẻ tuổi mà xấu não. Tịnh Hồi thượng sư, ngươi nói ta đặc huấn mấy ngày, có thể tăng trưởng một chút khí lực không? Đặc huấn cái gì? Ngươi có thể trực tiếp tìm một bản công pháp luyện trực tiếp về khí lực. Luyện thêm một bản công pháp sao? Nhưng Tịnh Mộng thượng sư nói thời kỳ Sa Di, chỉ luyện Sa La Diệu Liên Kinh cùng Bát Bộ Kim Cương Quyền là tốt rồi, luyện nhiều công pháp đối với chúng ta Sa Di có hại vô ích. Tịnh Hồi lắc đầu, hắn nói rất đúng, nhưng lại không đúng hoàn toàn. Còn xin Tịnh Hồi thượng sư chỉ điểm. Viên Chân cung kính thỉnh giáo. Chương 59, nhất mạch độ chương 59, nhất mạch độ. Tịnh Hồi không đội trả lời, hắn hỏi, ta nghe nói ngươi đã từ chối đền bù của bốn vị thủ tọa trong khảo nghiệm thiên tư. Chuyện này có thật không? Là thật. Lúc đó, bốn vị thủ tọa đã hứa sẽ đền bù cho ta, nhưng ta đã từ chối. Đệ tử cho rằng vô công bất thụ lộc, bản thân ta trong trận khảo nghiệm kia có thể an toàn là nhờ có sự che chở của bốn vị thủ tọa cùng với các vị thượng sư, ta càng không nên nhận đền bù. Lúc đó thủ tọa La Hán Đường từng nói muốn để ngươi chọn một môn công pháp. Nếu Tịnh Mộng nói đúng, vậy ngươi cảm thấy thủ tọa đang hại ngươi sao? Trong mắt Viên Chân lóe lên. Thủ tọa La Hán Đường, Chân Ngu thượng sư là nhân vật bậc nào, lại thêm còn có các thượng sư khác ở đó, cớ gì lại muốn quang minh chính đại mà hại ta? Nhưng Chân Ngu thượng sư không sợ ta, vậy lời Tịnh Mộng thượng sư nói là giả sao? Sa Di thời kỳ không nên luyện quá nhiều công pháp khác. Phải biết, lúc đó Tịnh Mộng thượng sư cũng ở đó, biết ta từng có cơ hội chọn lựa công pháp, nhưng hắn không hề ngăn cản, ngược lại còn cổ vũ ta. Tịnh Mộng thượng sư nói và làm dường như có chút mâu thuẫn, nhưng nghĩ kỹ lại, thực ra không phải vậy. Tịnh Mộng thượng sư nói và làm, kỳ thực cũng là vì ta tốt. Viên Chân lắc đầu, ta không cho rằng Chân Ngu thủ tọa sẽ hại ta, ta cũng không cho rằng Tịnh Mộng thượng sư sẽ lừa gạt ta. Ta đã hiểu rồi, Tịnh Hồi thượng sư. Tịnh Hồi gật đầu, không tệ. Nếu như lúc đó ngươi chọn một môn công pháp, kỳ thực Chân Ngu thủ tọa sẽ đặc biệt vì ngươi lựa chọn ra một môn không ảnh hưởng đến việc tu hành đạo cơ của ngươi. Tuy linh diệu tự của ta nhỏ bé, nhưng chân kinh lại đủ nhiều, trong tổ hợp Sa La Diệu Liên Kinh và Bát Bộ Kim Cương Quyền, lại thêm một môn công pháp nữa, việc tăng cường đạo cơ tu hành của ngươi hoàn toàn không cần phải bàn cãi. Hơn nữa, còn có ta đang quan sát ngươi, giám sát ngươi, sẽ không để ngươi đi theo con đường tà đạo. Nhưng ngươi đã không chọn, cho nên bây giờ ngươi chẳng khác gì những Sa Di khác. Vào lúc này, tự nhiên không thể tùy tiện học công pháp. Thời kỳ Sa Di, rất khó có cơ hội học được công pháp khác, huống chi là công pháp có ích cho bản thân. Hiện tại ngươi đã biết mình đã bỏ lỡ cơ hội lớn đến nhường nào chưa? Biết. Hối hận không? Viên Chân lắc đầu, ngữ khí của hắn kiên định, Viên Chân không hề hối hận. Ta vẫn cho rằng không nên nhận phần đền bù đó. Tịnh Hồi thượng sư, ngài nói cơ duyên đó rất lớn, ta tán đồng, nhưng dù có để ta chọn lại một lần nữa, ta vẫn sẽ không lựa chọn nhận đền bù. Đối với quyết định này, ta không thẹn với lương tâm, ta tuy đã bỏ lỡ cơ duyên của mình, nhưng nhờ cơ duyên này ta đã nhận ra một điều về bản thân.
Điều gì?
Tịnh Hồi chùy sừng hơi nhếch lên, hắn hiếu kỳ chờ đợi câu trả lời của Viên Chân. Ta không sợ mất đi những thứ không thuộc về mình. Ta đi đường ngay thẳng, ngồi thẳng lưng, người ngay không sợ chết đứng. Thứ gì nên cầm, thứ gì không nên cầm, trong lòng ta quan minh. Ta không làm tên trộm, sẽ không cả ngày kinh hoàng, lòng ta xứng đáng. Tịnh Hồi nhìn thẳng vào Viên Chân, Viên Chân thản nhiên nhìn thẳng vào Tịnh Hồi. Nói không sai, sau này ngươi cũng phải tiếp tục giữ vững.
Dạ.
Viên Chân, ngươi có thể nghĩ trong một thời gian ngắn nâng được bữa, qua được cửa trẻ tuổi này không?
Đệ tử nghĩ được, xin Tịnh Hồi thượng sư chỉ dạy.
Ta La Hán Đường có một pháp, lẽ ra phải đợi ngươi đến La Hán Đường làm việc mới truyền dạy cho ngươi.
Hiện tại xem ra, ngươi sớm tu luyện cũng không tệ, ít nhất đến lúc đó ngươi sẽ có đủ khí lực để hoàn thành lời nhắn nhủ của ta.
Viên Chân thầm nghĩ, công việc ở trai đường là vo gạo, quét rác, trẻ tuổi, còn công việc ở La Hán Đường lại là gì đây?
Ta nghe nói La Hán Đường chuyên xử lý các việc hàng yêu phục ma trong Phật đường.
Chẳng lẽ là để ta đi hàng yêu phục ma sao?
Bất quá, Viên Chân cảm thấy khả năng này rất thấp.
Dù sao hắn mới nhất liên, đi đâu tìm yêu ma yếu hơn hắn để hắn hàng phục.
Tịnh Hồi thấy Viên Chân đang suy nghĩ, còn tưởng rằng hắn đang lo lắng về vấn đề công pháp.
Tịnh Hồi nói, môn công pháp này đối với việc tu luyện Sa La Diệu Liên Kinh, Bát Bộ Kim Cương Quyền hiện tại của ngươi cũng không xung đột.
Ngược lại, lại thêm môn công pháp này, đủ để cho căn cơ của ngươi càng thêm hùng hậu.
Lý do không cho các ngươi sa di học là vì rất nhiều người tinh lực có hạn, thông minh cũng có hạn, không thể nào phân phối thời gian cho quá nhiều công pháp.
Bởi vậy, các ngươi chỉ có thể học Sa La Diệu Liên Kinh, Bát Bộ Kim Cương Quyền.
Do đó, rất nhiều sa di cũng chỉ trở thành tỳ khâu, hoặc là sau khi đạt đến cảnh giới nhị liên mới có tư cách học tập công pháp mới.
Nhưng Viên Chân, ngươi không giống vậy.
Ngươi thông minh hơn người, luyện thêm một môn công pháp cũng không làm khó được ngươi.
Trong thời kỳ sơ kỳ học công pháp, việc tu hành Sa La Diệu Liên Kinh có lẽ sẽ chậm hơn một chút, ngươi cần phải nghĩ kỹ, có muốn học môn công pháp này không?
Viên Chân trầm tư một lúc, hắn nói, đệ tử muốn học.
Xin Tịnh Hồi thượng sư truyền dạy cho.
Ha ha, ngươi có thể yên tâm, học thêm môn công pháp này chỉ có lợi chứ không có hại cho ngươi.
Ngươi có thể báo cho Tịnh Thành, Tịnh Mộng biết việc ngươi học công pháp này, họ sẽ hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Viên Chân không cảm thấy Tịnh Hồi sẽ lừa gạt mình, hơn nữa, Tịnh Hồi đã nói có thể báo cho Tịnh Thành, Tịnh Mộng.
Hắn còn không tin Tịnh Hồi, lẽ nào còn không tin hai vị thượng sư Tịnh Thành, Tịnh Mộng này sao?
Không biết môn công pháp này gọi là gì?
Viên Chân hỏi.
Nhất khí độ thân ách.
Ách bản thân nó đã mang ý nghĩa cực khổ, khốn cảnh.
Nhất khí độ thân ách, không khó để nghe ra đây là một môn tu hành trải qua nhục thân cực khổ.
Viên Chân không biết đây là một môn dưỡng sinh pháp hay là chiến pháp.
Tịnh Hồi nói, phương pháp này có thể tính là chiến pháp, nhưng lại có mấy phần tuyệt diệu của dưỡng sinh pháp.
Ngươi có biết cảnh giới tu hành đệ nhất cảnh của đạo môn, yêu ma và các tu sĩ khác là gì không?
Đệ tử nhớ, đệ nhất cảnh là dưỡng sinh.
Nghe nói nó bao gồm 4 tiểu cảnh giới là bộ đồ mới, thay máu, tôi phủ, tẩy tủy, khác biệt hoàn toàn với nhất liên của chúng ta trong Phật môn.
Nhìn thì có vẻ khác biệt hoàn toàn, nhưng kỳ thực khác đường đồng đạo.
Dưỡng sinh tứ cảnh chính là tuần tự rèn luyện thân thể từ da, máu, kinh mạch, ngũ tạng lục phủ, cốt tủy.
Mà Phật môn của chúng ta, nhất liên cũng là như vậy.
Điểm khác biệt là, Phật môn chúng ta là nhất khí trực tiếp rèn luyện da, máu, kinh mạch, ngũ tạng lục phủ, cốt tủy, mà không phải tiến hành theo chất lượng.
Nhìn thì Phật môn chúng ta có vẻ táo bạo hơn một chút, thực ra không phải vậy.
Chúng ta cẩn thận từng chút một dùng vi nhược linh khí tới tắm các vị trí trên cơ thể, tốc độ rèn luyện chậm chạp, so với đạo môn, các tu sĩ rèn luyện một bộ vị riêng lại nhanh hơn rất nhiều.
Chúng ta đem nhục thân quy về một chỉnh thể hoàn chỉnh, từ chỉnh thể mà tu hành, không bỏ qua bất kỳ một bộ vị nào.
Điều này sẽ khiến chúng ta có khả năng khống chế nhục thân vượt xa các tu sĩ đạo môn.
Tu sĩ đạo môn chỉ có thể tu đến cốt thủy cảnh, khi xương cốt toàn thân nối liền thành một thể, cốt mô kinh da thịt liên kết với nhau, mới có thể tạo thành một chỉnh thể hoàn chỉnh trên xác thịt, lúc này, linh khí của họ mới có thể triệt để tưới tắm toàn bộ nhục thân, không bỏ sót một điểm nào.
Nếu không, linh khí tưới tắm toàn thân sẽ khiến các bộ vị cơ thể chưa trải qua rèn luyện chuyên môn bị tổn thương, lợi bất cập hại.
Tịnh Hồi nói tiếp, ngươi có nhớ lần đầu tiên nội thị của mình không?
Nhớ rõ, lúc đó cảm giác rất huyền diệu, cũng không hề nghĩ rằng một lần nội thị lại tốn nhiều thời gian đến vậy, khiến người ta quên cả thời gian.
Khi đó, ngươi vừa mới nhập môn, tương đương với tiểu cảnh giới bộ đồ mới trong dưỡng sinh tứ cảnh, nhưng lúc đó ngươi đã có thể nội thị, hơn nữa còn có thể để linh khí tới tắm toàn thân, cốt mô kinh da thịt đều quán thông, có thể chịu được linh khí tới tắm.
Nếu là tu sĩ đạo môn, chưa đến tẩy tủy cảnh mà đã tùy tiện nội thị, để linh khí tới tắm nhục thân, chỉ khiến bản thân bị trọng thương.
Bây giờ ngươi đã biết cách làm đó nguy hiểm đến nhường nào rồi chứ?
Viên Chân bừng tỉnh đại ngộ, hắn chỉ đổ mồ hôi lạnh.
Chương 60, Thế Thiên Hành Sự, thay trời hành đạo chương 60, Thế Thiên Hành Sự, thay trời hành đạo lúc ấy, ta thật sự không hề nghĩ đến sự nguy hiểm ẩn chứa bên trong, dù sao dùng nhất mạch nước rội rửa toàn thân đối với ta mà nói quá đôi quen thuộc.
Ta căn bản không nghĩ đến vấn đề này.
Viên Chân nói, đệ tử biết sai, sau này cũng không dám nữa.
Tịnh Hồi gật đầu, nói đến môn này nhất khí độ thân ách, công pháp này thực ra là từ trong Sa La Diệu Liên Kinh diễn sinh mà ra.
Cùng Sa La Diệu Liên Kinh, Bát Bộ Kim Cương Quyền cũng không xung đột, ngược lại còn có thể hỗ trợ lẫn nhau.
Phương pháp này chủ yếu dùng để tu hành nhục thân, lấy nhục thân chi lực cường độ đáng ách.
Ngươi dùng nó để tăng cường nhục thân của mình, tăng cường khí lực không gì thích hợp bằng.
Phương pháp này có thể tu luyện đến tam liên.
Nhất liên tu đến cực hạn, có thể tăng một nhiêu chi lực, ít nhất cũng là 500 cân lực, nhiều thì ngàn cân lực.
khí lực tăng thêm bao nhiêu cùng việc ngươi tu luyện dưỡng sinh pháp, tầm bổ nhục thân bằng chất dinh dưỡng, thể chất và những nhân tố liên quan khác có liên quan. Nhưng khí lực để thăng chỉ là kèm theo. Quan trọng hơn cả là, thân thể ngươi cường độ sẽ tăng lên một cấp bậc, nhất liên tu luyện tới cực hạn có thể luyện thành đao thương bất nhập chi thân. Đôi mắt Viên Chân sáng rực, đao thương bất nhập. Tĩnh Hồi khét lời, từ nụ cười hưng phấn của Viên Chân, hắn dường như nhìn thấy chính mình khi xưa. Lúc đó, hắn đối với đao thương bất nhập chi thân cũng rất hưng phấn. Tuy nói đao thương bất nhập, nhưng chỉ giới hạn trong việc không bị phàm khí làm bị thương. Nếu vũ khí có một chút linh khí ẩn chứa bên trong, thì có khả năng làm rách da của ngươi, nhưng cũng rất lợi hại a. Viên Chân nghĩ thầm, nếu như mình có thể có đao thương bất nhập chi thân, chờ mình xuống núi lịch lãm, coi như thân mang trọng thương, bị ép chạy trốn tới sơn thôn, cũng không cần lo lắng những tên yêu dân trong tay xin phân, cái cảo. Rốt cuộc không cần lo lắng mình sẽ gặp phải kết cục bi thảm như những võ lâm cao thủ trong miệng người viết tiểu thuyết nữa. Tĩnh Hồi không biết Viên Chân đang nghĩ gì, còn tưởng rằng Viên Chân đơn thuần chỉ cảm thấy đao thương bất nhập rất lợi hại thôi. Tĩnh Hồi nói, đao thương bất nhập chi thân xem như tầng thấp nhất của nhục thân cường độ. Ngươi nếu tu luyện nhị liên cực hạn, nhục thân cường độ còn có thể để thăng một cấp độ nữa. Viên Chân có chút động lòng. Hắn không muốn làm loại mã phu, nhất lực phá bạt pháp. Nhưng Tịnh Hồi thượng sư nói có thể khiến mình đao thương bất nhập a huống chi, hắn không luyện nhất khí độ thân ách mà nói, thì làm sao có thể vượt qua cửa ải trẻ tuổi này. Ngươi có muốn học nhất khí độ thân ách không? Tịnh Hồi hỏi. Đệ tử nguyện ý, xin thượng sư chỉ dạy. Nhất khí độ thân ách lúc tu luyện cần phải tiếp nhận cực lớn cực khổ, ngươi có thể chịu đựng được không? Đệ tử không sợ. Tốt, vậy để ta truyền cho ngươi khẩu quyết của nhất khí độ thân ách. Tại một góc khác của võ trường, Chân Ngu cùng Quảng Lâm song vai, hai người đều đang nhìn Tịnh Hồi và Viên Chân ở đằng xa. Quảng Lâm nói, không ngờ Chân Ngu ngươi lại cảm thấy hứng thú với Viên Chân. Cố ý để Tịnh Hồi truyền nhất khí độ thân ách cho Viên Chân. Viên Chân không biết nhất khí độ thân ách có ý nghĩa gì, nhưng Quảng Lâm trong lòng lại rất rõ ràng. Sáu đường lục đường truyền đạo có những phương thức khác nhau. Trai đường thì lấy việc chủ truyện làm khởi đầu, dạy người học chế tác linh thực từ con số 0, lĩnh ngộ ăn đạo. La Hán đường thì lấy nhất khí độ thân ách làm khởi đầu, lấy khí đúc kim thân, vạn pháp không phá. Để bảo vệ bản thân là điều kiện tiên quyết để hàng yêu phục ma. Tịnh Hồi tự mình dạy Viên Chân nhất khí độ thân ách, điều này đã mang ý nghĩa Viên Chân đang tiếp thụ La Hán đường lục đường truyền đạo. Giống như trai đường muốn vượt lên trước kết duyên với Viên Chân vậy. Thần sát Chân Ngu đạm nhiên, lời này sai rồi. Đây không phải là ta phân phó Tịnh Hồi làm, mà là Tịnh Hồi nhìn ra sự bối rối của Viên Chân, muốn giúp Viên Chân giải quyết nan để mà trai đường nói ra, tiện thể vì hắn chuẩn bị một chút cho việc đến La Hán đường làm việc vào tháng sau thôi. Viên Chân tự nguyện học, không ai ép buộc hắn cả. Ha ha, cưỡng tử đoạt lý. Quảng Lâm cười. Sắc mặt Chân Ngu không đổi, không hề vì lời nói của Quảng Lâm mà có chút động dung. Ta đang trần thuật sự thật. Lúc này, một vệt kim quang, tương tự chim bồ câu, bay tới trước mặt Quảng Lâm. Quảng Lâm cũng không quay đầu lại đưa tay ra, bắt lấy kim sắt chim bồ câu đó là một phong thư. Quảng Lâm trực tiếp mở ra xem, hắn cũng không để ý đến Chân Ngu đang ở bên cạnh mình. Quảng Lâm nhanh chóng lướt qua, hắn khẽ cười rồi cất phong thư đi. Vị quận chúa Viên Viên kia, tháng sau muốn đến linh diệu tự của ta tìm thuyết pháp. Quảng Lâm nói. Đầu lông mày Chân Ngu nhướng lên, thần sắc vẫn luôn không thay đổi cũng có chút biến hóa, hắn đối với quận chúa Viên Viên có thể cảm thấy rất hứng thú. Khuê nữ của vương gia sao? Hình như là gọi Phương Viên Viên a, nàng trước đây thường cùng vương gia đến linh diệu tự của chúng ta, nàng rất được lòng người, hơn nữa ta thấy nàng có thiên tư thông minh, Phật tính cao, rất thích hợp với việc đến với sa môn của chúng ta. Ha ha. Quảng Lâm vừa cười nói, nhân gia thế nhưng là của chúa, không chỉ được vương gia xem như hòn ngọc quý trên tay như vậy sủng ái, vị yến đế kia đối với quận chúa Viên Viên cũng sủng ái vô cùng. Ngươi nếu nói động nàng đến sa môn của ta, chỉ sợ yến đế sẽ không đồng ý đầu tiên. Chân Ngu hỏi, ngươi vừa nói quận chúa Viên Viên muốn tìm chúng ta thần diệu tìm thuyết pháp, là đã xảy ra chuyện gì sao? Chúng ta thần diệu tựa hồ cũng không làm chuyện gì có lỗi với nàng a. Nụ cười của Quảng Lâm hơi thu liễm, ánh mắt hắn lấp lánh, Chân Ngu sư đệ ngươi gần đây một lòng ngồi thiền, không nghe chuyện bên ngoài. Ngươi không biết bây giờ vị quận chúa Viên Viên này tại Lâm Nhạn quận đã nổi danh đến thế nào đâu. Quận chúa Viên Viên mới có 13 tuổi, đã trở thành đại thiên hành Lâm Nhạn quận phân lâu phó lâu chủ. Cái gì? Ngươi nói là cái kia Tam thập tam trọng thiên, đệ nhất trọng thiên đại thiên hành. Không sai, chính là cái kia đại thiên hành sự đại thiên hành. Tam thập tam trọng thiên đại biểu cho 33 môn phái cường đại nhất trong Cửu Châu tứ hải. Đệ nhất trọng thiên đại thiên hành mặc dù trên mặt nội là môn phái yếu nhất trong Tam thập tam trọng thiên, nhưng môn phái này lại cực kỳ đặc thù. Đại thiên hành sự, thay trời hành đạo. Tám chữ này là lý niệm của môn phái đại thiên hành. Bọn họ chuyên chú vào việc lĩnh hội thiên cơ, nhu cầu danh lợi, biên soạn, ghi chép các môn phái, sông núi, chủng tộc ở các nơi trong Cửu Châu tứ hải. Các loại du ký, môn phái sách sử, cá nhân truyện ký, v.v. Nghe đồn đại thiên hành tổng bộ có một sử quán lớn nhất trong Cửu Châu tứ hải. Bên trong sử quán có vô số ghi chép bí mật về Cửu Châu tứ hải. Có thể nói rất nhiều bí sử mà không ai biết đều có thể tìm thấy trong tòa sử quán này. Từ xưa đến nay, có quá nhiều người muốn tìm được tòa sử quán này, tại trong sử quán tìm kiếm những thứ họ mong muốn. Nhưng không ai có thể tìm thấy sử quán tổng bộ đại thiên hành. Đó không phải là vì tổng bộ đại thiên hành quá thần bí, không ai có thể tìm thấy, mà là không ai có thể tìm được tòa sử quán này trong tổng bộ đại thiên hành. Từng có bậc đại thần thông giết xuyên đại thiên hành, cũng không thể tìm ra tòa sử quán thần bí kia. Có người nói tòa sử quán kia không tồn tại, đại thiên hành căn bản không có tòa sử quán kia, chỉ là đại thiên hành tự biên tự diễn thôi. Cũng có người nói, có người đã đi qua tòa sử quán kia, hơn nữa sau khi đi ra liền thành lập một thế lực khổng lồ, tổ chức, người này chính là đại yến vương triều khai quốc đế hoàng Yến Võ Đế. Liên quan đến điểm này, Yến triều từng công khai phủ nhận. nhưng chân tướng cụ thể như thế nào thì không ai biết. Đại Thiên Hành đối với linh diệu tự nhỏ bé mà nói là một cái quái vật khổng lồ, cho dù chỉ là một phân bộ Lâm Nhạc quận, bọn họ cũng không thể không dốc hết tinh thần để ứng phó. Chân ngu như mày, vương gia và quận chúa Viên Viên đối với linh diệu tự của chúng ta không tệ, quận chúa Viên Viên lần này cần tìm linh diệu tự của chúng ta muốn một cái thuyết pháp, là muốn thuyết pháp gì? Chúng ta có đắc tội quận chúa Viên Viên sao? Quảng Lâm cười nói, tự nhiên là vì vương gia. Vương gia? Vì sao? Vương gia muốn thụ giới xuất gia. Chương 61, thụ giới chương 61, thụ giới, chỉ các tín đồ Phật môn xuất gia, là tăng ni. Trong nghi thức xuất gia, họ sẽ tiếp nhận giới luật và huân giới. Lời thuyết minh thụ giới là ngươi nguyện ý tiếp nhận giới luật của chùa, tự nguyện trở thành tăng ni. Đại Yến Vương Triều vương gia lại muốn thụ giới xuất gia. Hơn nữa, Phương Bạch, vị vương gia này còn không phải loại chỉ có hư danh mà không có đất phong. Toàn bộ Lâm Nhạn quận chính là đất phong của Phương Bạch. Trên mặt nổi, Linh Diệu tự Linh Diệu Sơn chính là do Phương Bạch cai quản. Nhưng bây giờ, vị vương gia này chỉ muốn thụ giới xuất gia. Chân Ngu còn có chút không dám xác định, ngươi nói là Phương Bạch, Phương vương gia. Thụ giới xuất gia là muốn đến Linh Diệu tự của chúng ta. Quảng Lâm gật đầu, đúng vậy. Vương gia muốn đến Thần Diệu xuất gia, không còn vướng bận thế tục nữa. Chân Ngu nhịn không được sờ lên mái đầu bóng loáng của mình. Trước đây, khi còn là Sa Di, hắn đã thích sờ đầu trọc, vừa sờ vừa suy xét những nan để mình gặp phải. Chỉ đến khi trở thành tỳ khâu, nhất là khi làm đến thủ tọa La Hán Đường, hắn mới dần mất đi hành động này. Nhưng bây giờ, Chân Ngu nghe tin vương gia muốn đến Linh Diệu tự thụ giới xuất gia, thói quen xấu của hắn lại theo bản năng mà trỗi dậy. Chân Ngu nói, vương gia an nhàn không muốn làm, ai, xem ra hắn đã không chịu nổi những áp lực đó. Chân Ngu và Phương Bạch đã gặp mặt vài lần, từng vì hắn mà khuyên đủ. Chân Ngu đối với Phương Bạch, vị vương gia nho nhã ôn nhu, trên vai gánh vác trọng vụ, vẫn ôm mấy phần hảo cảm. Lúc đó, vương gia đã từng than phiền áp lực của mình rất lớn, hắn một lòng muốn làm một kẻ ăn chơi lêu lổng, ăn không ngồi rồi, chỉ muốn nhẹ nhàng vui vẻ trải qua một đời. Chân Ngu lúc khuyên hắn cũng không ngờ rằng, vài năm sau, vương gia lại chuẩn bị đến thụ giới xuất gia, trở thành tăng lữ. Quảng Lâm đối với chuyện này cũng cảm khái không thôi, tạo hóa trêu ngươi a vương gia, cũng có nỗi khổ riêng. Những năm gần đây, hắn tiến thoái lưỡng nan, cứ quanh quẩn tại chỗ. Bây giờ, dù sao cũng coi như là bước ra một bước, mặc dù bước này không biết là tốt hay xấu, nhưng tóm lại là chuyện tốt. Chủ trì dự định ủng hộ vương gia thụ giới xuất gia. Chân Ngu nghe đến đây, cũng hiểu vì sao Viên Viên quận chúa lại muốn tìm Linh Diệu tự đòi một lời giải thích. Viên Viên quận chúa không muốn vương gia thụ giới, nàng muốn gây áp lực cho Thần Diệu, bước chúng ta từ bỏ vương gia. Chân Ngu lại hỏi, nếu chủ trì nguyện ý ủng hộ vương gia thụ giới, vậy chúng ta cũng nên nghĩ kỹ lý do thoái thác để thuyết phục Viên Viên quận chúa. Quảng Lâm gật đầu, hắn cũng có ý nghĩ như vậy. Nếu có thể thuyết phục Viên Viên quận chúa để vương gia thụ giới thì không gì tốt hơn. Đến nội Yến Đế bên kia, Đại Yến Vương triều mặc dù Phật môn chiếm thế thượng phong hơn Đạo môn, nhưng Đại Yến Vương thất lại càng ưa thích Đạo môn. Hiện tại quốc sư của Đại Yến Vương triều chính là một vị đạo sĩ. Nếu vương gia thụ giới, nhất định sẽ khiến Yến Đế mất mặt. Việc vương gia thụ giới cần phải làm một cách kín đáo, càng ít người biết càng tốt. Đến nỗi việc từ chối vương gia thụ giới, bất luận là Chân Ngu và Quảng Lâm hay là chủ trì, đều không nghĩ đến lựa chọn này. Phương Bạch vương gia đối với Linh Diệu tự có nhiều ân huệ, giữa hai bên sớm đã kết thiện duyên. Dù cho việc tiếp nhận vương gia thụ giới chắc chắn sẽ khiến Linh Diệu tự gặp nhiều khó khăn, nhưng Thần Diệu thủ tọa, chủ trì bọn họ không hề vì thế mà dao động. Thiện duyên kết xuất thiện quả, nếu đối phương gặp khó khăn mà mình lại cự tuyệt, thì đó là làm trái chính đạo, lương tâm sẽ hổ thẹn, kiếp này khó mà diệt đế. Quảng Lâm nói, chủ trì có ý là để vương gia dùng tên giả trang điểm vào chùa, còn bên ngoài, vương gia vẫn như cũ, mặc cho Viên Viên của chúa, còn có vị tiểu vương gia kia đến quản lý vương phủ. Chân Ngu lẩm bẩm, làm vương gia thế thân ở vương phủ sao? Đây cũng là một biện pháp. Thứ nay về sau, vương gia cũng sẽ không vướng bận thế tục. Mà Viên Viên của chúa, tiểu vương gia, vương phi cũng có thể dựa theo tâm ý của mình mà nắm giữ vương phủ. Điều này đối với mỗi người có lẽ là chuyện tốt. Nhưng bây giờ Viên Viên quận chúa lại chuẩn bị đến Linh Diệu tự tìm lời giải thích, chẳng lẽ là đàm phán không thành? Quảng Lâm dường như nhìn thấu suy nghĩ trong lòng Chân Ngu, Quảng Lâm nói, tiểu vương gia đồng ý, nhưng Viên Viên quận chúa không đồng ý, nàng cố hết sức phản đối vương gia thụ giới. Bởi vậy, nàng dự định tháng sau Linh Diệu tự khai tự mấy ngày gần đây Thần Diệu. Viên Viên quận chúa và vương gia có quan hệ rất tốt, đoán chừng cũng không muốn vương gia thụ giới, xa cách nàng. Quảng Lâm khẽ cười, có lẽ là như vậy. Nhưng việc này không liên quan đến chúng ta. Nếu vương gia là thật lòng muốn thụ giới xuất gia, chúng ta cứ giúp hắn là được. Cũng đúng. Những năm này cũng khó cho vương gia bây giờ có thể tự mình quyết định, làm ra quyết định thật tốt. Quảng Lâm nhìn về phía Viên Chân đang luyện nhất khí độ thân ách, hắn nói, ta đang nghĩ, vương gia mặc dù có thể tự mình quyết định, nhưng không biết có liên quan đến hắn hay không. Hắn? Chân Ngu lúc đầu còn không biết Quảng Lâm trong miệng hắn là ai, nhưng hắn theo ánh mắt của Quảng Lâm nhìn lại, nhìn thấy Viên Chân. Viên Chân sao? Không sai, Viên Chân và vương gia từng gặp mặt một lần. Chỉ là gặp mặt một lần gặp gỡ cũng đủ để vương gia hạ quyết tâm sao? Viên Chân có biết hắn là vương gia không? Đương nhiên không biết, nhưng biểu hiện của Viên Chân rất không tệ. Ha ha. Đến nỗi có phải Viên Chân giúp vương gia đưa ra quyết định hay không, cũng không muốn nói nhiều. Chờ vương gia đến, hắn nhìn Viên Chân như thế nào, tự nhiên sẽ rõ ràng. Có ý tứ, ta càng cảm thấy hứng thú với Viên Chân hơn. Hai người ánh mắt rơi vào nơi xa, trên người Viên Chân đang vùi đầu khổ luyện. Viên Chân vừa luyện nhất khí độ thân ách, toàn thân hắn lập tức đỏ lên ngứa ngáy, như có vô số nhục trùng đang bò trong cơ thể hắn, ăn tươi nuốt sống, khiến hắn cảm thấy vô cùng khó chịu. Để cho hắn toàn thân khó chịu muốn chết, hắn bị giày vò đến có chút đầu óc choáng váng. Nhưng hắn lại không thể nằm ngửa tại chỗ, trực tiếp ngất đi, Tịnh Hồi đang ở một bên giám sát hắn, mỗi khi hắn không chịu nổi, muốn ngất đi, Tịnh Hồi lại một trưởng vỗ vào lưng hắn, trưởng kinh nhận chứa linh khí như châm, xuyên vào thể nội, trực tiếp kích động Tịnh Viên Chân. Viên Chân chỉ có thể không ngừng gắng gượng tinh thần để thông suốt hoàn toàn nhất khí độ thân ách chu thiên tuần hoàn. Nhưng nhất khí độ thân ách chu thiên tuần hoàn lại dài đằng đẵng, bình thường tu hành xa la diệu liên kinh, một lần chu thiên tuần hoàn chỉ cần khoảng một khắc đồng hồ. Luyện một bộ bát bộ kim cương quyền cũng chỉ mất khoảng một khắc rưỡi. Nhưng mà nhất khí độ thân ách chu thiên tuần hoàn ít nhất phải 3 khắc. Trong 3 khắc đồng hồ phải liên tục chịu đựng cảm giác toàn thân huyết đục bị cắn xé, quả thật quá thống khổ, quá khó tiếp nhận. Một khi tâm thần bị thiết, nhất mạch trì trệ, lại phải làm lại từ đầu. Nhất khí độ thân ách coi trọng nhất là sự liên tục, không được dừng lại nghỉ ngơi. Viên Chân mấy lần muốn mê man rồi lại tỉnh lại, hắn đã lặp lại tu luyện nhất khí độ thân ách. Lần này, tâm thần lại bị thiết, Viên Chân lại thất bại. Tịnh Hồi lạnh nhạt nói, nhất khí độ thân ách khổ sở vượt xa người thường có thể chịu đựng. Viên Chân, ngươi đã mấy lần không thể hoàn thành một lần chu thiên tuần hoàn, nhiều lần muốn ngất đi. Ta thấy ngươi cũng không thích hợp tu luyện nhất khí độ thân ách. Ngươi bây giờ từ bỏ, ta cũng có thể thông cảm. Ngươi có muốn từ bỏ không? Viên Chân bây giờ mồ hôi đầm địa, hắn há miệng thở dốc, sắc mặt trắng bệch ngẩng đầu, nhìn về phía Tịnh Hồi. Đệ tử, không muốn từ bỏ. Ngày mai tiếp tục, không cho phép ngươi vụng trộm tu luyện nhất khí độ thân ách. Dạ. Đôi mắt Viên Chân sáng lên. Ngày mai nếu vẫn không thể tu luyện thành công, ngươi tốt nhất nên từ bỏ nhất khí độ thân ách này. Viên Chân không trả lời, hắn mím môi, trong đôi mắt lóe lên tia sáng của cường. Nét mặt của hắn, ánh mắt đã nói cho Tịnh Hồi câu trả lời của hắn. Tịnh Hồi lắc đầu, sau đó rời đi. Chương 62, nhất khí độ thân chương 62, nhất khí độ thân Viên Chân muốn tu luyện nhất khí độ thân ách thành công, sợ rằng còn lâu mới có được cái sự nhẹ nhàng như trong tưởng tượng. Điều này khiến cho Viên Chân nhớ lại một câu ngạn ngữ. Trời muốn ban cho người trọng trách lớn lao, ắt hẳn phải rèn luyện ý chí, hành hạ gân cốt, làm cho đói khát thân xác. Nhất khí độ thân ách và việc tu hành xa la diệu liên kinh hoàn toàn khác biệt. Tu hành theo nhất mạch không tính là quá thống khổ, cái khó thật sự nằm ở chỗ phải nín thở, vận dụng khí tức. Nhất mạch rội rửa toàn thân lại rất dịu dàng, từ từ loại bỏ những thứ dơ bẩn trên toàn thân, từ ngũ tạng lục phủ cho đến các vị trí khác trên cơ thể. Đây cũng là lý do vì sao tu hành theo nhất mạch lại cần thời gian nín thở. Còn nhất khí độ thân ách lại dùng một luồng sức mạnh cuồng bạo, cường lực để đánh thẳng vào toàn thân, dùng phương thức đặc trưng của nhất khí độ thân ách để phá hủy huyết đục. Đồng thời, bản nguyên của nhất khí độ thân ách là xa la diệu liên kinh lại có tác dụng tầm bổ, tu sửa huyết đục khí. Con đường này thực chất là nhị khí, nhất mạch phá hủy, hủy diệt, nhất mạch tu bổ, tái sinh. Nó giống như việc đánh ngươi một cái tát, rồi lại thưởng cho ngươi một viên kẹo ngọt. Tu luyện nhất khí độ thân ách là không ngừng đánh ngươi rồi lại không ngừng chữa trị cho ngươi. Điều này vô cùng dày vò người ta, bởi vì đại não dùng để cảm nhận cảm giác đau, kinh mạch cũng sẽ bị phá hủy, rồi lại tu bổ. Trong đầu ngươi sẽ liên tục cảm nhận được nỗi đau này, cảm giác bị phá hủy truyền đến, khiến người ta đau đến không muốn sống, chỉ muốn buông xuôi tất cả, từ bỏ con đường tu hành đầy khổ ải. Những vị sa di bình thường căn bản không thể chịu đựng nổi sự dày vò kép cả về thể xác lẫn tinh thần này. Do đó, rất nhiều sa di đã không thể hoàn thành khóa thứ nhất của lục đường chuyện đạo trong La Hán đường, hoàn thành tu hành nhất khí độ thân ách. Quá nhiều sa di đã chọn từ bỏ La Hán đường trong lục đường chuyện đạo. Đương nhiên, ngay cả những sa di không thể hoàn thành nhất khí độ thân ách, La Hán đường cũng sẽ từ bỏ. Lục đường chuyện đạo vĩnh viễn là sự lựa chọn lẫn nhau. Viên Chân thầm nghĩ, nhất khí độ thân ách cũng quá khó khăn, nhưng ta cảm thấy ta có thể chịu đựng. Chỉ là giai đoạn hiện tại vẫn cần Tịnh Hồi thượng sư giúp ta tu hành. Ta có thể liều mạng cố gắng để tiếp thu phần cực khổ này, nhưng ta sợ trong lúc tu hành sẽ hôn mê, khiến ta không thể hoàn thành. Tu luyện nhất khí độ thân ách rất đáng, nhưng Viên Chân cũng không định từ bỏ. Cực khổ càng lớn, hồi đáp càng nhiều. Sau khi Viên Chân tu luyện nhất khí độ thân ách, hắn phát hiện trên bảng hệ thống đã xuất hiện thanh tiến độ nhất khí độ thân ách. Mặc dù hiện tại hắn còn chưa hoàn thành một chu thiên tuần hoàn nhất khí độ thân ách, nhưng thanh tiến độ vẫn đang ổn định tăng lên. Nhất khí độ thân ách 3/100, nhất liên, điều này chứng tỏ Viên Chân hoàn toàn có thể hoàn thành tu hành nhất khí độ thân ách. Chỉ cần hắn có thể chịu đựng được sự khó khăn kép về thể xác và tinh thần, hắn có thể tu thành kim thân bất hoại. Nghe thì có vẻ đơn giản, chỉ cần kiên trì là được. Nhưng chính cái sự việc chỉ cần tiếp tục kiên trì là có thể nhận được phần thưởng phong phú này, lại rất ít người làm được. Với cách tu hành đầy khổ hải này, thử hỏi Cửu Châu tứ hải có bao nhiêu người làm được đây? Chỉ có người có đại nghị lực mới có thể làm được. Những người như vậy, không ai là không nắm giữ niềm tin kiên định trong việc tu đạo. Viên Chân cũng không cảm thấy mình là một người tu hành khổ hạnh sở hữu đại nghị lực, chỉ là hắn cảm thấy mình đã nói thì phải làm, chứ không phải chỉ nói xuông, nhưng thân thể lại không có hành động, không cố gắng vì điều đó. Rất nhiều người đều sẽ nói, chuyện này thực ra ta cũng có thể làm được, không phải ta không có thực lực, chỉ là ta không muốn làm mà thôi. Chỉ cần ta muốn, ta tuyệt đối có thể làm được. Thế nhưng, những người nói ra những lời này lại thường sẽ không làm. Lý do thì ngàn vạn loại, tóm lại là không làm. Bất luận là kiếp trước hay kiếp này, hắn đều không muốn trở thành loại người chỉ biết nói xuông. Hắn cảm thấy gần đây mình đã không quan tâm đến cha mẹ đủ, bất kể khi đó hắn có bận rộn đến đâu, hắn cũng biết dành chút thời gian để ở bên cạnh người thân, đồng thời luôn quan tâm đến cha mẹ, chưa từng thay đổi. Hắn cảm thấy bản thân mình được các sa di khác tôn trọng, gọi là sư minh, vậy thì hắn cảm thấy mình phải làm một số việc xứng đáng với hai chữ sư minh này. Cho nên hắn sẽ đặc biệt tốn thời gian để dạy bảo các sa di khác nên trải qua những khó khăn trong việc tu hành, luyện tập bát bộ kim cương quyền. Hắn cảm thấy mình nên làm như vậy, vậy thì hắn cũng sẽ làm, đã nói thì phải làm. Hiện tại hắn cảm thấy mình có thể hoàn thành tu luyện nhất khí độ thân ách, cái giá phải trả là có thể tiếp nhận cực khổ. Như vậy, hắn nên đi hoàn thành tu luyện nhất khí độ thân ách, sau đó đi trẻ tuổi. Viên Chân biết mình vẫn chưa đủ tốt, đôi khi cũng sẽ có cái cảm giác ta có thể làm, nhưng ta không muốn làm, sẽ nghĩ đến việc phải ngủ một giấc thật ngon, sẽ nghĩ đến tại sao mình lại phải giảng giải việc tu hành cho các sa di khác một cách không biết mệt mỏi. Sẽ nghĩ đến hệ thống không thể cố gắng một chút sao, tại sao còn bắt ta tu hành, không thể tự động thăng cấp sao? Hắn cũng sẽ nghĩ, tại sao mình lại cố gắng tu hành như vậy ở Linh Diệu Tự, cố gắng tăng cường Phật tính của mình. Mình thật sự muốn trở thành Phật sao? Viên Chân nằm trên mặt đất, nhìn bầu trời xanh thẳm vô tận. Trong lòng hắn đột nhiên cảm khái, thì ra khi làm người mệt đến một mức độ nhất định, thật sự sẽ nghĩ lung tung. Hiện tại hắn rất mệt mỏi, nghĩ đến việc nằm xuống nghỉ ngơi một lát, nhưng những suy nghĩ hỗn loạn của hắn lại lớn dần lên, bắt đầu suy xét đến tính cách của mình, ý nghĩa phấn đấu của mình, ý nghĩa của cuộc sống là gì. Viên Chân cười khúc khích. Ha ha ha. Hắn hồi tưởng lại những gì đã trải qua ở Linh Diệu Tự trong 3 tháng vừa qua. Viên Hổ, vị sa di thích nói đùa, tự nhận là rất có khiếu hài hước. Thích phá hỏng Viên Hổ đài, không ngừng mắng Viên Minh. Viên Nhất, người nhìn thì trung thực chất phác, bình thường như bao người, nhưng thực chất là một thiên tài Phật môn. Thích trêu chọc hắn, trêu ghẹo hắn, Tịnh Thành thượng sư có tấm lòng không xấu. Tịnh Mộng thượng sư, người làm việc gì cũng dễ dàng, cẩn thận dạy bảo hắn. Tịnh Năng thượng sư, người thích giảng giải điển cố Phật môn, lo lắng cho các sa di. Tịnh Hồi thượng sư, người mặt lạnh nhưng lại rất nhiệt tình. Còn có vị Chí Thiện thượng sư, người đã lâu lắm rồi không gặp. Hắn đã gặp rất nhiều người tốt ở Linh Diệu Tự, mặc dù cũng có những con rùa nhỏ như Viên Linh, nhưng thời gian ở Linh Diệu Tự lại phong phú và nhàn nhã, thú vị đến cực điểm. Viên Chân nghĩ thầm, vì sao phải tốn nhiều thời gian như vậy để dạy bảo các sa di khác? Có lẽ là vì các sa di sùng kính ta, nhìn ta lộ ra nụ cười rất đẹp à, tại sao lại muốn tu hành ở Linh Diệu Tự? Có lẽ là vì ta thích Linh Diệu Tự à, tại sao lại muốn nghiên cứu Phật pháp? Có lẽ là vì hắn cũng tán đồng một số Phật lý trong Phật kinh. Ta quả thực rất muốn tiếp tục ở Linh Diệu Tự tu hành, nghiên cứu Phật pháp à, ta nhất định phải tiếp tục kiên trì, chứ không phải chỉ nói xuông, không biến thành hành động. Ta cũng không thể xem nghỉ ngơi là cái cớ để dừng lại được. Nghỉ ngơi vĩnh viễn chỉ là ngắn ngủi. Bây giờ ta nên đứng lên, tiếp tục cố gắng, kiên trì. Viên Chân chống đỡ hai tay đau nhức, chậm rãi đứng dậy. Viên Chân tự giễu nở nụ cười, hy vọng khi ta một mình tu luyện nhất khí độ thân ách, có thể không ngất xỉu. Hiện tại cơ thể Viên Chân đã rất mệt mỏi, bắp thịt toàn thân vẫn truyền đến những tín hiệu đau đớn. Tinh thần hắn phấn chấn, cố gắng chịu đựng nỗi đau này, trong lòng lại cực kỳ hưng phấn. Nên bắt đầu tu luyện. Viên Chân lại một lần nữa bắt đầu tu luyện nhất khí độ thân ách. Tịnh Hồi, người luôn để ý đến Viên Chân, đã sớm chú ý đến tình hình của hắn. Tịnh Hồi ánh mắt kinh ngạc, hắn thầm nghĩ, Viên Chân, thân thể ngươi nói với ngươi rằng nó rất mệt mỏi, nhưng ngươi lại hài lòng, không hề tức giận, tiếp tục tu hành. Viên Chân, ngươi quả nhiên có tư cách tiến vào La Hán Đường. Chương 63, Cẩm Tú Sơn Hà chương 63, Cẩm Tú Sơn Hà La Hán Đường của Linh Diệu Tự, con đường truyền đạo quả thật gian nan, không bằng nói, mỗi người đi trên con đường này đều có những khó khăn riêng. Bởi vì nguyên nhân nhất khí độ thân ách, số lượng sa di tiến vào La Hán Đường không nhiều, mặc dù không đến mức tuyệt tự như ở trai đường, nhưng tình hình cũng không mấy khả quan. Phần lớn bị khâu của La Hán Đường đều xuống núi rèn luyện, hàng yêu phục mà, bảo vệ sự an toàn cho cư dân nơi Linh Diệu Sơn, nơi Linh Diệu Tự tọa lạc. Ngoài ra, La Hán Đường của Linh Diệu Tự cũng thường xuyên tham gia vào các hoạt động liên hợp với các chùa triển và môn phái khác, trấn áp tà ma ngoại đạo. Điều này dẫn đến việc số lượng bị khâu thường trú tại La Hán Đường của Linh Diệu Tự không nhiều. Tịnh Hồi cũng chỉ vì một vài nguyên nhân đặc biệt mà được ở lại La Hán Đường để dạy dỗ các sa di. Tịnh Hồi thầm nghĩ, nếu ta có thể bồi dưỡng tốt Viên Chân, để hắn tiến vào La Hán Đường, như vậy ta cũng có thể yên tâm xuống núi, đuổi kịp Chí Thiện sư minh, hãng phục con quỷ bên Diệu. Mục đích của hắn có thể nói là tương đồng với hai người Tịnh Thành và Tịnh Mộng ở trai đường. Đều mong muốn tìm được một sa di thích hợp để kế thừa chức vụ của họ tại Phật đường. Ánh mắt của ba người đều dồn về phía Viên Chân. Viên Chân hiện tại hoàn toàn không biết bản thân đã trở thành miếng mồi ngon trong mắt La Hán Đường và trai đường, đều muốn chiêu mộ hắn vào làm việc, không đúng, là người kế thừa. Viên Chân cuối cùng vẫn thất bại. Khi hắn một mình tu luyện nhất khí độ thân ách, vận chuyển đến nửa chu thiên, bàn tay trắng nõn của hắn đột nhiên bị một lưỡi dao vô hình cưa qua, máu tươi chảy ra. Đây là điểm báo của việc nhục thể không chịu nổi nhất khí độ thân ách, đồng thời cũng là dấu hiệu bắt đầu của sự hỗn loạn trong quá trình vận chuyển nhất khí độ thân ách. Nếu Viên Chân không dừng lại việc tu luyện, e rằng hắn đã ngất xỉu rồi. Viên Chân thầm nghĩ, cổ nhân thường nói tu hành như lửa nhỏ nấu nướng, thái quá hóa dở. Quả nhiên là chân lý. Hôm nay tu luyện đến đây thôi. Nhất khí độ thân ách, 3, 100, nhất liên, đáng tiếc, tiến độ này vẫn chưa nhảy đến 4. Xem ra, lần tu luyện này của hắn không có tiến bộ lớn. Mặc dù thất bại, nhưng tâm trạng của hắn lại không tệ. Bởi vì hắn nhận thấy tu vi của mình đã tăng lên một chút. Viên Chân tự nhủ, ta đã 10 ngày không tu luyện xa La Diệu Liên Kinh, nhưng hôm nay lại tu luyện lại từ đầu, sau khi luyện nhất khí độ thân ách, tu vi tăng trưởng cũng không tệ đâu. Tiểu cảnh giới tiếp theo, phù diệp 36, 100 trong cơ thể hắn, tâm liên lại lớn thêm một chút. Ban đầu, hắn còn tưởng rằng bản thân 10 ngày không tu luyện xa La Diệu Liên Kinh, tu vi sẽ dậm chân tại chỗ. Nhưng kết quả lại hoàn toàn ngược lại. Đối với Viên Chân mà nói, đây có thể xem là một niềm vui bất ngờ. Viên Chân mỉm cười đi về phía khu vực thảo luận, không ít sa di đã sớm chứng kiến Viên Chân tu hành, nhưng họ cũng không dám quấy rầy, dù sao, Viên Chân tu hành trông rất nghiêm túc, không cho phép người ngoài làm phiền. Khi các sa di thấy Viên Chân đến, họ đội vàng vây quanh Viên Chân. Viên Chân sư minh, tay ngài chảy máu, để đệ tử băng bó cho ngài. Viên Chân sư minh, ngài tu hành vất vả, để đệ tử pha một bình trà nóng, xin ngài dùng từ từ. Viên Chân sư minh, đệ tử lấy ghế đầu ra, ngài ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Viên Chân sư minh, đệ tử sẽ quạt cho ngài, giúp ngài mát mẻ. Mọi người đều thể hiện sự nhiệt tình trong việc lấy lòng. Viên Chân cười khổ khoát tay, các vị sư đệ, không cần như vậy. Ta cũng không phải là người yếu đuối gì. Chuyện này sau này cũng không cần làm. Hiện tại cũng không cho phép. Nhưng ta vẫn muốn cảm ơn các vị sư đệ đã quan tâm đến ta như vậy. Chúng ta hãy trực tiếp thảo luận, trao đổi những khó khăn mà các ngươi gặp phải trong tu hành đi. Hôm nay buổi chiều ta ngẩn người một hồi lâu, sau đó Tịnh Hồi Thượng Sư lại dẫn ta đi tu luyện một lần. Hôm nay ta cũng không có thời gian dạy dỗ các ngươi, ai, mong rằng các vị sư minh sư đệ thứ lỗi. Viên Chân sư minh nói vậy quá khách sáo. Ngài vất vả, mọi người đều thấy rõ. Đúng vậy, đúng vậy. Kỳ thực Viên Chân sư minh hôm nay đều có thể nghỉ ngơi, không cần tốn tâm lực dạy bảo chúng ta. Viên Chân vất vả, mọi người đều thấy rõ. Có một số sa di đôi khi cũng rất xót xa cho Viên Chân, cho rằng Viên Chân đã dốc hết tâm huyết vì họ, nên cũng cần nghỉ ngơi một ngày cho khỏe. Viên Chân lắc đầu nói, không cần, không cần. Hiện tại ta rất tỉnh táo, cũng không cần nghỉ ngơi. Vừa nói, ánh mắt hắn đảo qua một vòng, nhìn thấy Viên Hoành đang luyện quyền. Viên Hoành cao mày thực hiện bát bộ kim cương quyền bộ năm, tư thế, Viên Chân liếc mắt một cái đã nhận ra tư thế của Viên Hoành không chính xác, mặc dù hắn không thể nội thị để xem linh khí trong cơ thể người khác di chuyển như thế nào. Nhưng từ tư thế không chính xác, hắn có thể đánh giá được mạch khí trong cơ thể Viên Hoành đang di chuyển rất kém, có chỗ bị ngưng trệ, nhất khí vận chuyển bị ngưng trệ sẽ ảnh hưởng đến bản thân, khiến cho tự thân cảm thấy đau nhức, đây cũng là nguyên nhân khiến Viên Hoành cao mày. Viên Chân đi tới, hắn nói, "Viên Hoành sư đệ, vừa rồi ta bảo ngươi luyện riêng bộ năm, động tác tăng tốc, hiện tại cảm thấy thế nào?" Viên Hoành thấy Viên Chân đến, hắn dừng lại việc luyện quyền, vẻ mặt xấu hổ nói, "Đệ tử hổ thẹn với sự dạy bảo của Viên Chân sư minh, ban đầu đệ tử dựa theo phương pháp ngài nói để luyện quyền, luyện rất tốt, đệ tử cho rằng mình luyện đúng, nhưng luyện một chút, cảm giác đờ đẫn kia lại quay trở lại. Rõ ràng đệ tử đã tăng tốc độ, nhưng vẫn như vậy. Ngươi trước tiên không cần lo lắng, luyện bát bộ kim cương quyền kỵ nhất là lo nghĩ, một khi lo nghĩ trong lúc luyện quyền, tâm ý lo âu này sẽ quấn lấy quyền pháp, đồng thời khiến cho động tác của cơ thể cũng biến dạng theo. Ngươi trước tiên ổn định lại tâm thần, xem ta đánh một bộ năm." "Vâng, làm phiền ngài, Viên Chân sư minh." Viên Hoành thấy Viên Chân thật sự bắt đầu hướng dẫn hắn luyện quyền, trong lòng thầm cả kinh, Viên Chân sư minh quả thật là người thân thiết, không hề bày ra vẻ ta đây. Hơn nữa, lời nói cũng rất thẳng thắn, hành động cũng rất quyết đoán, cho ta cảm giác giống như một vị cao nhân khai môn kiến sơn. Viên Chân dư quang liếc nhìn Viên Hoành đang bất an, hắn quát lớn, "Đừng thất thần, Viên Hoành sư đệ." Viên Hoành hơi đỏ mặt, "Xin lỗi, Viên Chân sư minh, ta sẽ đánh lại một lần, lần này cần nghiêm túc nghe, nghiêm túc nhìn, hiểu chưa?" Viên Chân lạnh mặt, "Dạ, Viên Chân sư minh, đệ tử nhất định sẽ nghiêm túc nhìn ngài luyện quyền." Lần này, Viên Hoành gạt bỏ những ý niệm tạp nhạc, nghiêm túc nhìn Viên Chân luyện quyền. Viên Chân đã rất quen thuộc với những động tác tư thế này, vừa nhất vừa động, nhất chuyển nhất tĩnh, khoái quyền chậm trưởng, thân như du long đi bắt phường, ngang dọc tự nhiên không để lại dấu vết. Viên Hoành cùng những sa di xung quanh xem đều say mê. Khi họ thấy Viên Chân đánh ra khoái quyền, Viên Chân càng lúc càng nhanh, khiến họ vô thức hồi tưởng lại những chiêu chậm mà Viên Chân đã đánh trước đó. Viên Chân đẩy ra nhanh trưởng, tiếp theo trưởng lại càng nhanh. Động tĩnh phân minh, nhanh chậm trao đổi, hư thực giao thế, chân vọng không thay đổi. Chờ Viên Chân đánh xong bộ năm, nói, "Các ngươi đã nhìn rõ chưa, nhớ kỹ chưa?" Lời này vừa dứt, mọi người mới giật mình tỉnh giấc khỏi quyền thế hoàn mỹ tự nhiên của Viên Chân. Viên Chân sư minh luyện quyền thật đẹp mắt, căn bản không hề cảm thấy chán ấy. Vì sao ta luyện quyền lại xoay chuyển méo mó, tuyệt không đẹp? Viên Chân sư minh luyện quyền giống như có long xà bay lượn, cẩm tú sơn hà hiện rõ giữa quyền trường. Ta cũng muốn giống Viên Chân sư minh, luyện bát bộ kim cương quyền thật tốt như vậy. Viên Chân nghe mọi người tán dương, hắn ho khan hai tiếng, hiện tại hắn đã có sức miễn dịch rất lớn đối với những lời khen ngợi của các sa di, sẽ không dễ đỏ mặt như trước. Viên Chân nói, "Không cần nói những thứ này, vừa rồi ta luyện quyền, các ngươi đều nhớ rõ, thấy rõ chưa? Đặc biệt là ngươi, Viên Hoành sư đệ." Viên Hoành kích động nói, "Viên Chân sư minh, đệ tử xem rõ, nhớ rõ." Chương 64, đồng điệu chương 64, đồng điệu Viên Hoành thầm nghĩ, Viên Chân sư minh luyện quyền thật tự nhiên, tiêu sái, lại đẹp mắt. Viên Linh luyện quyền cũng rất tốt, nhưng ta luôn cảm thấy bát bộ kim cương quyền của hắn mang theo một cỗ âm nhu lệ khí, khi luyện quyền thường có vài phần bá đạo hung hãn, khiến người ta trong lòng run sợ. Ta nhớ Tịnh Hồi thượng sư từng nói, luyện bát bộ kim cương quyền cần nhớ động tĩnh hư thực, tâm cảnh tự nhiên thanh tịnh mới có thể luyện đến cực hạn. Lời Tịnh Hồi thượng sư quả nhiên không sai, Viên Chân sư minh chính là đem bát bộ kim cương quyền luyện đến cực hạn, mới có thể đẹp mắt đến vậy. Viên Chân nói, "Đã ngươi đã thấy rõ, hay nhớ, bây giờ ngươi hay đánh một bộ cho ta xem." "Vâng, Viên Chân sư minh." Viên Hoành cảm xúc dâng trào, hắn rất muốn chứng minh bản thân với Viên Chân. Tiếp theo, Viên Hoành đánh một bộ bát bộ kim cương quyền. Viên Hoành cùng Viên Chân đều đánh cùng một bộ quyền, nhưng cảm quan của hai người lại hoàn toàn khác biệt. Viên Chân như rồng rắn bay lượn, chân vọng tâm sinh, tám bộ kim cương chi vị đều hiện ra nơi quyền trường, lại phối hợp thần sắc trang trọng của Viên Chân, không khỏi khiến người ta tâm sinh kính ngưỡng, như gặp kim cương hộ pháp. Còn Viên Hoành lại có vẻ bắt trước, lộ ra cứng nhắc, ngốc trệ. So sánh như vậy, tất cả mọi người đều cho rằng Viên Chân luyện quyền tốt hơn, còn Viên Hoành thì không được. Viên Hoành cũng rõ ràng nhận thấy ánh mắt của mọi người, tiếng xì xào bàn tán của các sa di, hắn cũng mơ hồ nghe thấy. Viên Hoành đánh có chút kém, không bằng Viên Chân sư minh, ai? Viên Hoành còn nói là đã thấy rõ, đã nhớ. Hiện tại xem ra căn bản là không có thấy rõ. Cũng không trách Viên Hoành, kỳ thực hắn đánh cũng không tệ lắm, chỉ là hắn đánh sau Viên Chân sư minh, hoàn toàn không thể so với Viên Chân sư minh. Viên Hoành trong lòng sinh lo nghĩ, cảm thấy xấu hổ khi luyện quyền trước mặt mọi người, muốn dừng lại, nhưng Viên Chân lại nhìn hắn với ánh mắt lấp lánh. Hắn lại không thể cứ thế mà dừng lại, phụ lòng Viên Chân. nhưng hắn cũng không muốn mất mặt như vậy nữa, kết quả hắn càng đánh càng kém, cũng không chú trọng nhanh chậm động tĩnh, cho người ta cảm giác qua loa cho xong, hoàn toàn buông xuôi. Viên Chân cũng không nói gì, chỉ yên lặng chờ hắn đánh xong. Viên Hoành đánh xong, hắn liền cúi đầu, chán nản nói, "Thật xin lỗi, Viên Chân sư huynh, đã khiến người thất vọng. Ta đánh không tốt." "Không, là ta đánh quá kém, không nhớ, không thấy rõ." Viên Chân lắc đầu, "Viên Hoành sư đệ, luyện quyền mà thôi, không cần quá để ý ngay từ đầu, ta cũng rất tệ, giống như ngươi. Nhưng tại sao về sau ta đánh lại hay? Đơn thuần là vì ta luyện nhiều, quen tay quen việc thôi, ngoài ra còn thêm việc phân tích nghiên cứu một cố kình, phân tích vì sao ta đánh không tốt, chỗ nào không đúng, ta nên làm như thế nào để cải tiến. Ngươi thấy ta đánh hay, cũng không phải ta thiên phú cao bao nhiêu, ta cũng không có thiên tư, không đủ thông tuệ so với các Saji. Nghiêm túc và cố gắng là khả năng duy nhất giúp chúng ta vượt qua những thiên tài kia. Viên Hoành sư đệ, còn có chư vị sư huynh sư đệ ở đây. Ta nghĩ chúng ta khi đối mặt với việc luyện quyền kém, không cần nhục chí. Ta mở ra buổi thảo luận giao lưu này không phải để chứng minh ta đánh giỏi đến mức nào, ta dạy người tu hành giỏi ra sao, mà là để mọi người có thể có một môi trường tu hành tốt hơn, trong bầu không khí cùng nhau đốc thúc, cùng nhau tiến bộ để tu hành. Mặc dù Viên Hoành sư đệ lần này đánh có chút kém, nhưng hắn cũng đã đánh xong một bộ. Viên Hoành sư đệ là người có nghị lực, có lòng kiên trì. Chúng ta hãy cùng vỗ tay vì hắn. Viên Chân vừa nói vừa vỗ tay, thần sắc nghiêm túc, không hề làm ra vẻ. Hắn thực sự cho rằng Viên Hoành đánh quyền đáng để hắn vỗ tay. Lời nói của Viên Chân mang theo một cố vị ngọt, nhưng hắn lại nghiêm túc, vẻ mặt và ngữ khí tràn đầy sức hút, sẽ không khiến người ta cảm thấy phản cảm, càng khiến người ta muốn uống hết bát canh gà này. Không ít Saji đều vì một fan của Viên Chân mà trong lòng cảm thấy xúc động. Viên Chân sư huynh nói thật hay. Viên Chân sư huynh khẩu tài quá tốt, hắn nói trúng tim đen của ta rồi. Viên Hoành sư huynh, đừng nản chí, kỳ thực ta đánh cũng tệ lắm. Chúng ta cùng nhau cố gắng. Viên Chân sư huynh quá tốt. Nếu ta cũng được Viên Chân sư huynh cổ vũ như Viên Hoành thì tốt biết mấy. Thực không dám giấu giếm, ta cũng nghĩ vậy, ha ha. Các Saji thay đổi ánh mắt có chút khinh bỉ Viên Hoành trước đó, cùng nhau vỗ tay vì Viên Hoành. Viên Hoành, người trong cuộc, nội tâm cảm xúc vô cùng phức tạp. Viên Hoành thật sự không ngờ Viên Chân sẽ nói với hắn những lời này, xuất phát từ tận đáy lòng, khiến hắn cảm động đến vậy. Khi hắn còn cùng Viên Linh, hắn từng hỏi Viên Linh về những khó khăn khi tu hành. Viên Linh thường nói với hắn, "Ai, ta đã nói với ngươi rất nhiều lần, ngươi có nghe không vậy? Ngươi có biết không, pháp của ta hoàn toàn không có vấn đề, ta chính là luyện như vậy, không có một chút vấn đề nào. Vấn đề có lẽ là ở ngươi đấy, Viên Hoành." "Viên Hoành, thiên phú của ngươi không được, chuyện này không có cách nào cả. Ngươi tu hành chậm, luyện không tốt là chuyện bình thường." Lời của Viên Linh như từng nhát dao đâm vào tim Viên Hoành. Hắn mặc dù ngoài mặt cười hì hì, đối với lời giáo huấn của Viên Linh cũng tỏ ra ngoan ngoãn nghe theo. Nhưng hắn bị thương rất nặng, rất khó chịu, trong lòng có áp lực lớn khiến hắn khó chịu, phiền muộn. Hôm nay hắn rời khỏi vòng tròn của Viên Linh cũng không phải là chuyện đột ngột, mà là hắn cùng những người khác đã chịu đựng quá lâu sự chèn ép của Viên Linh. Cũng vì Viên Linh, Viên Hoành ôm lấy mong đợi đối với Viên Chân, lại có thêm vài phần thất vọng. Hắn biết Viên Chân tổ chức thảo luận giao lưu hội rất tốt, không khí tu hành rất tuyệt. Viên Chân cũng rất tốt. Hắn đi theo lẽ ra sẽ tốt hơn ở bên Viên Linh, nhưng hắn vẫn có chút lo lắng, áp lực của Viên Linh với khí thế hung hách đã để lại cho hắn ấn tượng quá sâu sắc. Điều này cũng ảnh hưởng đến sự mong đợi của Viên Hoành đối với Viên Chân. Nhưng bây giờ thì khác. Sau khi nghe những lời của Viên Chân, hắn biết những điều hắn sợ hãi là giả tạo, không tồn tại. Viên Chân còn tốt hơn so với tưởng tượng của hắn. Viên Hoành có chút kích động, cảm tạ Viên Chân sư huynh đã động viên, ta Viên Hoành nhất định sẽ nghiêm túc cố gắng tu hành. Ha ha, không cần kích động, trước tiên để ta chỉ ra một vài vấn đề khi ngươi luyện của nhé. Khi ta dạy dỗ, nói chuyện có lẽ sẽ không được êm hài lắm, hy vọng Viên Hoành sư đệ bỏ qua cho. Không không không. Viên Hoành vội lắc đầu, ta tuyệt đối không để ý, Viên Chân sư huynh cứ yên tâm mà mắng ta đi. Viên Chân dở khóc dở cười, ta nói chuyện không dễ nghe, nhưng ta cũng sẽ không mắng người, Viên Hoành sư đệ ngươi đừng nghĩ nhiều. Viên Chân bắt đầu dạy bảo Viên Hoành, mà các Saji khác cũng thừa cơ dự tính. Viên Hoành sư đệ, ngươi tạm thời cứ nghe ta nói một lời. Viên Chân dạy bảo rất tỉ mỉ, từng chi tiết nhỏ hắn cũng không ngại giải thích, những chỗ khó trong tu hành hắn cũng đặc biệt phân tích cho Viên Hoành, giúp Viên Hoành ghi nhớ, luyện tập. Viên Hoành nghe rất chăm chú, sau khi được Viên Chân dạy bảo, hắn lại đánh một bộ trước mặt Viên Chân. Lần này, Viên Hoành không còn để ý đến ánh mắt của người khác, hắn cũng biết mình đánh có tốt hay không. Viên Hoành cúi người chào Viên Chân, nói tạ ơn, đa tạ Viên Chân sư huynh chỉ đạo. Xa xa, Viên Linh chua xót nhìn cảnh này, "Ừ, Viên Hoành, tiểu nhân vong ân phụ nghĩa. Ta dạy hắn bao nhiêu lần như vậy, hắn cũng không túi đầu lấy một lần." Viên Chân nói vài câu, dạy một lần cho hắn lại như vậy. Viên Hoành quá đáng. Chương 65, quyết định Viên Hoành cảm thấy mình đã làm một việc vô cùng chính xác. Đó chính là rời xa Viên Linh, đi theo Viên Chân. Trong lòng Viên Hoành lúc này chỉ toàn hối hận, tại sao mình lại muốn cùng hạng người như Viên Linh dính vào nhau chứ? Cho dù đối phương có thiên tư hơn người thì sao, có thể so sánh với Viên Chân sư mình được chăng? Không thể. Viên Hoành liếc mắt, nhìn thấy Viên Linh ở đằng xa đang nhìn về phía mình. Hắn thấy sắc mặt Viên Linh vô cùng khó coi. Viên Hoành hừ lạnh một tiếng, mặt đầy vẻ khinh thường, lập tức quay đầu, không thèm nhìn Viên Linh nữa. Thay vào đó, hắn hướng về phía Viên Chân nở nụ cười chân thành. Thật đúng lúc, Viên Linh vừa bật nhìn thấy Viên Hoành bày ra bộ mặt đó với mình, lại còn cười với Viên Chân. Viên Linh tức đến nỗi dậm chân, hắn thật muốn tìm một thứ gì đó thật ác để phá tan, thỏa mãn cái sự bực tức trong lòng mình. Viên Linh thầm mắng, "Viên Hoành, ngươi đúng là tiểu nhân, thiệt thòi ta không tệ với ngươi, ngươi lại đối xử với ta như vậy. Ngươi đúng là hạ người thiện cận." đi theo cái tên vô dụng Viên Chân kia có ích lợi gì chứ? Hắn có thể cho ngươi cái gì, hắn có ích lợi gì? Hắn nhất định sẽ bị ta giẫm dưới chân, mà ngươi cũng sẽ giống như hắn, thử, thậm chí còn thảm hại hơn. Không có ta giúp đỡ, chỉ dẫn, chỉ bằng ngươi mà cũng muốn tiếp tục ở lại Linh Diệu Tự, trở thành Linh Diệu Tự bị khâu sao? Nằm mơ giữa ban ngày a, ha ha. Mặc dù Tịnh Năng Thượng Sư thường nói đệ tử tu hành phải không được kiêu ngạo, trong lòng luôn có Phật, loại bỏ tam độc trong lòng. Nhưng lúc này, Viên Hoành vẫn không nhịn được, trong lòng trào dâng một cỗ tâm tình vui sướng. Hắn thầm nghĩ, ta nên khuyên nhủ bọn họ mới phải, đi theo Viên Linh Hôn Sược kia có gì tốt chứ? Đi theo Viên Chân Sư huynh tu hành mới là chính đạo. Nếu Viên Linh biết Viên Hoành đang nghĩ gì, muốn giúp Viên Chân đảo người của hắn đi, chỉ sợ Viên Linh cũng không nhịn được mà muốn cùng Viên Hoành đến một hồi đối luyện. Đợi đến khi La Hán Đường tu hành buổi chiều kết thúc, Viên Chân phát hiện Viên Linh chừng mắt nhìn mình lâu hơn so với ngày thường. Trước đây, Viên Linh đã thích chừng hắn rồi, nhưng không đến mức chừng lâu như vậy. Viên Chân cũng không hiểu, lúc này hắn đã mệt mỏi không thôi, cũng không có thời gian để suy xét xem hôm nay mình lại chọc giận Viên Linh ở chỗ nào. Viên Chân đành phải như mọi khi, lễ phép mỉm cười với Viên Linh, để cho Viên Linh biết hắn nên thu tầm mắt lại. Kết quả hôm nay có chút khác biệt. Viên Chân vừa cười với Viên Linh xong, Viên Linh lại càng hung ác trừng mắt nhìn hắn, sau đó còn nói những lời hắn không hiểu. Hắn nhìn thần sắc Viên Linh, dường như đang oán hận hắn. Trong lòng Viên Chân có chút im lặng. Cũng may sau đó Viên Linh cũng thôi, không nhìn hắn nữa. Viên Chân đối với Viên Linh cũng rất bất đắc dĩ. Hắn thật sự hy vọng Viên Linh có thể biến mất khỏi tầm mắt của mình, hoặc Viên Linh rời khỏi Linh Diệu Tự. Chỉ tiếc Viên Linh có thiên tư, Phật pháp trong số các đệ tử cũng không tệ. Mặc dù tâm tính có chút kém, nhưng không hề phạm lỗi lầm. Linh Diệu Tự cũng sẽ không vì Viên Linh thích đại thừa Phật pháp mà đuổi hắn ra khỏi chùa. Viên Chân cảm thấy Viên Linh thừa dịp vẫn còn đang rèn luyện thân thể, nhanh đi đến những nơi có đại thừa Phật giáo làm đệ tử cũng không tệ. Nếu không sau này tiểu thừa chuyển đại thừa, làm trễ nải thời gian tu hành quý báu thì làm sao? Viên Hổ và Viên Minh nhìn thấy Viên Chân và Viên Linh trao đổi ánh mắt. Viên Hổ nhún vai, Viên Linh sư minh cũng không biết vì sao lại thích đối nghịch với Viên Chân sư minh. Viên Chân sư minh nhìn có vẻ rất bất đắc dĩ. Viên Minh cười nói, vì sao? Người còn không biết sao? Viên Linh một mực lấy Viên Tự Bối thủ tịch tự xưng, hắn đương nhiên sẽ không thích Viên Chân sư minh, cảm thấy Viên Chân sư minh đoạt mất danh tiếng của hắn. Ngươi xem chúng ta thảo luận giao lưu hội, số người tham gia đã đạt đến hơn 40. Bây giờ Viên Tự Bối đệ tử cũng chỉ còn lại khoảng 100 người, chúng ta cái này thảo luận giao lưu hội đã chiếm gần một nửa số người, hơn nữa ta đoán chừng sau này còn có những đệ tử khác tham gia. Viên Hổ hít sâu một hơi, thì ra chúng ta nhiều người như vậy á, vậy Viên Linh sư minh thì sao? Hắn có thiết tư, đoán chừng có thể kéo được không ít người ở bên cạnh hắn a. Viên Minh đầy thâm ý nở nụ cười, ta có cẩn thận quan sát, Viên Linh bên kia ban đầu có hơn 30 người, nhưng gần đây không ngừng giảm bớt, hôm nay Viên Hoành còn dẫn người đến chỗ chúng ta nữa. Hiện tại đoán xem bên cạnh Viên Linh còn có mấy người? A, chỉ còn mấy người? Hơn 30 người lập tức giảm mạnh xuống còn mấy người? Viên Hổ kinh ngạc nói. Viên Minh nhất thời nghẹn lời, hắn nhìn thấy trên vẻ mặt kinh ngạc của Viên Hổ lại có một nụ cười chế nhạo rõ ràng. Còn 14 người. Ta để ngươi đoán xem có mấy người, ta cũng không nói chỉ còn mấy người. Hắc hắc, ngươi cũng biết tính ta, từ trước đến nay không thích suy đoán. Viên Hổ cười hì hì, khiến Viên Minh có chút muốn đánh hắn một quyền. Viên Hổ không phải không thích đoán, mà là hắn thích để người khác đoán. Viên Hổ cười nói, tiếp tục như vậy nữa, đoán chừng bên cạnh Viên Linh sư Minh sẽ không còn ai đâu. Không có người cũng tốt, thanh tịnh, có thể chuyên tâm nghiên cứu Phật pháp. Viên Hổ tiện tay nhìn hai lần chung quanh, tựa như sợ người nghe lén, điều này khiến người ta có cảm giác như một đại ca móc túi não bộ. Hắn nhỏ giọng nói, đợi khi bên cạnh Viên Linh sư Minh không có ai, ngươi nói chúng ta đi mời Viên Linh sư Minh đến thảo luận giao lưu hội, ngươi thấy thế nào? Viên Minh lập tức im lặng, Viên Linh chỉ có thể muốn cùng ngươi đối luyện. Ha ha ha, đến lúc đó biểu lộ của Viên Linh sư Minh nhất định sẽ rất đặc sắc. Viên Minh, ngươi nhớ kỹ chú ý Viên Linh sư Minh một chút, bên cạnh hắn không còn ai, nhất định phải nói cho ta biết. Ta muốn đi an ủi Viên Linh sư Minh thật tốt, hì hì, đợi hắn tâm tình tốt hơn một chút, ta lại mời hắn. Viên Minh ngâm chán, Viên Minh, ngươi đến làm đệ tử thực sự là ủy khuất ngươi. Làm đệ tử cũng tốt ta, làm bị khâu thì đọc sách khảo công danh cũng tốt. Viên Hổ và Viên Minh hai người câu được câu không nói chuyện phiếm rồi rời đi. Ngày hôm sau, trai đường, Viên Chân đem chuyện tự mình tu luyện nhất khí độ thân ách nói cho Tịnh Thành và Tịnh Mộng. Tịnh Thành và Tịnh Mộng hai người đều kinh ngạc nhìn về phía đối phương, lại cùng nhau nhìn về phía Viên Chân. Điều này khiến Viên Chân có chút khó thích ứng. Viên Chân nói, hai vị thượng sư, chẳng lẽ cái này nhất khí độ thân ách là không thể tu hành sao? Tịnh Mộng u nói, đương nhiên có thể tu hành, Tịnh Hồi nói đến không sai, ta cũng không nói sai. Đệ tử kỳ luyện Sa La Diệu Liên Kinh cùng Bát Bộ Kim Cương Quyền như vậy là đủ rồi. Nhưng có một số người có thiên phú dị bẩm, luyện thêm một môn công pháp cũng không thành vấn đề. Khi đó ta thấy ngươi cự tuyệt công pháp đền bù, còn cảm thấy có chút tiếc nuối, nhưng lại cảm thấy hai bộ công pháp đủ để cho ngươi đánh xuống căn cơ thật dày, từng bước một tu đạo cuối cùng có thể gặp dắt chúng ta Phật tu tu đạo, coi trọng chính là đang trung dung, mà không phải nhanh chậm, mạnh yếu cái này sự vật. Trước đạt sau đến, không còn phân chia. Bất quá, đã ngươi đã quyết ý tu luyện nhất khí độ thân ách, vậy thì cứ tiếp tục tu luyện, không cần lo lắng khác. Nghe được lời nói của Tịnh Mộng, Viên Chân cũng thoáng an tâm. Tịnh Thành khổ sở nở nụ cười, xem ra là chúng ta an bài cho ngươi sống, khiến ngươi có chút áp lực, là hai ta sai rồi. Viên Chân vội vàng nói, hai vị thượng sư có gì sai lầm? Chỉ là ta nhất thời sốt ruột muốn trẻ tuổi, muốn tiến bộ thôi, còn xin hai vị thượng sư tuyệt đối đừng nghĩ như vậy. Thích hợp áp lực dưới, ta cũng có đầy đủ động lực để khiêu chiến khó khăn. Đệ tử cho rằng như vậy rất tốt, thật sự. Tịnh Thành hai người cười lắc đầu. Chương 66, Sinh hoạt chương 66, sinh hoạt Tịnh Mộng cùng Tịnh Thành đều hiểu rõ, sở dĩ Tịnh Hồi truyền dạy Viên Chân nhất khí độ thân ách, không phải vì giúp Viên Chân chuẩn bị tốt cho công việc ở La Hán Đường, cũng không phải để Viên Chân hoàn thành nhiệm vụ trẻ tuổi trong trai đường. Tịnh Hồi cũng giống như bọn ta, đều coi trọng Viên Chân, đều muốn để Viên Chân trở thành người kế thừa. Tịnh Thành thầm nghĩ, không ngờ Tịnh Hồi ngươi cũng gấp muốn xuống núi, là vì quên rượu sao? Ai, đáng tiếc hay, Tịnh Hồi, nếu như ngươi cùng ta tranh những thứ khác, có lẽ ta cùng Tịnh Mộng sư huynh còn có thể buông tay, nhường cho ngươi. Nhưng ngươi hết lần này tới lần khác lại muốn tranh đoạt Viên Chân với chúng ta, điểm này ta cùng Tịnh Mộng sư huynh không thể nhịn được, càng không thể nào nhượng bộ. Chỉ cần có Viên Chân ở đây, ta cùng Tịnh Mộng sư huynh liền có thể xuống núi một lần nữa lịch luyện, tham gia Tiên Vị Thịnh Hội. Chúng ta tuyệt đối sẽ tranh Viên Chân về trai đường. Tiên Vị Thịnh Hội là yến hội long trọng mà bất kỳ vị linh chủ sư phó nào cũng đều muốn tham gia. Tịnh Thành và Tịnh Mộng vì giới luật của linh diệu tự mà không thể đoại nguyện tham gia Tiên Vị Thịnh Hội, mà hai người lại luôn canh cánh trong lòng về Tiên Vị Thịnh Hội, có thể nói Tiên Vị Thịnh Hội đã là tâm ma chấp niệm mà hai người không thể vượt qua. Nếu không thể vượt qua cửa ải này, con đường tu đạo của bọn họ cũng sẽ đình trệ, vĩnh viễn không thể tiến về phía trước. Bởi vậy, cả hai đều muốn xuống núi, chân chính tham gia một lần Tiên Vị Thịnh Hội, chỉ có như vậy, bọn họ mới có thể tiếp tục tiến về phía trước. Dù cho Tịnh Hồi cũng có những việc phải làm, nhưng về điểm này, Tịnh Thành và Tịnh Mộng cũng không muốn cứ như vậy từ bỏ Viên Chân. Tịnh Thành nói, việc trẻ tuổi này là chúng ta vội vàng. Ban đầu, ngươi chỉ cần giúp chúng ta quét rác vo gạo là đủ rồi. Nhưng bây giờ lại muốn ngươi trẻ tuổi, mà lại vẫn là dùng cái búa ngươi không thể nhấc lên. Đây là chúng ta không tốt. Tịnh Mộng nói, ta hai ngày nay đã làm một cái búa nhẹ hơn, cái búa ở ngoài cửa rõ ràng vượt quá giới hạn của ngươi, không có một chút vui thú khiêu chiến nào, cũng không cách nào từ đó cảm ngộ ra đạo lý bổ đuổi. Viên Chân lắc đầu, đa tạ hai vị thượng sư có lòng tốt, không cần, ta dự định cứ dùng cái búa kia để khiêu chiến bản thân. Chính vì nó vượt quá giới hạn, cho nên ta càng tin rằng ta có thể thông qua nó để phát hiện ra giới hạn của mình ở đâu. Hắn vì nhấc cái búa trẻ tuổi mà chạy đi tu luyện nhất khí độ thân ách, hiện tại lại bảo hắn rằng cái búa quá nặng ngươi không nhấc lên nổi. Thôi được rồi, ta cho ngươi đổi một cái nhẹ hơn, tiểu tử. Đây đều là vì tốt cho ngươi cả. Nói đùa gì vậy? Hắn hiện tại làm tất cả mọi thứ cố gắng đều là vì nhấc cái búa trẻ tuổi. Viên Chân quả quyết cự tuyệt lòng tốt của Tịnh Thành và Tịnh Ngộ. Trên đời này những chuyện không hợp lý, không giảng đạo lý nhiều vô số kể, hắn cũng không phải chưa từng trải qua. Chỉ là nặng 1.000 cân búa, coi như ta là Sa Di 11 tuổi thì sao? Ai quy định Sa Di 11 tuổi không thể dùng cái búa nặng 1.000 cân này để trẻ tuổi? Viên Chân đã quyết tâm, Tịnh Thành và Tịnh Ngộ nhìn nhau, đều nhìn ra một tia hối hận trong mắt đối phương. Sớm biết Viên Chân vì chuyện bổ tuổi mà kể khổ với Tịnh Hồi, Tịnh Hồi cũng thuận lý thành chương truyền dạy nhất khí độ thân ách cho Viên Chân, để Viên Chân cũng sớm tiến nhập vào La Hán Đường lục đường chuyển đạo. Bọn họ thà rằng khi Viên Chân phàn nàn búa quá nặng, liền đổi cho Viên Chân một cây búa khác. Ai? Tịnh Thành nói, ngươi nếu không muốn đổi búa, vậy thì cứ theo ý ngươi. Ngươi cứ quét rác vo gạo trước, rồi hãy thử trẻ tuổi xem sao. Vâng, thượng sư, ta đi quét rác ngay đây. Quét rác, vo gạo, Viên Chân đều rất thành thạo, chờ hắn làm xong hai việc này, hắn lập tức đi tới trước thất gỗ. Đôi mắt hắn nóng bỏng nhìn chằm chằm vào cây búa trên đôn gỗ. Mặc dù mới chỉ qua một ngày kể từ sự kiện vung đũa nhục nhã, hắn bị dùng búa trẻ tuổi mà cố ý luyện nhất khí như long vũ, nhất khí độ thân ách. Thời gian một ngày có lẽ không có quá nhiều thay đổi, có lẽ hắn vẫn sẽ như ngày hôm qua, nâng không nổi búa, thậm chí có thể còn tệ hơn hôm qua. Hắn suy nghĩ lung tung, nhưng vừa nhìn thấy cây búa này, tâm hắn lập tức thanh tịnh lại, trong lòng hắn chỉ có một ý nghĩ, nắm chặt cây búa này, trẻ tuổi. Thuần túy ý niệm làm ra thuần túy đơn giản hành động. Viên Chân đưa hai tay ra nắm chặt cán gỗ. Tịnh Thành tựa vào ngưỡng cửa, ánh mắt hiếu kỳ nhìn chằm chằm vào tất cả. Mặc dù hắn cảm thấy Viên Chân trong một ngày chắc chắn không thay đổi được gì, nhưng Viên Chân đã mang đến cho hắn quá nhiều kinh hỉ. Nói không chừng, chỉ trong một ngày cũng có thể khiến Viên Chân trẻ tuổi có chỗ biến hóa đâu. Viên Chân hít sâu, hấp thu thiên địa linh khí, nhất khí như long vũ. Phổi hắn bỗng nhiên vang lên một tiếng động lớn, tuy không như Tịnh Thành thi triển như xuân lôi kinh chậm, nhưng cũng có mấy phần nhanh chóng hung mãnh. Cơ bắp hai tay Viên Chân bạo khởi, hắn trừng mắt, dùng hết lực khí toàn thân nhấc đũa lên. Thành công. Hắn đã thành công nhấc đũa lên. Tiếp theo. Ai ai ai. Chờ đã, chờ đã. Hai tay nắm chặt cán gỗ của hắn run rẩy, đũa lại một lần nữa lệch hướng, nghiêng qua. Cái thế trung bình tấn như chìm vào đại địa, cắm rễ vào lòng đất của hắn trong nháy mắt đã phá công. Hạ bàn bất ổn, trực tiếp ảnh hưởng đến phần trên. Đũa lại một lần nữa, phải ngã rồi. Bình một tiếng, nhấc lên một hồi bụi mù. Viên Chân ngã mê mang trên tấm đá, trong tầm mắt hắn, lưỡi búa đảo ngược, mũi nhọn cách hắn không xa, giống như đang đối diện với hắn, hắn cảm giác mình như đang chờ lưỡi dao của búa rơi xuống, bị chém đầu thị trúng. Khó chịu. Tinh Thanh khẽ cười, xem ra lần này cũng là thất bại rồi. Dọn dẹp một chút, tiện thể đổi một phiến đá khác. Viên Chân. Viên Chân nổ ra một ngụm cát bụi, thần sắc của hắn như hoa cúc tàn. Vâng, thượng sư. Tịnh Thành thầm nghĩ, cũng đúng, mới một ngày, Viên Chân dù có thiên phú đến đâu, cũng không thể trong một ngày ngắn ngủi từ nâng không nổi búa đến thuận lợi trẻ tuổi. Huống chi cái búa này nặng hơn ta lúc còn là Sa Di, dùng búa còn nặng hơn 500 cân. Ta khi đó cũng phải tốn chút thời gian mới có thể thuận lợi nhấc búa bổ tuổi. Viên Chân dùng 1.000 cân búa để trẻ tuổi, đoán chừng thời gian tốn hao còn lâu hơn ta. Cứ như vậy, Viên Chân lại một lần nữa nâng búa bổ tuổi thí luyện, thất bại. Viên Chân ban đầu còn có chút khó chịu, nhưng tâm tình rất nhanh đã khôi phục lại. Sau đó tay chân nhanh chóng quét rác đổi phiến đá. Điều khiến Viên Chân có chút cao hứng là bữa sáng hôm nay so với ngày thường còn phong phú hơn. Trước bàn ăn, Tịnh Mộng thản nhiên nói, Viên Chân, hiện tại đang là thời kỳ trưởng thành của ngươi, huống chi ngươi còn muốn kiêm tu nhất khí độ thân ách. Ngươi càng nên ăn nhiều một chút. Đa tạ Tịnh Mộng thượng sư. Viên Chân cũng không khách khí. Kiêm tu nhất khí độ thân ách sẽ khiến cơ thể tiêu hao chất dinh dưỡng trong thức ăn nhanh hơn, nếu Viên Chân ăn theo thực đơn trước đây thì không mấy ngày nữa thân thể của hắn sẽ không chịu nổi. Ăn xong chẳng mấy chốc sẽ đói, đói đồng nghĩa với việc cơ thể không được cung cấp đủ chất dinh dưỡng, sẽ ảnh hưởng đến sự trưởng thành của thân thể, tiềm năng của cơ thể cũng không thể được kích hoạt thức tỉnh. Tịnh Mộng cũng là vì bù đắp cho Viên Chân, cố ý làm thêm hai món linh thực cho Viên Chân, điều này khiến Viên Chân có thể trong khi kiêm tu nhất khí độ thân ách, ở mức độ lớn nhất khai phát tiềm năng nhục thân. Trong một đoạn thời gian tiếp theo, Viên Chân bắt đầu lặp lại, không hề thay đổi tu hành. Rời giường đi trai đường làm việc, quét rác vo gạo, nâng búa ngã xuống đất, quét rác đổi tấm, niệm tụng Phật kinh, nhất mạch tu hành. Trong giảng đường học, La Hán lên lớp, dạy bảo hậu bối, buổi tối tự học, trước khi ngủ suy nghĩ, vừa ngủ đã đến sớm. Cứ như vậy lặp đi lặp lại, không hề thay đổi, đơn giản phong phú. Cuộc sống của Saji. Chương 67, một bước cuối. Chương 67, một bước cuối. Viên Chân sau khi kiềm tu nhất khí độ thân ách, tu vi của hắn cũng tăng lên hơn trước kia. Nhất khí độ thân ách tu luyện quả thực rất đáng, nhưng may mắn thay, Viên Chân cũng nhận được hồi báo tương xứng. Tâm liên nảy mầm cảnh giới tiểu phù diệp tiếp theo, 58, 100. Lúc này, tâm liên của Viên Chân đang nảy mầm và khỏe mạnh trưởng thành, mọc ra những chiếc lá non vô cùng. Chờ đến khi hắn đạt đến 100, 100 của manh nha cảnh, những chiếc lá này sẽ trưởng thành thành từng chiếc viên phù diệp, đến lúc đó hắn hấp thu thiên địa linh khí cũng sẽ nhanh hơn, nhiều hơn. Từ đó cung cấp thêm linh khí cho tâm liên, giúp nó mọc ra càng nhiều phù diệp. Phù diệp tăng lên có thể giúp Viên Chân hấp thu linh khí nhanh hơn, nhiều hơn, rồi lại dùng nó hồi đáp cho tâm liên, giúp tâm liên cuối cùng lớn lên thành quả sen. Bây giờ Viên Chân vẫn chỉ là nảy mầm, nhưng trong đám sa di ở viên tự bối, tu vi của hắn đã ở hàng đầu. So với hắn, số sa di có tu vi cao hơn không nhiều. Viên Chân cũng rất hài lòng với tu vi của mình, dù sao hắn vẫn chỉ là một sa di 11 tuổi, sau này vẫn còn nhiều thời gian để chậm rãi tăng trưởng tu vi. Bởi vậy, hắn không quá coi trọng chuyện tu vi của mình, giờ phút này, hắn chỉ chuyên tâm vào chuyện trẻ tuổi. Hắn mỗi ngày đều muốn bổ thêm vài lần tuổi để thử xem. Nhưng Tịnh Thành và Tịnh Mộng không cho phép hắn nâng búa nhiều. Một ngày chỉ được thử một lần nâng búa bổ tuổi. Lý do là nâng nhiều sẽ ảnh hưởng đến cơ thể. Hiện tại Viên Chân vẫn đang trong giai đoạn trưởng thành, một ngày làm một lần là đủ rồi, làm nhiều không tốt. Viên Chân đành nghe theo ý tứ của hai vị thượng sư, một ngày làm một lần nâng búa bổ tuổi. Nhưng hắn sẽ luyện nhất khí như Long Vũ lúc luyện quyền ở La Hán Đường, dùng những binh khí khác thay thế búa, dùng để luyện nâng búa bổ tuổi, dùng cái này để thông thạo nhất khí như Long Vũ. Thì như trường côn, hai tay hắn nắm chặt trường côn như roi, trong tay Viên Chân vung ra như một con trường xà tập kích. Xoẹt ầm, âm thanh xé gió và tiếng va đập liên tiếp vang lên. Nhát bổ xuống này, lực đạo vô cùng mạnh mẽ. Cú may nền đá luyện võ ở La Hán Đường cũng là loại đặc chế, chỉ là sức mạnh của Sa Di không đủ để phá hỏng nền đá, chỉ là nhấc lên một hồi bụi mù mà thôi. Một bên, đám Sa Di nhao nhao vỗ tay. Viên Chân sư minh một côn này thật đẹp trai a. Lúc đầu Viên Chân sư minh vung côn còn có chút xa lạ, không quá thuần thục, nhưng không ngờ chỉ vài ngày sau, đã có thể chơi trường côn như rồng như rắn, lượn vòng vũ động, gió cũng không bằng côn. Hơn nữa Viên Chân sư minh không chỉ chơi trường côn giỏi, bất luận là đao thương kiếm kích búa các loại, thập bát ban binh khí đều có thể chơi qua một tay, chơi rất đẹp. Viên Hổ nói, đẹp thì có đẹp, nhưng vì sao Viên Chân sư minh chỉ biết bổ xuống một thức này thôi? Bất luận là binh khí gì, đến tay Viên Chân sư minh cũng chỉ có chiêu thức bổ xuống. Viên Chân sư minh đối với bổ xuống quả là tình hữu độc chung. Viên Minh cười nói, ngươi tò mò thì có thể đi hỏi Viên Chân sư minh, ta nghĩ Viên Chân sư minh nhất định sẽ trả lời ngươi. Viên Hổ lung lay trường kiếm trong tay, không được, ta bây giờ muốn luyện kiếm của ta đây, ta cảm thấy ta bây giờ hơn Viên Chân sư minh một chút, ngươi biết vì sao không? Vì sao? Viên Hổ kiêu ngạo vung lên cằm của hắn, bởi vì mũi kiếm của ta là một điểm, trường côn của Viên Chân sư minh không có mũi kiếm. Thần kinh. Quả đúng như đám Sa Di nói, Viên Chân chơi những vũ khí này chỉ luyện bổ xuống một thức này. Tuy nói xúc cảm của các loại vũ khí khác nhau, phương thức sử dụng cũng có chỗ khác biệt, nhất khí như Long Vũ dùng cũng sẽ có chút dị hóa. Nhưng loại không giống nhau này có thể giúp Viên Chân càng thêm toàn diện quen thuộc nhất khí như Long Vũ, càng thêm thông thạo thi triển nhất khí như Long Vũ. Viên Chân vẫn còn nhớ rõ chuyện đầu bếp xẻ thịt trâu. Trong chuyện nâng búa bổ củi, điều gì là quan trọng nhất? Nâng ổn búa, khí lực sao? Tư thế phát lực chính xác khi bổ củi sao? Như ý tự nhiên nhất khí như Long Vũ sao? Viên Chân cảm thấy đều rất quan trọng. Những Sa Di khác chỉ nhìn thấy hắn dùng binh khí luyện nhất khí như Long Vũ, luyện bổ xuống. Không biết rằng, hắn kỳ thực mỗi lần dùng binh khí bổ xuống, cũng đều chuyên chú vào một điểm. Hắn coi điểm này là khối gỗ 10 năm lá dụng hát tùng mục. Hắn vẫn luôn mô phỏng việc trẻ tuổi. Hơn nữa mỗi lần hắn bổ xuống, tư thế đều giống như nâng búa bổ tuổi. Huống chi là mấu chốt nhất khí như Long Vũ. Nhất khí như Long Vũ có thể trong thời gian ngắn tăng lên cực lớn khí lực của mình, cho mình có thể vượt qua cực hạn sức mạnh, cũng có thể thuận thế đánh ra một đạo long khí sóng. Hắn không thể luyện nhiều lần việc nâng búa bổ tuổi chân chính, nhưng hắn luyện rất nhiều lần việc nâng búa bổ tuổi khác biệt. Kinh nghiệm nâng búa bổ tuổi của hắn đang tăng trưởng, mỗi ngày ở trai đường, tiến độ nâng búa bổ tuổi cũng đang từng chút tiến lên. Lúc đầu, hắn chỉ có thể giơ lên búa chưa đến 2 giây, thế đứng chuyên dụng trẻ tuổi trong nháy mắt phá công, sau đó ngã xuống đất. Thời gian dần dần, hắn giơ lên được lâu hơn. Từ chưa đến 2 giây, đến 2 giây, 3 giây, 5 giây, thậm chí còn dài hơn. Từ nâng không ổn 1 giây, đến nâng ổn 1 giây, hơn 1 giây, 2 giây. Mà bây giờ, hắn đã nâng ổn búa được 2 giây hơn một chút. Đáng tiếc là, mặc dù hắn có thể nâng ổn búa 2 giây, nhưng khi hắn thử bổ, hắn vẫn không thể ổn định nắm búa, đũa thường chém vào thất gỗ hoặc nền đá. Hắn cũng không phải chưa từng bổ chúng 10 năm lá dụng hát tùng mục, nhưng đều bị lệch, thường chỉ sượt qua ra. Lần gần nhất thành công trẻ tuổi là hôm nay. Viên Chân như thường lệ hít sâu, hấp thu thiên địa linh khí. Hắn giơ búa lên bổ xuống, đũa chém vào 10 năm lá dụng hát tùng mục. Viên Chân vui mừng, nhưng ngay sau đó, sắc mặt Viên Chân tối sầm lại, bởi vì búa bổ bị lệch, chém xéo trên 10 năm lá dụng hát tùng mục, chỉ lột được một khối nhỏ gỗ. Viên Chân nghiêng đầu nhìn về phía Tịnh Thành. Tịnh Thành thượng sư, ngài thấy ta như vậy có tính là thành công không? Tịnh Thành hỏi lại, Viên Chân, ngươi thấy thế nào mới tính là trẻ tuổi thành công? Lần này Viên Chân không phản đối. Tịnh Thành cũng không phản đối, hắn không nghĩ tới Viên Chân trẻ tuổi tiến triển thuận lợi như vậy, nhanh như vậy. Ánh mắt hắn nhìn Viên Chân có chút kinh ngạc. Chỉ là Viên Chân lúc đó không để ý đến, hắn có chút phiền muộn. Bởi vì thời gian hắn làm việc ở trai đường sắp kết thúc rồi. Lúc đầu, hắn cho rằng ở trước cửa nhà bếp trai đường giống lên một tiếng, phạm vào giới luật của chùa, phải đến trai đường giúp việc một tháng. Mà bây giờ, thời gian một tháng giúp việc cũng sắp kết thúc. Viên Chân thầm nghĩ, còn 2 ngày nữa, ta không cần đến trai đường nữa, mà phải chạy đến La Hán đường giúp việc. Vừa nghĩ đến sẽ phải rời khỏi trai đường, hắn lại có chút tiếc nuối. Hắn ở trai đường trên danh nghĩa là giúp việc, nhưng hắn cảm thấy chính mình là muốn đến trai đường tu đạo, tiện thể ăn thức ăn ngon. Hơn nữa còn ở trai đường quen biết 2 vị thượng sư đối xử với hắn cực kỳ tốt. Viên Chân vừa nghĩ đến sau này không cần đến trai đường, rất khó gặp lại Tịnh Thành, Tịnh Mộng, trong lòng hắn có chút phiền muộn. Hắn muốn rời khỏi trai đường, đem chuyện trẻ tuổi làm tốt, để 2 vị thượng sư vui vẻ. Viên Chân thầm nghĩ, đây có lẽ là lễ vật tốt nhất ta có thể tặng cho Tịnh Mộng, Tịnh Thành 2 vị thượng sư. Còn 2 ngày nữa, ta còn có cơ hội, ta bây giờ chỉ còn cách thành công một bước. Hôm sau, Viên Chân lần nữa ngã xuống đất, nâng búa bổ tuổi thất bại. Thậm chí lần này còn tệ hơn, hắn còn không sượt qua vỏ cây 10 năm lá dụng hắc tùng mục. Viên Chân buồn bã thương tâm, tràn ngập u sầu. Chương 68, trẻ tuổi chương 68, trẻ tuổi Tịnh Thành nhìn Viên Chân, hắn trầm ngâm một lát rồi nói, "Viên Chân, ngươi đang vì không thể trẻ tuổi thành công mà thương tâm sao?" Tịnh Thành tiếp lời, "Kỳ thực, ta nhớ lúc ngươi ở độ tuổi này, ta đến cái búa nặng 1000 cân còn không thể nhấc lên, đừng nói là trẻ tuổi. Năm đó ta vẫn là sa di, đến trai đường trẻ tuổi, cũng chỉ dùng búa 200-300 cân thôi. Ngươi biểu hiện so với ta mạnh hơn, so với Tịnh Mộng cũng mạnh. Ngươi đã làm rất tốt rồi, không cần cảm thấy khổ sở." Viên Chân mỉm cười, nụ cười có chút đắng chát, "Ta vì không thể trẻ tuổi thành công mà khổ sở, cũng vì sắp rời khỏi trai đường mà khổ sở. Ta nghĩ trước khi kết thúc khoảng thời gian làm việc này, hoàn thành 2 vị thượng sư đã dạy ta nâng búa bổ tuổi. Nhưng ta đã thất bại, ta chỉ còn lại một cơ hội cuối cùng. Ta không biết ngày mai ta có thể hay không hoàn thành. Ta lại biết bây giờ ta đây, trong lòng khó nhịn bi thương. Thật xin lỗi, Tịnh Thành thượng sư, Tịnh Mộng thượng sư. Hôm nay ta thất bại." Trong khi Viên Chân đang nói chuyện, Tịnh Mộng đi ra từ phòng bếp, hắn thương hại nhìn Viên Chân. Tịnh Mộng vẫn luôn cảm thấy Viên Chân là một hài tử tốt, rất hiểu chuyện, rất ngoan ngoãn, Phật tính cũng cao, đối xử với mọi người, mọi vật đều rất tốt. Ngay từ đầu bọn hắn có chút làm khó dễ Viên Chân cũng có thể dưới áp lực rất lớn mà hoàn thành khiêu chiến. Ngay cả việc nâng búa bổ tuổi dường như không thể, Viên Chân cũng gần như đã hoàn thành. Viên Chân đã rất ưu tú, là bọn họ khiến Viên Chân cảm thấy mình làm không tốt. Ai? Giờ khắc này, trong lòng Tịnh Mộng thoáng qua một ý nghĩ mà chính hắn cũng cảm thấy rất đáng sợ. Đó chính là nhìn chằm chằm Viên Chân, lúc Viên Chân lại phạm sai lầm, để Viên Chân lại đến trai đường làm việc, cứ như vậy, 3 người tại trai đường phòng bếp thời gian vẫn như cũ. Nhưng ý nghĩ này thật đáng sợ, Tịnh Mộng trước tiên đã gạt bỏ ý nghĩ này. Tịnh Thành cười khổ nói, "Ngươi a, thực sự là đa sầu đa cảm. Ngươi không cần đến trai đường không tốt sao, mỗi ngày còn có thể ngủ thêm một lát đấy." Tịnh Mộng lạnh nhạt nói, "Không tệ. Ngươi cái tuổi này hẳn là bảo trì thời gian ngủ phong phú, để cho cơ thể nhận được đầy đủ nghỉ ngơi. Hơn nữa," hắn dừng một chút, ngữ khí mang theo cảm giác mẹ già giáo dục con trai ngốc, hắn nói, "Ngươi không cần đến trai đường làm việc cũng sẽ không lại đến trai đường, đến phòng bếp. Muốn gặp chắc là có thể nhìn thấy, ngươi nhất mạch tu hành lúc nghỉ ngơi, có thể vào phòng bếp, chúng ta thường ở phòng bếp." Viên Chân sững sờ, "Cái này, không tốt lắm đâu, Tịnh Mộng thượng sư, ta là một sa di không có tư cách vào phòng bếp." Tịnh Thành cười nói, "Có gì không tốt, ai nói sa di không thể vào phòng bếp, ngươi cũng có thể tiếp tục như ngày xưa giúp chúng ta quét dọn mặt đất, lau lau cái bàn, chỉnh đốn phòng bếp. Hắc hắc, con người ta, thích nhất là lười biếng. Nếu có người có thể giúp ta đái gạo, quét dọn, bổ củi thì tốt rồi, ngươi nói đúng không, Viên Chân?" Hai mắt Viên Chân sáng lên, hắn kích động đứng dậy, "Đệ tử nguyện ý." Tịnh Mộng bất đắc dĩ liếc mắt nhìn Tịnh Thành. Hắn chỉ muốn cho Viên Chân tới, có thời gian tâm sự, tiện thể chỉ điểm một chút Viên Chân tu hành, mà không phải để Viên Chân tiếp tục tại trai đường phòng bếp lục đường chuyển đạo. Bọn hắn đã dành trước 1 tháng, lại để Viên Chân tiếp tục tiến hành lục đường chuyển đạo, chỉ sợ giác tâm thủ tọa cũng không thể hướng các ngũ đường thủ tọa như lượng chủ chỉ giảng giải. Nhưng hắn cũng không tiện nói gì. Tịnh Mộng vừa nhìn thấy nụ cười chân thành, ánh mắt thuần khiết ngây thơ của Viên Chân, hắn đều không nỡ dội gáo nước lạnh. Tịnh Mộng nghĩ thầm, ôi, để Viên Chân hoàn thành nâng búa bổ tuổi giai đoạn 1 là được rồi, sau đó khảo nghiệm trước hết dừng lại. Cứ như vậy, giác tâm thủ tọa cũng tốt hướng chủ trì bọn hắn giao phó. Tịnh Thành cười hì hì nói, hay lắm, Viên Chân ngươi giác ngộ rất cao, ta thế. Ngươi nhanh chóng quét dọn, thay đổi, chuẩn bị đến giờ ăn sáng. Đệ tử bây giờ đi ngay. Viên Chân quét sạch vẻ hề hoại vừa rồi, chiêu khí phồn thịnh chạy tới cầm chổi quét dọn. Tịnh Thành lúc này cũng quay đầu, ánh mắt phức tạp cùng nhìn chằm chằm Tịnh Mộng đối diện. Ánh mắt hắn tựa hồ đang nói với Tịnh Mộng, đừng chúng ta cũng chẳng còn cách nào khác,
Ta không nói như vậy, thì Viên Chân làm sao khôi phục tinh thần đây? Ánh mắt Tịnh Mộng gắt gao trừng, ngươi tại sao muốn nói như vậy, ngươi không bằng nói có rảnh thì đến phòng bếp chơi đùa không được hay sao? Bây giờ làm thành ra như vậy, thì Tịnh hồi học theo làm sao? Vốn là thế cục một mảnh tốt đẹp, Viên Chân đối với chúng ta trai đường cũng ôm lấy hảo cảm rất mạnh. Lục Đường chuyện đạo chúng ta có rất nhiều cơ hội tìm được Viên Chân. Bây giờ nếu vì cớ của ngươi, để Như Lượng chủ trì cảm thấy chúng ta trai đường vi phạm chùa triền giới luật, cấm chúng ta chiêu nạp Viên Chân làm sao bây giờ? Ngươi đần không ngốc à? Ngốc hay không a? Tịnh Thành hỉ mũi trừng mắt, ta đương nhiên không ngốc, ngươi mới đần, ngươi mới là ngu xuẩn nhất. Viên Chân là tự nguyện đến trai đường chúng ta trai đường làm sao có thể vi phạm chùa triền giới luật? Ngươi thực ngốc à? Tịnh Mộng hung hăng nhìn lại, Tịnh Bối một tên cuối cùng, chính là ngươi, ngươi còn nói ngươi không ngốc. Chờ Viên Chân lúc trở về, hắn phát hiện Tịnh Mộng cùng Tịnh Thành hai người thần sắc phức tạp, ánh mắt ý vị thâm trường nhìn nhau. Hai người trong đôi mắt ánh sáng nhạt thoáng qua đủ loại cảm xúc, Viên Chân khó mà quan sát ra được. Viên Chân thầm nghĩ, hai vị thượng sư thật là lợi hại, đây là đang dùng ánh mắt giao lưu à? Hai người quan hệ cũng rất tốt á, quan hệ không tốt, chỉ từ ánh mắt có thể giao lưu được tin tức gì đâu. Thật hâm mộ hai vị thượng sư có thể có lẫn nhau tốt như vậy đạo hữu. Mặc dù nói Tịnh Thành Tịnh Mộng đều an ủi Viên Chân, không nên gấp gáp trẻ tuổi. Người đã làm rất tốt, rất tuyệt, người rất ưu tú. Nhưng Viên Chân vẫn muốn vì hai vị thượng sư tới chút kinh hỉ, nghĩ trước khi kết thúc công việc trai đường, hoàn thành thí luyện nâng bữa bổ tuổi này. Viên Chân thầm nghĩ, cũng chỉ còn lại một ngày, một cơ hội. Ta nên làm thế nào mới có thể nghịch chuyển, ổn định bữa, một bữa vững vàng đánh xuống, đem đầu gỗ một phân thành hai đây. Viên Chân một mực đang tự hỏi, thẳng đến buổi chiều La Hán Đường luyện quyền, hắn trông thấy Tịnh Hồi, hai mắt tỏa sáng. Hắn nghĩ thầm, ta vì sao không đi hỏi Tịnh Hồi thượng sư đâu? Nhất khí độ thân ách đối với ta trẻ tuổi trợ giúp rất lớn, không có nó, ta chỉ sợ đến bây giờ cũng nâng bất ổn bữa. Nếu như ta có thể tại phương diện nhất khí độ thân ách có chỗ tiến triển, có lẽ ta liền có thể thay đổi cục diện lúng túng này, một bữa hòa âm. Hắn vội vàng chạy đến trước mặt Tịnh Hồi, lễ phép hướng Tịnh Hồi hành lễ, Tịnh Hồi thượng sư, đệ tử có việc muốn thỉnh giáo ngài. Tịnh Hồi nói, ngươi là muốn hỏi ta nhất khí độ thân ách sự tình a? Viên Chân cả kinh, hắn nói, Tịnh Hồi thượng sư tuệ nhãn, có thể dễ dàng xem thấu đệ tử suy nghĩ, đệ tử bội phục. Không phải ta có tuệ nhãn, mà là ngươi chính là dễ đoán như vậy. Dù sao trừ nhất khí độ thân ách, ngươi liền không có bất cứ chuyện gì muốn tìm ta. Ta không bằng Tịnh Thành, Tịnh Ngộng, hai người này khẩu tài tốt, nhân duyên cũng tốt, còn có thể dựa vào một tay chủ nghệ mà lấy lòng người khác. Ta cũng không bằng Tịnh Năng, Tịnh Năng khuôn mặt từ bi, dễ dàng làm cho lòng người sinh hảo cảm. Ta chỉ có trương mặt lạnh này, khiến cho người ta không dám tới gần. Viên Chân nghe có chút mồ hôi đầm địa. Hắn xác thực không mấy thích tìm Tịnh Ngồi thượng sư. Không phải hắn không thích Tịnh Ngồi thượng sư, mà là hắn cũng không lý do, không nghĩ tới muốn tìm Tịnh Ngồi thượng sư. Trừ phi là bởi vì nhất khí độ thân ách trên tu hành gặp phải vấn đề, hắn mới có thể đích thân đi tìm tới. Kết quả, hắn bây giờ liền bị Tịnh Ngồi nói đến xấu hổ vô cùng. Viên Chân vội vàng nói, đệ tử hổ thẹn, đệ tử vẫn cho rằng Tịnh Ngồi thượng sư ngài có được mị lực đặc biệt, cái này cùng các thượng sư khác không giống nhau. Rất nhiều sa di đều rất ngưỡng mộ ngài, đệ tử cũng là như thế. Tịnh Hồi cười nhạt một tiếng, ha ha, Viên Chân ngươi cũng thật biết ăn nói, an ủi người. Thôi, hôm nay liền để ta dạy một chút ngươi, giúp ngươi bổ gỗ trước cửa phòng bếp trai đường. Hai mắt Viên Chân kinh ngạc, Tịnh Hồi thượng sư chẳng lẽ thật có tuệ nhãn? Cái này cũng có thể biết hắn lần này tới thỉnh giáo nhất khí độ thân ách là vì trẻ tuổi, mà không phải nhất khí độ thân ách tu hành vấn đề. Chương 69, Lực Phong Sơn tồi chương 69, Lực Phong Sơn tồi Tịnh Hồi nhìn ánh mắt kinh ngạc của Viên Chân, hắn lắc đầu. Ngươi nghĩ luyện nhất khí độ thân ách là vì cái khảo nghiệm bổ tuổi bằng đũa ở trai đường sao? Ta thấy ngươi vừa mới thần sắc bề bại, lại chạy tới thỉnh giáo ta, điều này rất dễ đoán. Viên Chân gãi gãi hót chân bóng, hắc hắc, là đệ tử ngu dốt. Tịnh Hồi thầm nghĩ, Viên Chân a Viên Chân, Tịnh Ngộng thế mà vì ngươi cố ý tìm ta, để ta dạy ngươi, chính là vì khiến ngươi có thể hoàn thành khảo nghiệm trước khi rời khỏi trai đường. Ha ha, Tịnh Ngộng, Tịnh Thành hai người rất coi trọng ngươi, thủ tọa cũng cảm thấy rất hứng thú với ngươi. Thật có ý tứ. Bất quá Tịnh Ngộng, các ngươi ở trai đường mặc dù chiếm thiên cơ, nhưng Viên Chân cuối cùng sẽ đi đạo tràng nào còn có nói. Các ngươi dùng một tháng để Viên Chân muốn ở lại trai đường, ta Tịnh Hồi cũng có thể trong một tháng để Viên Chân muốn ở La Hán đường. Mọi người đều muốn xuống núi, trước khi xuống núi tìm được người thừa kế thích hợp là vô cùng quan trọng. Tịnh Hồi sẽ không từ bỏ Viên Chân, Tịnh Ngộng, Tịnh Thành hai người cũng như vậy. Tịnh Hồi nói, ngày mai là lần cuối cùng ngươi giúp đỡ ở trai đường. Ngày mai nhớ tới La Hán đường làm việc. Viên Chân thầm nghĩ, ở trai đường làm xong việc lại phải chạy tới La Hán đường làm việc, ta đúng là trời sinh lao động. Xin hỏi Tịnh Hồi thượng sư, ta nên đến La Hán đường lúc nào, cần chuẩn bị những gì? Giống như lúc xưa đến La Hán đường tu hành, chỉ cần ngươi nhớ kỹ mỗi ngày khắc khổ tu luyện nhất khí độ thân ách là được. Chuyện còn lại, ngày mai ta sẽ nói cho ngươi biết muốn làm gì ở La Hán đường. Dạ, đệ tử đã rõ. Tốt, bây giờ ta sẽ dạy ngươi một thức, có thể tạm thời nâng cao một chút khí lực. Đây là thức thứ nhất trong nhất khí độ thân ách, Lực Phong Sơn Tồi. Tịnh Hồi nói, Lực Phong Sơn Tồi. Lúc tổ sư Linh Diệu Tự vẫn là tiểu sa di, ngài từng tận mắt chứng kiến một hồi phong bạo, biến cố lớn, sinh linh đồ thán. Ngài có cảm giác về uy năng của phong bạo, từ đó sáng tạo ra thức thứ nhất trong nhất khí độ thân ách, Lực Phong Sơn Tồi. Lực gió, Viên Chân, ngươi có thể nói cho ta biết thế nào là lực gió? Lực gió, gió ở đây, kỳ thực cũng chỉ khí. Trước đó đã đề cập đến tứ đại, địa, thủy, hỏa, phong. Gió là một trong tứ đại nguyên tố cấu thành thế giới. Khí, lại phân nhiều loại, có hô hấp, sinh mệnh chi khí, nghĩa rộng là trải rộng trong thiên địa vạn vật sinh mệnh chi khí, là môi giới giữa vật hữu hình và tâm vô hình. Thì tương đương với môi giới kết nối giữa nhục thân và linh hồn.
không có khí, đồng nghĩa với việc nhục thân và linh hồn bị cắt đứt kết nối, linh hồn trực tiếp tiến vào khổ hải, nghiệp hải. Phải biết, nhục thân là khách xá của linh hồn, là lồng chim, cũng là nơi bảo vệ linh hồn. Trong tình huống linh hồn không đủ mạnh mẽ rời khỏi khách xá, tiến vào khổ hải, nghiệp hải, sẽ khiến linh hồn vĩnh luân trong khổ hải, nghiệp hải, cả đời không độ khổ hải, không thể đến bị ngạ. Ngoài ra, còn có đủ loại khí, bất luận là khí gì, đều thuộc về phong đại trong tứ đại. Đại trí độ luận quyển 52 viết, tứ đại ở khắp mọi nơi, xưa gọi là đại. Vì tạo thành sắc pháp hạt giống, xưa gọi tứ đại loại. Tứ đại đều có đặc tính của phong đại là động hoặc khinh động danh nghĩa phong đại, chỉ mắt tuy không thể nhận ra hình dạng chất, mà thân có thể cảm giác vật chất vận động hình thức, bất luận là gió lưu động trong giới tự nhiên, hay là gió lưu động trong vạn vật, phong đại là bao dung vạn vật lớn. Có đại sư Phật môn đem phong trong cơ thể người phân chia thành nhiều loại. Đi gió, bách mạch gió, gân gió, lực gió, cốt ở giữa gió các loại. Đại sư nói, gia phong này đều có phân, không thể cùng nhau loạn, loạn thì tạo. Nói là ngồi thiền chi tiên nên điều hòa gia phong, chớ để cùng nhau trái mà sinh thiền trướng. Cần điều lý thể sát tinh thần, không thể hỗn loạn. Loạn thì tâm phiền ý loạn, tâm lực lao lực quá độ, không cách nào ngồi thiền ngộ đạo. Thứ nhất trong nhất khí độ thân ách, lực phong sơn tồi. Lực gió ở đây chính là lực gió trong cơ thể con người, lấy phong đại làm chủ. Đương nhiên, cũng có hàm nghĩa khác trong đó. Trong đó bao gồm thiên địa linh khí. Viên Chân không hiểu rõ về tứ đại, hắn suy nghĩ một lát, hồi tưởng đến nội dung trong Phật kinh. Tịnh hồi thượng sư, ta biết gió này là tứ đại phong đại, địa, thủy, hỏa, phong. Tứ đại không rời tâm thức, thói quen không rời tâm, lấy tâm điều ý, lấy ý linh khí, lấy khí thuốc dục lực. Có thể nói là lòng sinh thói quen. Lực gió cũng là phong khí do tâm thức biến tạo. Tứ đại có thể nói là duy tâm duy thức. Đại thừa Như Lai Tàng hệ bộ phái, lấy Như Lai Tàng hoặc chúng sinh buồn cụ tự tính thanh tịnh tâm, chân tâm, tâm đúng như, làm thể tính chất của tứ đại và tất cả sắc pháp, tâm pháp. Lăng Nghiêm kinh biết được hiện phía trước địa, thủy, hỏa, phong, đều gọi là ngũ đại, tính chất thật tròn tan, tất cả Như Lai Tàng, vốn không sinh diệt. Lại chuyên luận về phong đại nói, trong Như Lai Tàng, tính chất phong chân không, tính chất không gian chân phong, thanh tịnh bản nhiên, xung quanh pháp giới, theo biết tâm, ứng biết lượng. Theo nghiệm phát hiện, ý nói Như Lai Tàng tâm buồn cụ phong đại, vì tính chất bản không, siêu việt thời không, sinh diệt, xung quanh vũ trụ, gọi là chân phong. Đại sư Thành Huy của Phật môn có lời, gió này theo tâm của chúng sinh, cảm giác nghiệp khác biệt, mà hiện thành tướng phong đại trong ngoài theo cảm nhận của mỗi người. Biểu hiện là khí công, tố chất thiên định, cấp độ, duyên tu định, các loại công năng thái của khí công, mức độ mẫn cảm đối với tức giận, sai lệch quá nhiều. Nhưng tiềm năng của chân phong ẩn chứa trong buồn cụ tự tính thanh tịnh tâm, không thể tính toán, không thể tưởng tượng, bao hàm tất cả khí, tất cả công năng thái của khí công, tất cả thần thông dị năng. Nếu có thể minh tâm kiến tính, định vào tự tính thanh tịnh tâm mà bất động, thì tiềm năng của khí công buồn cụ và các tiềm năng khác, tất cả được tự nhiên khai phát, hiện ra như Phật Bồ Tát thánh chúng. Gió không rời tâm duy thức, cảnh tùy tâm chuyển, tâm có thể chuyển vật. Viên Chân nói lực gió cũng là phong khí do tâm thức biến tạo cũng không sai. Tịnh Hồi hài lòng gật đầu, nói có chút thô ráp, nhưng coi như có lý. Lực phong sơn tồi là lấy khí của người điều động thiên địa chi khí, người ngự thiên địa, bày ra lực gió, từ đó biến cố lớn. Viên Chân hơi nghi hoặc, lực phong sơn tồi này nghe sao lại giống một chiêu thức thuần túy phá hủy, sát thương vô hạn. Lực phong sơn tồi làm sao giúp mình nâng bữa bổ tuổi đây? Tịnh Hồi thấy được sự nghi hoặc của Viên Chân, hắn cũng không vội giải thích, mà tiếp tục nói, ta thần diệu nhất hệ, có tạo nghệ nhất định về khí. Bất luận là nhất khí độ thân ách, hay là xa la diệu liên kinh, cũng như xa la linh diệu chân kinh đều có thiên chương tu hành chuyên biệt về khí. Kinh mạch huyết nục của nhân thể đều vận chuyển bằng khí, người có thể tự nhiên vận khí. Nếu lấy tâm vật khí, nghiên cứu nhân khí, chứng được thần thông, có thể tâm thức biến tạo vật chất, trước tiên thành tứ đại, sau biến thành vật hữu hình. Người hãy nhìn kỹ, ta một thức này lực phong sơn tồi. Thanh âm của Tịnh Hồi vừa dứt lời, đột nhiên thiên địa chi khí bên cạnh Tịnh Hồi và Viên Chân bỗng dưng chỉ trệ. Một cỗ tưởng vô hình đang cản trở mọi thứ xung quanh. Viên Chân trừng lớn hai mắt, hắn phát hiện ra một chuyện kinh người vào lúc này. Hắn không thở được, không thở ra được, không hít vào được khí. Viên Chân trong lòng cả kinh, Tịnh Hồi thượng sư đã khống chế được khí trong khu vực này, không chỉ không khí, mà còn có cả thiên địa linh khí. Đây chính là lực phong sơn tồi. Chương 70, bản nguyên chương 70, bản nguyên Viên Chân quan sát. Trong vòng năm thức của Tịnh Hồi phương viên, một tiểu thiên địa đã hình thành một bức tường vô hình. Nhưng bức tường này lại có chút khác biệt. Viên Chân thấy luồng khí lưu chạy đến bức tường vô hình, liền như bị hút vào, tựa như hải lưu không ngừng chạy về trong bức tường. Hắn thậm chí còn nghe được âm thanh xào xạc tần số cao. Khí lưu không ngừng chạy vào trong tường, tạo thành bức tường dày hơn, điều này khiến cho vô hình trở nên hữu hình. Vô số cho bụi và đá vụn cũng bị hút vào trong khí tường, khiến nó càng thêm hùng hậu. Viên Chân thầm kinh ngạc, đây không phải là khí tường, rõ ràng là phong bạo, mà ta và Tịnh Hồi thượng sư đang ở trung tâm của bão. Tịnh Hồi cũng hành động. Hắn đưa tay trái ra, chạm vào bức tường khí hữu hình. Khoảnh khắc chạm vào, khí lưu điên cuồng tràn vào tay hắn, rồi hắn rút tay trái về, như thể rút ra một thanh vũ khí từ trong tường khí. Khí lưu lao nhanh trên tay hắn, tạo thành một cây búa. Nhất khí như long vũ. Tịnh Hồi dùng tư thế trẻ tuổi chính xác, tinh chuẩn, hoàn mỹ tuyệt đối, thi triển nhất khí như long vũ. Khí phủ trên tay hắn di chuyển càng nhanh, tựa như thiên long bay lượn trên trời cao, đồng thời phát ra từng đợt long âm. Tịnh Hồi vung búa, như thiên long bổ nhào xuống chín tầng mây. Cú búa này không hề thua kém Tịnh Thành. Chợt, khi búa khí sắp chạm vào phiến đá, luồng khí từ trên búa đột ngột tiêu tan trên không trung. Viên Chân kinh ngạc phát hiện, không biết từ lúc nào, tay phải của Tịnh Hồi đã kết thành kim cương hoa pháp ấn, dùng pháp thanh tịnh để tiêu trừ búa khí. Khi Tịnh Hồi cúi người, bổ xong một búa khí cũng đã biến mất. Tịnh Hồi đứng thẳng, nhìn thẳng vào ánh mắt kinh ngạc của Viên Chân, hắn nói, lực phá núi phá vỡ, trọng điểm nằm ở lực gió. Khí trong cơ thể con người có thể dùng để biến tạo phong bạo, nhưng vẫn còn lâu mới có thể điều động linh khí của thiên địa phương viên để tạo phong bạo nhanh hơn. Lực phá núi phá vỡ không chỉ có thể tạo ra một trận phong bạo, mà còn có thể kết hợp với các chiêu thức khác như nhất khí như long vũ, tạo thành một thức búa khí. Đương nhiên, ta dùng kim cương hoa pháp ấn để tiêu trừ búa khí, chỉ là không muốn làm vỡ phiến đá này, làm bị thương ngươi. Viên Chân gật đầu, hắn có chút lộ ra. Tịnh Hồi tiếp lời, cái gọi là chiêu thức thường là do người dựa trên quy luật tự nhiên và đạo lý để chế tạo ra. Ngươi có thể thấy người dùng kiếm có đâm, chọc, bổ, quét là những chiêu thức cơ bản. Nhưng ngươi không thấy một con hổ cầm kiếm dùng các chiêu thức đâm, chọc, bổ, quét, trừ phi nó có khả năng hóa thành thân người. Ngươi chỉ có thể thấy hổ dùng đuốt, dùng thân thể để tiến hành những chiêu thức tấn công độc nhất của riêng mình. Lực phá núi phá vỡ tuy là một chiêu thức, nhưng cơ sở, bản nguyên của nó chính xác là khí trong cơ thể chúng ta và linh khí của thiên địa phương viên. Hiểu rõ bản chất của nó, hiểu rõ sự vận động của khí, ngươi có thể tùy ý sử dụng lực phá núi phá vỡ. Lực phá núi phá vỡ có thể được xem là đỉnh trệ linh khí của thiên địa phương biên, cũng có thể là bùa khí, cũng có thể là sức mạnh để ngươi nâng bữa. Viên Chân gật đầu, hắn nói, lực phá núi phá vỡ tuy là chiêu thức, nhưng chiêu thức có thể giải cấu, chạm vào bản chất, có thể tự nhiên như ý, không bị trói buộc bởi hình thức của chiêu thức. Tịnh Hồi thượng sư, ngài đang dạy ta không bảo thủ, không chịu thay đổi. Ta cũng không bắt ngươi phải suy nghĩ bậc, coi trời bằng vùng. Quy luật tự nhiên và đạo lý là duy nhất, là không đổi. Ngươi nhận thức sâu sắc bao nhiêu về bản chất của quy luật tự nhiên và đạo lý, ngươi mới có thể linh hoạt, không bảo thủ, không chịu thay đổi bấy nhiêu. Viên Chân hiểu được ý tứ của Tịnh Hồi. Chiêu thức đã là chiêu thức, vậy thì phải sử dụng tốt, muốn sử dụng tốt chiêu thức này vào các phương diện khác, thì phải xem ngươi hiểu rõ hai bộ chiêu thức này đến mức nào, phá giải chiêu thức càng gần với bản chất của chiêu thức, mới càng có thể hiểu rõ, dung hợp hai bộ chiêu thức, từ đó kết hợp thành một. Viên Chân nghĩ thầm, bất luận là Tịnh Thành thượng sư hay Tịnh Hồi thượng sư, khi họ sử dụng nhất khí như long vũ, đều có phong cách riêng, hình thức chiêu thức có điểm khác biệt. Nhưng ta có thể cảm nhận rõ ràng, khi họ sử dụng nhất khí như long vũ như thiên long bay lượn trên trời cao. Họ nắm bắt được bản nguyên của nhất khí như long vũ, nắm chặt nó, không bao giờ đánh mất ý nghĩa của nhất khí như long vũ. Lực phá núi phá vỡ của Tịnh Hồi thượng sư cũng vậy. Viên Chân cảm thấy chiêu thức nguyên sơ của lực phá núi phá vỡ của Tịnh Hồi hẳn là có liên quan đến bức tường khí vô hình mà hắn đã thấy lúc đầu. Lực phá núi phá vỡ chính là một thức thuần túy, tràn ngập lực phá hoại của luồng khí phong bạo, nhưng đã bị Tịnh Hồi biến đổi thành một lĩnh vực tuyệt đối, cấm thiên địa chi khí, thậm chí còn hấp thu, biến đổi phong bạo cường đại của lực phá núi phá vỡ thành vũ khí, thậm chí còn có thể dùng tay phải thi triển kim cương hoa pháp ấn. Vừa dùng nhất khí như long vũ chém ra bùa khí, vừa dùng kim cương hoa pháp ấn tiêu trừ bùa khí, tạo thành một hình tượng hoàn toàn khác biệt, lại có thể cùng tồn tại. Viên Chân thầm kinh ngạc nói, Tịnh Hồi thượng sư cũng vậy, Tịnh Thành thượng sư cũng vậy, họ đều thật đáng sợ, họ hiểu rõ các chiêu thức này, giống như đầu bếp xẻ thịt trâu. Kỹ năng tiến hóa thành đạo. Tịnh Hồi nói, chiêu thức là chiêu thức, thiên biến vạn hóa cũng không rời khỏi gốc. Sau này, nếu ngươi học chiêu thức không được học vẹn, hãy nhớ lấy chiêu thức chi nguyên. Bây giờ ta sẽ dạy ngươi dùng lực phá núi phá vỡ để nâng đứa trẻ tuổi như thế nào. Tịnh Hồi bắt đầu giảng giải về lực phá núi phá vỡ. Đúng như Viên Chân nghĩ, lực phá núi phá vỡ truyền thống nguyên thủy nhất là tạo ra một luồng khí phong bạo. Nhưng mỗi một vị tỷ khưu học lực phá núi phá vỡ, thi triển ra đều có điểm khác biệt, cũng thích sử dụng các chiêu thức khác vào những nơi khác. Tịnh Hồi dạy Viên Chân tu luyện lực phá núi phá vỡ để nâng đứa trẻ tuổi bằng phương pháp đơn giản thô bạo. Cơ thể của Viên Chân có thể bộc phát ra khí lực có hạn, muốn nâng đứa trẻ tuổi thì phải mượn ngoại lực, mà ngoại lực này chính là thiên địa linh khí. Nhất khí như long vũ chính là ngoại lực này, nếu không Viên Chân cũng không thể nâng nổi cây búa nặng 1000 cân. Nhưng chỉ dựa vào nhất khí như long vũ thì vẫn chưa đủ, còn cần lực phá núi phá vỡ. Hoặc có lẽ, Viên Chân đối với nhất khí như long vũ vẫn chưa đủ thông thạo, cho nên mới cần lực phá núi phá vỡ. Lực phá núi phá vỡ lợi hại ở chỗ điều động linh khí của thiên địa phương viên, mà nhất khí như long vũ lại thiên về điều động khí trong cơ thể con người. Tịnh Hồi đang dạy hắn hai chiêu thức kết hợp sử dụng như thế nào. Để Viên Chân nắm giữ, dùng khí trong cơ thể dẫn dắt, từ đó khống chế linh khí của thiên địa phương viên. Người đã hiểu chưa? Tịnh Hồi hỏi. Viên Chân lắc đầu, vẫn chưa rõ, đệ tử còn cần siêng năng tu luyện mới có thể hiểu rõ. Xin lỗi, Tịnh Hồi thượng sư. Không cần xin lỗi, ngươi còn cần ta dạy bảo sao? Không cần, lần này đa tạ ngài chỉ điểm, Tịnh Hồi thượng sư. Viên Chân nghiêm túc hành lễ nói lời cảm ơn. Tịnh Hồi khẽ mỉm cười, sau đó rời đi, chỉ để lại một mình Viên Chân tại đó, cẩn thận hồi tưởng lại những gì Tịnh Hồi vừa dạy. Sau đó, Viên Chân bắt đầu luyện tập lực phá núi phá vỡ cùng nhất khí như long vũ. Hắn luyện tập mãi cho đến khi kết thúc tu hành, đợi đến lúc nghỉ ngơi buổi tối, hắn cũng trong đầu mô phỏng hồi tưởng lại những gì Tịnh Hồi đã dạy. Ngày mai là ngày cuối cùng làm việc tại trai đường, cũng là cơ hội cuối cùng của hắn để nâng đứa trẻ tuổi. Mặc dù Tịnh Thành thượng sư nói sau này vẫn có thể tiếp tục đến trai đường làm việc trẻ tuổi, nhưng hắn vẫn luôn nghĩ về ngày cuối cùng, hoàn thành khảo nghiệm của Tịnh Thành và Tịnh Mộng dành cho hắn. Viên Chân nhìn trần nhà, ánh mắt hắn lấp lánh, nội tâm kiên định. Hắn nhất định phải kết thúc thời gian làm việc tại trai đường một cách không hối tiếc. Hôm sau, thời gian, địa điểm, nhân vật không thay đổi. Viên Chân đứng trước thất gỗ, Tịnh Thành hỏi hắn, chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong. Viên Chân gật đầu. Tịnh Mộng lúc này cũng buông con dao phay trong tay, đi ra khỏi cửa phòng bếp, nhìn Viên Chân. Tịnh Mộng hỏi, khẩn trương không? Hơi khẩn trương. Hơi khẩn trương rất tốt, đi thôi, nắm chặt cây búa kia. Viên Chân tuân lệnh. Chương 71, La Hán Đường chương 71, La Hán Đường Viên Chân nhìn vào chiếc búa trước mắt, hắn không suy nghĩ nhiều. Hắn hít sâu, hấp thu linh khí của đất trời xung quanh, khi linh khí đi vào, nó ngưng tụ thành một luồng. Lúc này, linh khí vẫn không ngừng tuôn về phía Viên Chân. Viên Chân nắm chặt cán búa gỗ, nhất khí như long vũ. Viên Chân nắm chặt búa một khắc này, thiên địa linh khí chảy vào búa, bao bọc Viên Chân, bao bọc cả cây búa. Sức mạnh như phá vỡ núi non. Phanh! Luồng khí vô hình trước kia điên cuồng xoay chuyển trong Viên Chân, toàn bộ búa lúc này biến thành luồng khí hữu hình. Phong đại tạo vật. Giờ khắc này, Viên Chân cũng giơ cao búa, vươn vàng. Ngày xưa, cây búa mang đến cho hắn áp lực nặng nề, khiến hắn cảm thấy nặng nề như núi, nhưng bây giờ lại nhẹ bẫng. Viên Chân mỉm cười. Tinh thành thượng sư thật không lừa ta, cây búa này quả thực nhẹ. Viên Chân nhìn vào 10 năm lá dụng hát tùng một trước mặt, hắn luyện tập nhất khí như long vũ để trẻ tuổi, tất cả là vì giờ khắc này. Nhất khí như long vũ, toàn thân khí lưu phun trào, đúa như thiên long ngẩng đầu, vung xuống đại địa. Khí lưu bạo liệt như tiếng long ngâm, giải phóng tất cả những gì đã chịu đựng khi trẻ tuổi trong những ngày qua. Phanh! Một đũa chém xuống, 10 năm lá dụng hát tùng một như tơ lụa, chia ra làm hai, đũa cuối cùng rơi vào thất gỗ, để lại một vết cắt sâu hoắm. Tất cả mọi thứ không còn một mảnh. Viên Chân buông cây búa trong tay, há to miệng, kinh ngạc nhìn vào 10 năm lá dụng hát tùng một bị trẻ đôi. Hắn nắm chặt hai tay, hướng lên trời gào thét trong im lặng. Ta thành công. Ánh mắt Tịnh Thành ngạc nhiên, Tịnh Mộng trong mắt chứa đầy ý cười. Tịnh Thành khổ sở cười, thầm nghĩ, quả thật là để thằng nhóc này thành công, ha ha. Cũng không uổng công ta và Tịnh Mộng đi nhờ cậy Tịnh ngồi một chuyến. Thằng nhóc này thực sự cho ta rất nhiều kinh hỉ, năm đó ta cũng phải mất nhiều thời gian như hắn mới có thể nâng đũa bổ củi thành công, nhưng ta nâng đũa nặng 200 cân, ai cho giỏi hơn thầy a. Tịnh Mộng thầm nghĩ, làm tốt lắm, Viên Chân. Trong mắt Viên Chân hàm chứa lệ quang, sắc mặt đỏ bừng, hắn xoay người, kích động đi tới, nói, Tịnh Thành thượng sư, Tịnh Mộng thượng sư, ta thành công. Ta cuối cùng đã thành công. Khoe miệng Tịnh Thành giật một cái, chúng ta đều nhìn thấy, không cần ngươi phải nói. Nâng đũa bổ củi mà thôi, có gì mà phải vui mừng rơi lệ. Viên Chân nghe vậy, vội vàng lau nước mắt. Tịnh Mộng nhẹ nhàng cười, Tịnh Thành đây là ghen tị với ngươi đấy, Viên Chân, ha ha. Ngươi đừng có nói lung tung, ta làm sao có thể ghen tị với một tiểu sa di chứ. Viên Chân cúi người chào nói tạ, cảm tạ hai vị thượng sư trong khoảng thời gian này đã chiếu cố ta. Hai vị thượng sư đã thực sự dạy cho ta rất nhiều thứ, Viên Chân rất cảm tạ, Viên Chân cũng rất thích thời gian ở trai đường. Viên Chân sẽ ghi nhớ những gì đã làm trong một tháng ở trai đường. Tịnh Thành gãi gãi đầu chọc của mình, hắn bất đắc dĩ nói, ngươi nói những lời này để làm gì, ta không phải đã nói, ngươi vẫn có thể đến phòng bếp của chúng ta. Ngươi có nghe lọt tai không sao? Đệ tử có nghe, nhưng đệ tử Viên Chân vẫn muốn nghiêm túc nói lời cảm tạ với hai vị thượng sư. Viên Chân nghiêm túc nói. Viên Chân trong lòng biết rằng trong một tháng này, cái gọi là giúp trai đường làm việc cũng không phải là thực sự giúp đỡ Tịnh Thành và Tịnh Mộng, mà là hai người một mực dạy dỗ mình tu đạo. Có người nói, cảm ơn không thể nói hết bằng lời, nhưng Viên Chân cảm thấy, cảm tạ nhất định phải nói ra, nhất định phải để đối phương biết hắn cảm tạ. Viên Chân tin tưởng, Tịnh Thành và Tịnh Mộng hai vị thượng sư nghe được mình cảm tạ sẽ vui vẻ, hắn muốn cho hai vị thượng sư có thể vui vẻ một chút. Quả nhiên, Tịnh Thành và Tịnh Mộng hai người cũng không giấu được nụ cười, thực sự vui mừng vì Viên Chân cảm kích họ. Tịnh Mộng cười nói, Viên Chân, trong khoảng thời gian này cũng làm khổ ngươi rồi. Chúng ta cũng không có gì có thể làm cho ngươi, chỉ có thể làm những gì chúng ta sở trường để ngươi nếm thử, vào rửa tay, chuẩn bị hưởng thụ mỹ thực, ha ha. Hai mắt Viên Chân sáng lên, cảm tạ Tịnh Mộng, Tịnh Thành thượng sư. Ta vào ngay đây. Bữa ăn này vô cùng phong phú, 4 món ăn và 1 món canh. Còn có món măng núi xào rau dại mà Viên Chân chưa từng thấy, món ăn này mùi thơm cực kỳ hấp dẫn. Viên Chân ăn vài miếng, đột nhiên phát hiện tu vi của mình tăng lên một chút. Nhất liên này sinh tiểu cảnh giới tiếp theo phù diệp, 71, 100 Viên Chân hoảng sợ, Tịnh Mộng thượng sư, món linh thực này có thể tăng trưởng tu vi của ta sao? Tịnh Mộng gật đầu, cũng giống như có hiệu quả này, bất quá chủ yếu vẫn là điều dưỡng thân thể ngươi, bồi bổ cơ thể. Ngươi không cần suy nghĩ nhiều. Viên Chân thầm nghĩ, ta làm sao có thể không suy nghĩ thêm, ta lại ăn thêm vài món linh thực như vậy, ta đều muốn đạt tới phù diệp cảnh. Viên Chân cũng không truy vấn. Đã Tịnh Mộng làm món ăn này cho mình ăn, vậy thì ăn thôi, Tịnh Thành cũng không ngại, còn khuyên mình ăn nhiều một chút nữa. Viên Chân thầm nhủ, hai vị thượng sư đối đãi với ta tốt như vậy, ta có cơ hội nhất định phải báo đáp bọn họ mới được. Chờ bữa ăn này xong, Viên Chân đã khôi phục lại lực lượng sau khi thi triển nhất khí như long vũ và sức mạnh phá vỡ núi non. Cũng rất nhanh, đến lúc Viên Chân phải rời đi, Tịnh Thành và Tịnh Mộng cũng không nói gì, dù sao cái gọi là rời đi cũng không phải là thực sự rời đi. Chỉ có Viên Chân, hắn nghiêm túc nói với hai người, hai vị thượng sư, có cơ hội, ta nhất định sẽ tiếp tục ở trai đường, hoàn thành những khảo nghiệm còn lại. Ha ha, ngươi cảm thấy ngoài việc trẻ tuổi, còn có những khảo nghiệm khác? Tịnh Thành cười nói, ta cảm thấy có, coi như không có, ta cảm thấy hai vị thượng sư cũng nhất định sẽ cho ta ra khảo nghiệm. Khi đó ta cũng sẽ giống như bây giờ, cố gắng hoàn thành khảo nghiệm mà hai vị thượng sư giao cho. Tịnh Mộng gật đầu, có nhiệt tình, không tệ. Viên Chân, ngươi cứ tiếp tục giữ vững con đường tu Phật này, chúng ta có thể dạy ngươi, cũng trong kinh Phật, một ngày nào đó, ngươi lại đến phòng bếp trai đường tiếp nhận khảo nghiệm của chúng ta, ngươi sẽ càng dễ dàng thành công. Viên Chân ghi nhớ lời dạy bảo của thượng sư. Ân, đi đi, đừng làm chậm trễ việc tu hành buổi sáng. Dạ, Viên Chân xin cáo từ trước, Tịnh Mộng thượng sư, Tịnh Thành thượng sư. Viên Chân một lần nữa cúi người chào, sau đó bước chân kiên định rời khỏi trai đường. Tịnh Mộng nhìn theo bóng dáng rời đi của Viên Chân, hắn cảm khái nói, Viên Chân, quả là một hạt giống tốt. Như vậy, hắn nói rất nhiều lần, nhưng lần này, hắn vẫn không nhịn được muốn nói thêm một lần nữa. Tịnh Thành cũng tràn đầy đồng cảm, Viên Chân, hắn thực sự có thể kế thừa y bát trai đường của chúng ta. Hy vọng là như vậy. Chỉ tiếc, thời gian vẫn còn thiếu, hơn nữa tiếp theo là đến phiên Tịnh Hồi. Hy vọng Viên Chân cũng không bị Tịnh Hồi lôi kéo đến La Hán đường. Viên Chân vẫn còn đang hồi tưởng về thời gian ở trai đường, nhưng rất nhanh đã đến buổi chiều hôm sau. Tu hành tại La Hán đường. Sau khi Tịnh Hồi tuyên bố những người khác đối luyện bình thường, tự chủ luyện quyền. Tịnh Hồi liền nói với Viên Chân, "Viên Chân, ngươi theo ta đi một chuyến, ngươi cũng nên làm việc tại La Hán đường." Viên Linh xem kịch giống như nhìn Viên Chân. Hắn thầm nghĩ, xui xẻo Viên Chân, Tịnh Hồi thượng sư nghiêm khắc như vậy, nhất định sẽ khiến Viên Chân phải chịu nhiều đau khổ. Ha ha ha. Hắn vừa nghĩ đến Viên Chân sẽ xui xẻo sau đó, tâm tình buồn bực trong khoảng thời gian này lập tức thoải mái hơn rất nhiều. Viên Chân theo Tịnh Hồi rời khỏi sân luyện công của La Hán đường, đi tới trước một tòa Phật tháp. Chương 72, Trấn Ma phù đồ chương 72, Trấn Ma phù đồ. Viên Chân ngẩng đầu, nhìn lên Phật tháp. Phật môn thừa ban sơ, Phật tháp là nơi phù vật. Nhưng về sau, khi tượng Phật hưng thịnh, việc kiến tạo Phật tháp dần ít đi. Phật tháp sau này chủ yếu dùng để phù vật, bản thân bộ phái, tự viện đại sư. Bất quá, Phật tháp được xây dựng trong La Hán đường lại không phải để phụng Phật hay các đại sư Phật môn, mà là dùng để trấn áp yêu ma. Tịnh Hồi nói, trong La Hán đường của ta có 3 tòa Phật tháp, là để trấn áp yêu ma. Viên Chân, ngươi có biết vì sao linh diệu tự của ta trấn áp yêu ma mà không tiêu diệt chúng hoàn toàn, loại bỏ hết thế này không? Viên Chân không cần suy nghĩ đã đáp, Phật môn bát giới, giới thứ nhất, không sát sinh. Phật môn bát giới là 8 giới luật ban đầu của Phật môn. Giới thứ nhất, không sát sinh. Không sát hại tất cả sinh mệnh hữu tình. Giới thứ hai, không trộm cắp. Không được lấy những thứ chưa có sự cho phép của chủ nhân. Giới thứ tư, không bằng ngữ. Không nói những điều hư ảo, nhất là những lời nói dối lớn, không có bằng chứng xác thực. Giới thứ năm, không uống rượu. Giới thứ sáu, không được dùng hương hoa. Không ăn mặc hoa lệ, không được thoa lên người các loại dầu vừng cao cấp, nước hoa, tinh dầu. Giới thứ bảy, không ngồi trên giường cao lớn, không ngủ trên giường lớn thoải mái. Giới thứ tám, không phi thời thực. Còn gọi là quá ngọ bất thực, tức là sau buổi trưa không được ăn cơm, dùng đồ ăn. Về sau, nó lại phát triển thành Phật môn tập giới, sau này có nhiều giới luật nhắm vào các đối tượng khác nhau. Tại Linh Diệu Tự, ngoài bát giới này, còn rất nhiều giới luật, trong đó có một giới cũng là một trong 10 giới của Phật môn. Giới thứ 10, không giữ tiền vàng bạc bảo vật. Không nắm giữ, không theo đuổi, không cất giấu tiền tài và chân bảo tài sản. Bất luận là giới luật của bộ phái hay tự viện nào, đều có nhiều giới luật lấy Phật môn thập giới làm đầu. Giới thứ nhất, không sát sinh là một giới luật vô cùng quan trọng. Các tỳ kheo Linh Diệu Tự từ khi bước vào Linh Diệu Tự làm sa di, đã phải tuân thủ bát giới này, huống chi là trở thành tỳ kheo. Linh Diệu Tự hàng yêu phục ma cũng lấy việc trấn áp yêu ma làm chủ, kiên quyết không sát sinh. Muốn hỏi có tình huống phải ra tay giết chết yêu ma hay không, Viên Chân cũng không biết. Viên Chân nói tiếp, giới chính là giới luật, cũng là nói về đạo. Chúng ta, những tỳ kheo, phải tuân thủ giới không sát sinh, kiên định 8 con đường chính đạo là chính đạo. Cho nên không sát sinh, dù là yêu ma cũng vậy. Trước đây cũng từng nói về tứ đế chân lý: Khổ đế, Tập đế, Diệt đế, Đạo đế. Đạo đế là tu đạo, là con đường chính đạo hướng đến niết bàn. 8 chính đạo, giới, định, tuệ tam học lại là 3 học không lỗ hổng. Giữ vững 8 chính đạo, giữ vững 3 học không lỗ hổng mới có thể đạt niết bàn, đạt đến cảnh giới rất giả. Từ xưa đến nay, có quá nhiều đệ tử Phật môn tự cho rằng không chịu nổi giới luật mà hòa tụ, hoặc vì đủ loại nguyên do mà rơi vào tà đạo. Linh Diệu Tự hàng yêu phục ma từ trước đến nay không mở rộng phạm vi, nó chú trọng vào một quận của Lâm Nhạc quận, chú trọng hơn vào khu vực xung quanh Linh Diệu Sơn. Hàng phục yêu ma cũng thường là những yêu ma có liên quan đến Linh Diệu Tự, hoặc là những đại yêu ma mang tính ma quỷ ngập trời. Tịnh Hồi nói, Viên Chân, ngươi nói không sai. Tòa Phật tháp này là trấn ma phù đồ, bên trong giam giữ một số yêu ma chưa chết, cũng chưa hối cải. Viên Chân lập tức nắm lấy từ khóa, chưa hối cải. Viên Chân hỏi, chưa hối cải? Yêu ma cũng biết hối cải sao? Tịnh Hồi thản nhiên nói, ta tuy không có nguyện vọng nào với chúng sinh, nhưng cũng hy vọng yêu ma hoàn toàn tỉnh ngộ, hối cải quá khứ, rồi lại bắt đầu lại từ đầu. Nhưng những yêu ma rơi vào tà đạo đó khó mà quy y vào Phật môn của chúng ta, từ trước đến nay đều là giả vờ hối cải với chúng ta. Kỳ thực, chúng chỉ hận không thể sau khi chúng ta thả chúng ra, ăn thịt máu của chúng ta, dương thi thể của chúng ta. Viên Chân hiếu kỳ nói, Viên Chân nghe thượng sư Tịnh Hồi nói, dường như để yêu ma hối cải rất khó, nhưng thực sự có trường hợp thành công sao? Tịnh Hồi gật đầu, không sai, mặc dù ít, nhưng có người đã hoàn toàn tỉnh ngộ, từ đó xuất ra, một lòng hướng thiện, bù đắp tội lỗi, tiêu diệt tác nghiệp. Nhưng yêu ma như vậy càng ngày càng ít. Ta giao cho ngươi một việc rất đơn giản, đó là vào tầng thứ nhất của Phật tháp, tụng kinh Phật, giảng giải kinh Phật cho chúng. Ngươi có làm được không? Viên Chân trừng lớn hai mắt, tụng kinh Phật. Không sai, đã muốn để yêu ma hoàn toàn tỉnh ngộ, xuất ra, tự nhiên phải dạy bảo chúng Phật pháp, Phật lý. Chúng ta còn phải định kỳ đưa đồ ăn vào trong phòng giam của chúng, để chúng ăn, phòng ngừa chết đói. Còn phải đưa đồ ăn cho chúng, còn phải dạy chúng Phật pháp, Phật lý. Viên Chân hơi kinh ngạc. Hắn không nghĩ rằng yêu ma bị Linh Diệu Tự trấn áp còn có đãi ngộ này. Yêu ma ăn gì? Tự nhiên là chai chay của Linh Diệu Tự. Viên Chân tò mò hỏi, nếu có yêu ma tuyệt thực, không ăn chai chay của chúng ta thì sao? Chúng ta không muốn cứu chúng sao? Tịnh Hồi khép lời, từ khi Linh Diệu Tự kiến tạo trấn ma phù đồ đến nay, không ngừng có yêu ma nghĩ như vậy, cũng làm như vậy. Nhưng chúng ta tuyệt đối sẽ không cứu. Yêu ma nếu một lòng muốn chết, ai có thể ngăn cản? Đồ ăn đã để vào trong phòng giam, ăn hay không là vấn đề của chúng, tuyệt đối không phải là vấn đề của chúng ta. Tuyệt đối không phải là phạm giới sát sinh. Viên Chân gật đầu, hắn cảm thấy lời nói của Tịnh Hồi rất có lý. Linh Diệu Tự tuy là một chi phái tiểu thừa, tuân thủ nghiêm ngặt lý niệm Phật giáo nguyên thủy, nhưng tư tưởng lại chưa từng cố chấp, vô cùng linh hoạt. Viên Chân thích Linh Diệu Tự. Tịnh Hồi nói tiếp, nhưng Viên Chân, ngươi vẫn là một sa di, cũng chưa đến lúc đó. Bởi vậy, ta chỉ tính toán để ngươi tại tầng thứ nhất của Phật tháp tụng kinh Phật, giảng giải kinh Phật là được, còn lại, ngươi không cần để ý tới. Ngươi hãy đi theo ta. Tịnh Hồi vừa dứt lời, đi trước một bước, đẩy ra cánh cửa gỗ của Phật tháp, đi vào trong. Viên Chân theo sát phía sau. Phật tháp không lớn, Viên Chân đi qua con đường nhỏ được thắp sáng bằng nến, liền đến một chỗ đất trống hình tròn. Viên Chân nhìn quanh một vòng, hắn phát hiện cầu thang thông lên tầng trên, cũng nhìn thấy những cánh cửa gỗ màu đen, có tay nắm, có lỗ khóa, ngăn cách đất trống. Cửa gỗ màu đen của tầng thứ nhất tổng cộng có 24 cánh. Tịnh Hồi nói, mỗi một cánh cửa gỗ đều giam giữ một tôn yêu ma. Cửa gỗ không phải là cửa nhà lao, mà là dùng để phong bế tầm nhìn. Người không nhìn thấy chúng, chúng cũng không nhìn thấy người, nhưng chúng có thể nghe thấy cuộc đối thoại của chúng ta không nghe được lời nói của chúng. Ban đầu, ngươi còn chưa có tư cách gặp chúng, nghe chúng nói chuyện. Ngươi chỉ có thể ở trong hoàn cảnh yên tĩnh này, chỉ có âm thanh của ngươi, tụng kinh Phật, giảng giải kinh Phật. Viên Chân hỏi, ta cần như thế nào mới có thể nhìn thấy đệ tử của ta, nghe thấy âm thanh của đệ tử ta? Tịnh Hồi ánh mắt chưa ý cười, đệ tử của ngươi. Ha ha, những yêu ma nghe ngươi tụng kinh Phật này đúng là có thể coi là đệ tử của ngươi, chỉ là ngang bướng, phạm phải sai lầm lớn. Đợi ngươi biểu hiện tốt, khiến ta cho rằng ngươi có tư cách, ngươi sẽ nhìn thấy chúng. Viên Chân lại hỏi, nếu ta biểu hiện tốt, ta cũng biết đến tầng trên tụng kinh Phật, giảng giải kinh Phật sao? Tự nhiên. Được rồi, ta đi trước một bước, Viên Chân, ngươi cứ ở lại đây tụng kinh Phật, vì chúng giảng giải kinh Phật. Sau một canh giờ, ngươi có thể tự động rời khỏi Phật tháp. Trong khoảng thời gian này, nhớ kỹ không được đụng vào bất kỳ vật gì, cũng không được suy nghĩ mở cửa gỗ ra. Viên Chân đã rõ. Tịnh Hồi hài lòng gật đầu, sau đó không quay đầu lại rời khỏi Phật tháp. Thân ảnh Tịnh Hồi biến mất trong tầm mắt Viên Chân, Viên Chân liền thu hồi ánh mắt, nhìn về phía hoàn cảnh mình đang ở chương 73, Hoặc Hải Vô Bờ chương 73, Hoặc Hải Vô Bờ bên trong Phật tháp, tầng thứ nhất là một không gian hình tròn. Nơi này trống trải, nhưng lại có vài bức bích họa tuyệt đẹp. Nội dung trên tường là một vị bị khâu, chỉ thấy bóng lưng, không thấy rõ mặt, đang du hành khắp Cửu Châu tứ hải, hàng yêu phục ma. Bích họa màu sắc mỹ lệ, hùng vĩ như một pho sử thi, cực kỳ xinh đẹp, hấp dẫn sâu sắc Viên Chân. Còn có những cánh cửa gỗ đen kia, cũng đang dẫn dụ Viên Chân. Viên Chân có một loại xúc động, chính là muốn thử đẩy cái cửa gỗ đen không có tay nắm, cũng không có lô khóa kia. Ý niệm này vừa hiện lên, Viên Chân liền cảm thấy không ổn, hắn vội vàng nhập kinh, thanh tịnh bản tâm, không để lòng hiếu kỳ ảnh hưởng. Khi bản tâm thanh tịnh, Viên Chân bắt đầu suy xét việc tụng niệm Phật kinh. Hắn cũng không mang theo Phật kinh đi vào, trong Phật tháp cũng không có Phật kinh. Tịnh Hồi trước kia cũng không cho hắn Phật kinh. Trên tay ta không có Phật kinh, lại bắt ta tụng niệm Phật kinh. Tịnh Hồi thượng sư là đang khảo nghiệm ta đối với Phật kinh hiểu biết đến mức nào sao? Phật môn Phật kinh rất nhiều, chỉ riêng một bộ Á Hàm kinh giải đã có 200 vạn chữ. Huống hồ là ba bộ Á Hàm kinh khác, lại càng không cần phải nói đến các Phật kinh khác. Đọc hết Phật kinh vô cùng khó khăn. Dù cho một người tu hành sau, trí nhớ của hắn cũng sẽ được nâng cao, nhưng muốn không sót một chữ, hoàn chỉnh đọc hết một bộ mấy chục vạn, hơn trăm vạn, thậm chí mấy trăm vạn chữ Phật kinh vẫn có chút độ khó. Đương nhiên, cảnh giới càng cao, trí nhớ cũng càng tốt, không thiếu Phật môn đại năng chỉ bằng vào cảnh giới cao mang đến trí nhớ mà đem mấy trăm bộ Phật kinh không sót một chữ nhớ kỹ, thậm chí viết ra. Chỉ là, hiện tại đối với một tiểu sa di chỉ mới ở nhất liên cảnh giới mà nói, đọc hết Phật kinh độ khó có chút cao. Viên Chân mặc dù đọc thuộc lòng không ít Phật kinh, nhưng nếu muốn hắn bỏ đi Phật kinh sách vở, tự mình tụng niệm Phật kinh, trong lòng hắn vẫn có chút không chắc chắn. Nhưng Tịnh Hồi thượng sư lại nói muốn vì yêu ma môn tụng niệm Phật kinh, giảng giải Phật kinh, việc này lại không thể không làm. Viên Chân cũng chỉ đành tạm thời đem những gì mình đã đọc thuộc lòng, có thể đọc được ra một phần Phật kinh mà đọc hết. Rất nhanh, trong Phật tháp chỉ có một mình Viên Chân truyền đến tiếng tụng kinh. Tiếng tụng kinh khi thì lưu loát, khi thì dừng lại một chút, sau đó mới không lưu loát mà hàm hồ tiếp tục, thẳng đến khi Viên Chân đọc thuộc lòng được thì mới lưu loát trở lại. Cho dù là như vậy, Viên Chân cũng chỉ đọc thuộc lòng trong hai khắc đồng hồ, còn lại hắn là vắt óc cũng không nhớ nổi. Có nhớ tới cũng đều là những câu rời rạc, không có hệ thống. Ngoài ra, hắn còn muốn giảng giải Phật kinh, chứ không phải đơn thuần chỉ đọc hết Phật kinh. Không thể không nói, loại thể nghiệm này, trong một căn phòng không có bóng người, đối diện với yêu ma không nhìn thấy mặt, ở phía sau cánh cửa mà tụng niệm Phật kinh, giảng giải Phật kinh, thực sự là đặc biệt đến cực điểm. Lúc ban đầu, Viên Chân còn có chút không quen, thần sắc câu nệ, nhưng có lẽ là do biết mình không có ai nhìn, lại không nghe được âm thanh nói chuyện của yêu ma. Viên Chân cũng dần dần buông lỏng, thần sắc thoải mái hơn không ít. Trong khoảng thời gian này, hắn cũng bởi vì dạy bảo các sa di khác luyện quyền, ít nhiều gì cũng đã hiểu một chút về phương diện dạy học, đến đằng sau, hắn giảng giải Phật kinh cũng ngày càng lưu loát. Vừa rồi ta nói về chân lý tứ thánh đế, các ngươi có nghe rõ không? Bây giờ ta muốn kiểm tra một phen, xem các ngươi có nghiêm túc nghe hay không. Nô, là ngươi, cánh cửa gỗ thứ tư kia. Viên Chân chỉ tay về phía cánh cửa gỗ thứ tư bên cạnh trái hắn. Không khí đột nhiên trầm mặc một hồi lâu, Viên Chân lại tựa như nghe được âm thanh sau cánh cửa gỗ, hắn thỏa mãn gật gật đầu, không tệ, không tệ. Ngươi quả thật có nghe vi sư giảng bài. Kế tiếp là bạn cùng bàn của ngươi, ngươi nói đi. Viên Chân sụ mặt nói, ngươi là tình huống gì? Bạn cùng bàn của ngươi đều có thể nói ra chân lý tứ thánh đế là gì, sao bây giờ lại nói không biết? Sau khi tan học chép 20 lần chân lý tứ thánh đế cho ta, ngày mai lên lớp trước khi giao cho ta, hơn nữa phải đọc hết ra, nếu không đọc hết ra, ngày mai tiếp tục chép. Viên Chân trong này làm giáo sư rất sướng. Trong Phật tháp không có công cụ để đo đạc thời gian, cũng không nhìn thấy mặt trời bên ngoài. Hắn chỉ có thể tính toán thời gian, chờ hắn xem chừng thời gian cũng không còn nhiều lắm, liền dự định rời đi Phật tháp. Viên Chân thầm nghĩ, hôm nay xem như lừa gạt qua, nhưng ngày mai thì phải làm sao bây giờ? Ta rốt cuộc có nên mang Phật kinh đi qua không? Hắn nghĩ một hồi, quyết định vẫn là không mang theo Phật kinh đi Phật tháp. Tịnh Hồi Thượng Sư thông minh, làm sao lại quên nhắc nhở mình mang Phật kinh đi qua chứ? Tịnh Hồi Thượng Sư không nhắc, đó chính là ngầm đồng ý không cho hắn mang Phật kinh, mà là muốn để hắn quen thuộc hơn Phật kinh, đọc hết Phật kinh. Viên Chân vừa đi ra khỏi Phật tháp, hắn đã nhìn thấy Tịnh Hồi đang chờ hắn ở cửa. Tịnh Hồi Thượng Sư, xin hỏi ta có phải ra sớm không? Tịnh Hồi lắc đầu, vừa vặn tương phản, ngươi ra muộn. Tịnh Hồi cũng không nói cho Viên Chân rốt cuộc ở bên trong chờ đợi bao lâu, hắn nói tiếp, vừa rồi quên nói cho ngươi, La Hán đường tu hành của ngươi tạm thời dừng lại, Nhất Khí Độ Thân Ách, Sa La Diệu Liên Kinh, Bát Bộ Kim Cương Quyền đều dừng lại. Buổi chiều ngươi ở La Hán đường tu hành chỉ có việc trong Phật tháp vì yêu ma tụng niệm Phật kinh, giảng giải Phật pháp. Ta không cho ngươi mang Phật kinh đi bảo, ngươi cũng hiểu. Đệ tử biết rõ. Tịnh Hồi gật gật đầu, sau đó rời đi. Viên Chân thầm nghĩ, trong một tháng không cho phép ta buổi chiều tu luyện công pháp, lần này đến luyện quyền cũng không cho phép, chỉ có thể giảng Phật kinh. Tịnh Hồi thượng sư thật nghiêm khắc. Viên Chân cũng không suy nghĩ nhiều, buổi chiều không cho phép tu hành thì thôi, hắn buổi sáng trừ tu hành, còn có một chút thời gian tu luyện Sa La Diệu Liên Kinh, đánh một bộ Bát Bộ Kim Cương Quyền, cũng đủ rồi. Hắn bắt đầu nghĩ xem mình ở trong Phật tháp nên biểu hiện như thế nào cho tốt, để Tịnh Hồi thượng sư cho rằng hắn có tư cách gặp yêu ma. Hắn đối với hình dạng của mấy yêu ma này vẫn còn có chút hiếu kỳ, nhưng làm thế nào mới được coi là biểu hiện tốt đây? Viên Chân cảm thấy giáo học thật tốt, coi như là biểu hiện tốt. Dù sao đây là độ yêu ma, muốn để yêu ma cho rằng hắn dạy là đồ thật, thật lòng muốn học Phật pháp mới được. Mà muốn giáo học thật tốt, liền phải đối với Phật pháp Phật lý nghiên cứu thật sâu. Điểm này, Viên Chân còn chưa đủ tư cách. Nhưng Phật pháp Phật lý đều nằm trong Phật kinh, Viên Chân dự định đọc thuộc lòng Phật kinh, hấp thu kiến thức bên trong Phật kinh, chỉ có chính mình có cái gì, mới có đồ vật dạy cho người khác. Tục ngữ có câu, trí nhớ tốt không bằng nát vụn đầu bút, từ xưa đến nay, rất nhiều Phật môn đại sư đều thích sao chép Phật kinh. Nhưng Viên Chân bây giờ cũng không có nhiều thời gian như vậy để sao chép Phật kinh, hắn chỉ có thể tụng niệm Phật kinh, gàn từng chữ âm thầm ghi nhớ. Thế là hắn trong lúc tụng niệm Phật kinh lại càng thêm cố gắng, thời gian ngoài giờ học, ban đêm trước khi ngủ cũng đều thử đọc hết Phật kinh. Bốn bộ A Hàm kinh, trên trăm quyển Phật kinh bị hắn lật ra một lần lại một lần. Hắn không sợ người khác làm phiền mà đọc qua chính mình đã đọc thuộc lòng mấy chục, hơn trăm lần Phật kinh, chỉ vì đối với Phật kinh càng thêm quen thuộc, có thể không sót một chữ đọc hết ra nguyên một bộ Phật kinh. Không được mấy ngày, hắn cảm thấy thời gian tụng niệm, đọc hết Phật kinh của mình vẫn còn quá ít, hắn ghi nhớ nội dung Phật kinh vẫn còn rất ít. Hắn cần thời gian, cần đại lượng thời gian tụng niệm Phật kinh. Tảo khóa giờ ngọ lúc tối, ban đêm trước khi ngủ, sau khi học xong các loại tụng niệm Phật kinh thời gian đã không thỏa mãn được hắn. Hắn bắt đầu giảm bớt thời gian tu hành buổi sáng. Viên Chân hỏi Tịnh Hồi, hắn có thể hay không buổi sáng chỉ dơ lên một lần thủy, Bát Bộ Kim Cương Quyền cũng không luyện, Sa La Diệu Liên Kinh cũng không tu. Hắn muốn đem những thời gian này toàn bộ dùng vào việc ghi nhớ Phật kinh. Tịnh Hồi ý vị thâm trường nhìn Viên Chân, có thể, nhưng ngươi chớ quên, ghi nhớ Phật kinh chỉ là một phương diện, còn cần ngươi dạy thật tốt mới được. Viên Chân biết rõ, Viên Chân nhất định sẽ thật tốt dạy bảo yêu ma thế nào là Phật pháp Phật lý. Chương 74, thu hoạch chương 74, thu hoạch đến tột cùng có phải là thật hay là không phải thật, đều nên dạy bảo yêu ma Phật pháp Phật lý. Viên Chân rất nghiêm túc, nhưng đồng thời hắn cũng thực sự muốn dành nhiều thời gian hơn để ghi nhớ Phật kinh. Đọc sách cả trăm cuốn, Viên Chân vẫn cảm thấy chưa đủ. Phật môn Phật kinh mênh mông như biển, hiện tại hắn cũng chỉ có thể đọc hết vài cuốn Phật kinh, vẫn còn cảm thấy bản thân mình còn thiếu sót quá nhiều. Viên Chân dành rất nhiều thời gian trong một ngày cho Phật kinh, không một sa di nào giống hắn điên cuồng như vậy. Thời gian dần trôi, hắn có thể đọc hết Phật kinh ngày càng nhiều, ở Phật tháp đọc hết Phật kinh cũng không còn xa lạ, có thể lưu loát đọc xong nửa canh giờ, thậm chí lâu hơn. Hắn đối mặt với sự dạy bảo không hình không dạng kia cũng ngày càng tâm đắc. Không tệ, tiểu đệ lần này trả lời rất khá, tiểu ngũ kém chút, tiểu thập nhất ngươi đừng có dạng đốc, toan tính lừa gạt qua ải, lần sau nếu còn không hiểu thì chép lại một lần dài Á Hàm kinh quyển thứ nhất bản kinh. Viên Chân bắt đầu thích loại cảm giác hiểu rõ Phật kinh, đối với điển cố Phật kinh tiện tay lấy. Hắn tự nhận trong đám sa di viên tự bối, không ai hiểu Phật kinh hơn hắn. Hơn nữa, Phật kinh viết về Phật pháp Phật lý thú vị đến cực điểm, điều này không giống như khổ sở tu hành, càng có ý tứ hơn sao? Viên Chân đến hỏi Tịnh Hồi, Tịnh Hồi thượng sư, ta tự nhận đã thông thạo nhất mạch tu hành, chỉ là đối với phương diện Phật kinh vẫn chưa đủ quen thuộc, ta nghĩ buổi sáng thời gian tu hành toàn bộ dùng vào việc đọc hết, ghi nhớ Phật kinh, có được không? Tịnh Hồi gật đầu, được. Viên Chân lại hỏi, Tịnh Hồi thượng sư, không biết gần đây ta biểu hiện ở Phật tháp như thế nào? Bình thường, vẫn chưa đủ, ngươi còn chưa làm tốt chuẩn bị để gặp yêu ma. Tịnh Hồi nhãn kiểm rủ xuống, nhẹ giọng thì thào. Viên Chân nhíu mày, hắn tự nhận mình biểu hiện ở trong Phật tháp rất khá, nhưng Tịnh Hồi lại cho rằng bình thường, còn chưa có tư cách gặp yêu ma. Viên Chân thầm nghĩ, Tịnh Hồi thượng sư lại không vào trong Phật tháp nhìn ta lên lớp, tại sao lại cảm thấy ta biểu hiện bình thường? Ta còn chưa làm tốt ở điểm nào, là nghiên cứu Phật kinh chưa đủ sao, là phương thức lên lớp quá giả tạo, không dạy dỗ được đệ tử thật sao? Cũng không biết Tịnh Hồi thượng sư rốt cuộc dùng tiêu chuẩn gì để đánh giá ta. Hắn suy nghĩ kỹ một hồi cũng không thể nghĩ thông suốt, Tịnh Hồi cũng không nói cho hắn biết dự định, Viên Chân đành thôi, trở về tiếp tục đọc hết, đi nhớ Phật kinh. Viên Chân càng thêm quên ăn quên ngủ đọc hết, đi nhớ Phật kinh, thời gian chung đụng với các sa di xung quanh cũng không ngừng giảm bớt. Viên Minh nhìn Viên Chân đọc hết Phật kinh ở một góc, hắn cảm khái nói, Viên Chân sư huynh đọc Phật kinh giống như nhập ma vậy. Viên Hổ nói, Viên Chân sư huynh bây giờ công pháp, quyền pháp đều không tu luyện, ta nói với hắn, để xem hắn có thể đi một chuyến giao lưu thảo luận hội, dạy bảo một chút những người khác hay không. Nhưng Viên Chân sư huynh lại không để ý đến ta, cứ như không nghe thấy ta nói chuyện, hoàn toàn đắm chìm trong biển sách Phật kinh. Chúng ta rất lâu, đợi Viên Chân sư huynh đọc xong nguyên một cuốn, lúc này mới nhìn thấy ta. Kết quả, Viên Chân sư huynh vẫn là huyện chuyển cự tuyệt ta, nói là ta và ngươi, còn có Viên Nhất sư huynh, ba người các ngươi đều đủ để dạy bảo các sa di khác, có hay không có hắn đều như nhau. Viên Nhất nói Viên Chân sư huynh vì Phật kinh mà đi cuồng, ngược lại cũng không đến mức. Viên Chân sư huynh ngốc nghếch đọc Phật kinh cũng là có nguyên nhân của hắn, chúng ta chỉ cần ủng hộ hắn là được. Viên Hổ cười nói, đúng vậy à, so với lo lắng cho Viên Chân sư huynh, không bằng tìm chút thời gian suy nghĩ một chút việc thu hoạch mùa màng. Viên Minh đầu lông mày nhướng lên, không phải chỉ là cắt lúa thôi sao, lại không có, nghĩ cái này làm gì? Linh Diệu Sơn hạ có linh điền, trồng linh đạo, một năm hai vụ. Hàng năm mùa thu đều sẽ phái người thu hoạch lúa nước, sau đó sẽ cày ruộng gieo hạt. Những chuyện này đều do các sa di đi hoàn thành. Năm nay thu hoạch mùa màng do các sa di viên tự bối đảm nhiệm. Năm nay thu hoạch mùa màng vì không ảnh hưởng đến việc học của sa di, còn có thể tiến hành vào ngày khai tự, cũng chính là ngày thần diệu hội chùa. Điểm này khiến không ít sa di có chút buồn bực, không ít người khổ cực kiên trì tu hành một tháng, chính là mong đợi ngày thần diệu hội chùa. Kết quả bây giờ ngày nghỉ đổi thành ngày cắt lúa, muốn đợi đến ngày nghỉ còn phải đợi thêm một tháng. Có hai sa di tâm tính sụp đổ, trực tiếp đi tìm Tịnh Năng thượng sư, yêu cầu rời chùa xuống núi. Tịnh Năng cũng không nói nhiều, để hai người chỉnh đốn hành lý của mình xong, hắn cho một chút vòng vo, lại để phái bị khâu hộ tống bọn họ xuống núi về nhà. Kết quả, liền dậy kèm thêm hiệu ứng, lại có mấy vị sa di đứng ra, biểu thị bản thân mình chịu không nổi cuộc sống chùa chiền, muốn rời khỏi Linh Diệu tự. Tịnh Năng cũng đồng ý đến ngày thứ hai giảng đường giảng bài. Tịnh Năng ở trên lớp phía trước còn nói, ta nghĩ mọi người đều đã nghe, có mấy vị sa di đã rời đi, có người chịu không nổi cuộc sống chùa chiền, có người lại cho rằng ngày thu hoạch mùa màng chiếm cứ ngày nghỉ, không hợp lý, mà chùa chiền lại không muốn đổi, bọn họ không muốn tiếp nhận tình huống này. Bất kể là từ như thế nào, họ cũng đã rời đi. Ta ở đây muốn hỏi thêm một câu, còn ai muốn rời khỏi thần diệu không? Chúng sa di hai mặt nhìn nhau, thần sắc kinh ngạc, nhưng lại không có người giơ tay nói chuyện. Lúc này, Viên Chân còn đắm chìm trong thế giới Phật kinh, hắn liếc nhìn Phật kinh, căn bản không nghe lọt lời Tịnh Năng. Sau khi tan học, lại có hai vị sa di vụng trộm tìm đến Tịnh Năng, bày tỏ ý muốn rời khỏi tự viện. Không bao lâu, hai người này cũng xuống núi rời chùa. Viên Nhất lắc đầu, hắn nói, cắt linh đạo kỳ thực có chút khó khăn, tục truyền linh đạo cứng cỏi, rất khó cắt. Hơn nữa có chút sắc bén, hơi không cẩn thận sẽ bị quẹt làm bị thương. Mỗi đời chữ lót sa di đều có người vì việc cắt linh đạo này mà rời khỏi Linh Diệu tự. Viên Hổ tấm tắc lấy làm kỳ lạ, bây giờ còn chưa bắt đầu cắt linh đạo đâu, đã đi mấy người rồi. Các ngươi nói, đợi đến ngày cắt linh đạo, lại sẽ có bao nhiêu người chịu không nổi, phải rời đi đây? Viên Minh nói, đến lúc đó sẽ biết. Chuyện này không có gì dễ đoán. Bất quá, ta chưa từng cắt linh đạo, chưa xuống ruộng đồng. Không biết khi đó, có thượng sư nào dạy bảo chúng ta như thế nào xuống ruộng cắt lúa không? Viên Nhất yếu đạo, tự nhiên sẽ có. Chúng ta thần diệu từ trước đến nay là dạy bằng lời truyền miệng. Viên Minh sư đệ không cần lo lắng. Viên Minh gật đầu, đã có thượng sư làm mẫu, vậy hắn cũng yên tâm, hắn chỉ sợ không có người dạy, đến lúc đó hắn tùy tiện cắt sao? Hắn không phải là một người thích tùy tâm sở dục, hắn cảm thấy tùy tâm sở dục sẽ ảnh hưởng đến người khác, điều này không tốt lắm. Mùng 3 tháng 9, ngày mở cửa Linh Diệu tự, cũng là thời gian các sa di Viên Chân xuống ruộng cắt lúa. Viên Chân cũng hiếm khi lộ ra vẻ mặt đau khổ. Viên Hổ hỏi, Viên Chân sư minh cớ gì một mặt sầu khổ? Ta cảm thấy ta lãng phí một ngày có thể tự do đọc hết, đi nhớ Phật kinh. Nhưng xuống ruộng cắt lúa cũng rất quan trọng, ai? Viên Hổ lần này không lời nào để nói. Hắn đối với Viên Minh nhún nhún vai, ánh mắt ra hiệu, ngươi nhìn, ta liền nói Viên Chân sư minh đọc Phật kinh đọc đến phát cuồng a. Viên Minh hai tay mở ra, ánh mắt ra hiệu, Viên Chân sư minh thế nhưng là Viên Chân sư minh, hắn sẽ tốt, khôi phục như cũ. Ngươi lo lắng thái quá cho hắn rồi. Lần này dẫn dắt các sa di xuống ruộng cắt lúa chính là bốn vị thượng sư, Tịnh Thành, Tịnh Ngộng, Tịnh Hồi, Tịnh Năng. Tịnh Thành cười nói, chư vị hãy theo ta mấy người đến linh điền một chuyến, sau đó ta sẽ chỉ bảo chư vị như thế nào xuống ruộng thu hoạch lúa, trong đó những hạng mục cần chú ý ta cũng sẽ nói rõ. Chư vị cần phải dụng tâm nghe, dụng tâm nhìn, dụng tâm nhớ. Chúng sa di đồng thanh nói, dạ, đệ tử ghi nhớ lời dạy bảo của thượng sư. Chương 75, Phương Viên Viên chương 75, Phương Viên 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 Chân nghiêm túc dạy bảo yêu ma Phật pháp, Phật lý, phải chăng là thật hay không, nhưng đồng thời hắn cũng thật lòng muốn dành nhiều thời gian hơn để ghi nhớ Phật kinh. Đọc sách trăm cuốn, Viên Chân vẫn thấy chưa đủ. Phật kinh của Phật môn mênh mông như biển, hiện giờ hắn cũng chỉ đọc được vài cuốn, mà vẫn cảm thấy bản thân mình còn thiếu sót quá nhiều. Trong một ngày, Viên Chân dành rất nhiều thời gian cho Phật kinh, không một sa di nào lại điên cuồng như hắn. Thời gian dần trôi, hắn càng đọc được nhiều Phật kinh hơn, khi đọc trong Phật tháp cũng không còn xa lạ, có thể đọc lưu loát trong nửa canh giờ, thậm chí còn lâu hơn. Hắn càng ngày càng hiểu rõ khi đối diện với việc dạy bảo không có vật thật. Không tệ, tiểu đệ đáp rất khá, tiểu ngũ kém một chút, tiểu thập nhất ngươi đừng giảng đốc, toan tính quá ải, lần sau nếu còn không hiểu, thì chép cho ta một lần đại bản kinh của A Hàm kinh. Viên Chân bắt đầu thích cảm giác hiểu rõ Phật kinh, tiện tay lấy ra những điển cố trong Phật kinh. Hắn tự nhận trong đám sa di viên tự bối, không ai có thể hiểu Phật kinh hơn hắn. Hơn nữa, Phật kinh viết về Phật pháp, Phật lý lại thú vị đến tột cùng, chẳng lẽ không thú vị hơn là khổ hạnh tu hành hay sao? Viên Chân đến hỏi Tịnh Hồi, Tịnh Hồi thượng sư, ta tự nhận đã thông thạo nhất mạch tu hành, chỉ là đối với Phật kinh vẫn chưa đủ quen thuộc, ta nghĩ buổi sáng dùng toàn bộ thời gian tu hành để đọc và ghi nhớ Phật kinh, có được không? Tịnh Hồi gật đầu, được. Viên Chân lại hỏi, Tịnh Hồi thượng sư, không biết gần đây ta biểu hiện thế nào trong Phật tháp.
Bình thường, vẫn chưa đủ, ngươi vẫn chưa chuẩn bị tốt để gặp yêu ma.
Tịnh Hồi nhắm mắt, nhẹ giọng nói.
Viên Chân nhíu mày, hắn tự nhận mình biểu hiện rất tốt trong Phật tháp, nhưng Tịnh Hồi lại cho rằng bình thường, vẫn chưa có tư cách gặp yêu ma.
Viên Chân thầm nghĩ, Tịnh Hồi thượng sư lại không vào Phật tháp nhìn ta lên lớp, vì sao lại cảm thấy ta bình thường? Là ta vẫn chưa đủ nghiên cứu Phật kinh, hay là cách lên lớp quá giả tạo, không dạy dỗ được đệ tử thật sự? Cũng không biết Tịnh Hồi thượng sư đánh giá ta theo tiêu chuẩn gì. Hắn suy nghĩ mãi vẫn không thông suốt, Tịnh Hồi cũng không nói cho hắn biết ý định. Viên Chân đành thôi, trở về tiếp tục đọc và ghi nhớ Phật kinh.
Viên Chân càng quên ăn quên ngủ đọc và ghi nhớ Phật kinh, thời gian nói chuyện phiếm với đám sa di xung quanh cũng ngày càng ít đi.
Viên Minh nhìn Viên Chân đang đọc Phật kinh trong một góc, hắn cảm khái nói, Viên Chân sư huynh đọc Phật kinh như nhập ma vậy.
Viên Hổ nói, Viên Chân sư huynh hiện tại không tu luyện công pháp, quyền pháp gì cả, ta có nói với hắn, bảo hắn có thể đến tham gia hội thảo giao lưu, dạy bảo những người khác. Nhưng Viên Chân sư huynh lại không để ý đến ta, cứ như không nghe thấy ta nói chuyện, hoàn toàn đắm chìm trong biển sách Phật kinh.
Chúng ta đợi rất lâu, đợi Viên Chân sư huynh đọc xong một cuốn, lúc này mới thấy ta.
Kết quả, Viên Chân sư huynh vẫn từ chối ta, bảo rằng ta, ngươi và Viên Nhất sư huynh ba người đã đủ dạy bảo các sa di khác, có hắn hay không cũng như nhau.
Viên Nhất nói Viên Chân sư huynh vì Phật kinh mà phát điên thì cũng không hẳn.
Viên Chân sư huynh ngốc nghếch đọc Phật kinh cũng có nguyên nhân của hắn, chúng ta chỉ cần ủng hộ hắn là được.
Viên Hổ cười nói, đúng vậy, thay vì lo lắng cho Viên Chân sư huynh, chi bằng tìm chút thời gian nghĩ về chuyện thu hoạch mùa màng.
Viên Minh nhướng mày, chẳng phải là cắt lúa sao, có gì khó, nghĩ làm gì?
Linh Diệu Sơn có linh điền, trồng linh đạo, một năm hai vụ. Hàng năm vào mùa thu sẽ phái người thu hoạch lúa, sau đó sẽ cày ruộng gieo hạt. Những việc này đều do các sa di đảm nhận. Năm nay, việc thu hoạch mùa màng sẽ do các sa di viên tự bối đảm nhiệm. Năm nay, để không ảnh hưởng đến việc học của các sa di, thì sẽ tiến hành vào ngày khai tự, cũng chính là ngày thần diệu hội chùa.
Điều này khiến không ít sa di có chút buồn bực, không ít người đã kiên trì khổ luyện một tháng, chỉ để mong chờ ngày thần diệu hội chùa.
Kết quả, ngày nghỉ lại đổi thành ngày cắt lúa, muốn đợi đến ngày nghỉ thì phải đợi thêm một tháng nữa.
Có hai sa di tâm tính sụp đổ, trực tiếp đến tìm Tịnh Năng thượng sư, yêu cầu rời chùa xuống núi.
Tịnh Năng không nói gì nhiều, để hai người thu dọn hành lý, rồi cho đi vòng vo, lại phái một vị tỳ kheo hộ tống họ xuống núi về nhà.
Kết quả, lại có thêm hiệu ứng, lại có thêm mấy vị sa di đứng ra, bày tỏ bản thân không chịu nổi cuộc sống trong chùa, muốn rời khỏi Linh Diệu Tự.
Tịnh Năng cũng đồng ý đến ngày giảng bài ở giảng đường. Tịnh Năng ở trên lớp còn nói, ta nghĩ mọi người đều đã nghe, có mấy vị sa di đã rời đi, có người không chịu nổi cuộc sống trong chùa, có người cho rằng ngày thu hoạch mùa màng chiếm mất ngày nghỉ, không hợp lý, mà chùa lại không muốn thay đổi, họ không muốn chấp nhận tình huống này.
Bất kể là lý do gì, họ cũng đã rời đi.
Ta ở đây, muốn hỏi thêm một câu, còn ai muốn rời khỏi thần diệu không?
Chúng sa di nhìn nhau, thần sắc kinh ngạc, nhưng không có ai giơ tay lên.
Lúc này, Viên Chân vẫn còn đắm chìm trong thế giới Phật kinh, hắn liếc nhìn Phật kinh, căn bản không nghe lọt lời nói của Tịnh Năng.
Sau khi tan học, lại có hai vị sa di lén tìm đến Tịnh Năng, bày tỏ ý muốn rời khỏi tự viện.
Không lâu sau, hai người này cũng xuống núi rời chùa.
Viên Nhất lắc đầu, hắn nói, cắt linh đạo thực ra có chút khó khăn, tục truyền linh đạo cứng cát, rất khó cắt. Hơn nữa lại có chút sắc bén, chỉ cần không cẩn thận, sẽ bị chảy sức bị thương.
Mỗi đời sa di đều có người vì việc cắt linh đạo mà rời khỏi Linh Diệu Tự.
Viên Hổ tấm tắc lấy làm kỳ lạ, bây giờ còn chưa bắt đầu cắt linh đạo, đã đi mấy người rồi?
Các ngươi nói, đến ngày cắt linh đạo, sẽ có bao nhiêu người không chịu nổi, phải rời đi đây?
Viên Minh nói, đến lúc đó sẽ biết.
Chuyện này không dễ đoán trước.
Bất quá, ta chưa từng cắt linh đạo, chưa từng xuống ruộng đồng.
Không biết khi đó, có thượng sư nào dạy chúng ta cách xuống ruộng cắt lúa không?
Viên Nhất cười nói, tự nhiên sẽ có.
Thần diệu của chúng ta từ trước đến nay đều dạy bằng lời thân truyền.
Viên Minh sư đệ không cần lo lắng.
Viên Minh gật đầu, đã có thượng sư làm mẫu, vậy hắn cũng yên tâm, hắn chỉ sợ không có người dạy, đến lúc đó hắn cứ tùy tiện cắt sao.
Hắn không phải là người thích làm theo ý mình, hắn cảm thấy tùy tiện sẽ ảnh hưởng đến người khác, điều này không tốt lắm.
Mùng 3 tháng 9, ngày Linh Diệu Tự mở cửa.
Cũng là lúc Viên Chân và mấy người sa di xuống ruộng cắt lúa.
Viên Chân hiếm khi lộ vẻ mặt đau khổ.
Viên Hổ hỏi, Viên Chân sư minh vì sao lại nhăn nhó?
Ta cảm thấy ta đã lãng phí một ngày có thể tự do đọc và ghi nhớ Phật kinh.
Nhưng xuống ruộng cắt lúa cũng rất quan trọng, ai?
Viên Hổ lần này không biết nói gì.
Hắn nhún vai với Viên Minh, ánh mắt ra hiệu, ngươi xem, ta đã bảo Viên Chân sư minh đọc Phật kinh đến phát cuồng rồi.
Viên Minh mở hai tay, ánh mắt ra hiệu, Viên Chân sư minh chính là Viên Chân sư minh, hắn sẽ ổn thôi, lại như cũ.
Ngươi lo lắng quá rồi.
Lần này dẫn dắt các sa di xuống ruộng cắt lúa là bốn vị thượng sư, Tịnh Thành, Tịnh Ngộng, Tịnh Hồi, Tịnh Năng.
Tịnh Thành cười nói, chư vị hãy theo ta đến linh điền một chuyến, sau đó ta sẽ chỉ bảo chư vị cách xuống ruộng thu hoạch lúa, những điều cần chú ý ta cũng sẽ nói rõ.
Chư vị cần phải dụng tâm nghe, dụng tâm nhìn, dụng tâm ghi nhớ.
Chúng sa di đồng thành, dạ, đệ tử ghi nhớ lời dạy của thượng sư.
Chương 76, chú ý chương 76, chú ý. Tịnh Thành nói, Phật pháp, Phật lý đều nằm trong Phật kinh, nhưng nhớ lấy, hàng quá hóa dở.
Phật kinh, lý lẽ, tuyệt không phải no bụng duyệt nhóm trải qua, hơi chút suy xét liền có thể hiểu được.
Có chừng mực, thực tiễn suy xét rất trọng yếu, hạ điền cắt lúa cũng là như thế.
Có người chỉ chuyên chú Phật kinh, cho rằng Phật kinh bao hàm hết thảy Phật pháp, Phật lý, đối với những sự vật khác làm như không thấy, có thai như điếc.
Kỳ thực không phải vậy.
Hạ điền cắt lúa cũng có Phật pháp, Phật lý có thể ngộ, huống chi những sự vật khác.
Thiên địa, hết thảy dáng vẻ nhìn như hư ảo, nhưng lại ẩn chứa đạo ở trong đó.
Khám phá hư ảo mới có thể ngộ thật.
chỉ chuyên chú Phật kinh, cuối cùng sẽ mất đi hết thảy. Viên Hổ cùng Viên Minh bọn họ nghe có chút mơ mơ màng màng. Viên Hổ luôn cảm thấy ánh mắt của vị Tịnh Thành thượng sư này như có như không nhìn về phía Viên Chân sư Minh bên kia. Hắn ngay từ đầu còn tưởng rằng chính mình là nhìn lầm, thế nhưng là khi Tịnh Thành thượng sư nói chuyện, ánh mắt của Tịnh Thành thượng sư luôn luôn chuyển hướng Viên Chân sư Minh bên kia. Hơn nữa, lời nói này của Tịnh Thành thượng sư nói rất có đạo lý, nhưng hắn chính là cảm giác Tịnh Thành thượng sư chuyên môn nói cho Viên Chân sư Minh, người gần đây điên cuồng đọc Phật kinh. Viên Hổ nghĩ thầm, Viên Chân sư Minh từng đi trai đường phòng bếp làm việc một tháng, Tịnh Thành thượng sư là bị khâu của trai đường, theo lý thuyết, hai người hẳn là nhận biết, không chừng quan hệ cũng không tệ. Cho nên Tịnh Thành thượng sư cho rằng Viên Chân sư Minh loại hành vi niệm kinh điên cuồng này không chính xác, cố ý tại nơi này tới điểm tỉnh Viên Chân sư Minh. Viên Hổ nhìn về phía Viên Chân nghiêm túc nhìn Tịnh Thành thượng sư, một bộ dáng vẻ nghiêm túc thỉnh giáo. Hắn cũng không biết Viên Chân rốt cuộc có nghe vào lời nói của Tịnh Thành thượng sư hay không. Thật tình không biết, Tịnh Thành cũng không biết Viên Chân rốt cuộc có nghe vào lời mình không. Tịnh Thành thầm nghĩ, chỉ mong Viên Chân thật nghe vào lời ta, ai. Đều là do cái tên Tịnh Hồi kia, dạy thế nào Viên Chân. Thế mà lại trực tiếp để cho Viên Chân đi Phật tháp dạy bảo yêu ma Phật pháp, hơn nữa còn không để Viên Chân mang kinh thư đi bảo, liền để Viên Chân cứng rắn quõng. Trước kia ta đi tham gia La Hán đường truyền đạo lúc cũng không có nghiêm ngặt như vậy. Tịnh Hồi đối với Viên Chân cũng quá đáng. Tịnh Thành theo bản năng bỏ qua việc chính mình trai đường đối với khảo nghiệm Viên Chân cũng so với truyền đạo bình thường càng thêm nghiêm khắc, cái này một sự thật. Hắn lẩm bẩm, cũng may Tịnh Hồi không có làm quá phận, nếu là trực tiếp mở cửa để cho Viên Chân đối mặt yêu ma, biểu hiện của Viên Chân sẽ càng kém. Tịnh Mộng cùng Tịnh Thành vốn còn muốn chờ Viên Chân có rảnh tới trai đường phòng bếp chuyện phiếm một hồi đâu. Ngay từ đầu, Viên Chân thật là có thời gian đi vào trò chuyện một chút, nghỉ ngơi một chút. Nhưng thời gian dần qua, Viên Chân trầm mê đọc hết, nhớ kỹ Phật kinh, không ngừng mà chặt, có thể chém thời gian, đem thời gian toàn bộ tiêu vào Phật kinh thượng diện. Viên Chân thời gian dần qua không tới trai đường phòng bếp, hắn chỉ là vội vàng hoàn thành một lần dơ lên trên nước sau khi xuống núi liền đi. Càng tới chót, hắn ngay cả nhất mạch tu hành cũng không làm, toàn thân tâm đầu nhập vào trên Phật kinh bên cạnh. Tịnh Thành cùng Tịnh Mộng hai người suy đi nghĩ lại, quyết định đi tìm Tịnh Hồi nói một chút. Tịnh Mộng hỏi, Viên Chân vì đọc hết Phật kinh đọc được quá ngây dại, ngươi vì cái gì không ngăn cản hắn? Ta nghe ngươi còn để cho Tịnh Năng không nên quấy rầy Viên Chân, vì cái gì? Tịnh Hồi thản nhiên nói, đây chính là phương thức truyền đạo của ta ở La Hán Đường. Nói vậy, Tịnh Thành nói, trước đây ta và ngươi, Tịnh Mộng đi La Hán Đường truyền đạo lúc, La Hán Đường cũng không phải dạng này khảo nghiệm chúng ta. Lúc đó là lúc ấy, bây giờ là bây giờ. Bây giờ La Hán Đường, ta chính là như vậy khảo nghiệm Viên Chân, thủ tọa cũng ngầm đồng ý cách làm của ta. Các ngươi không muốn đi tìm Viên Chân, ảnh hưởng ta La Hán Đường truyền đạo. Tịnh Hồi nói bóng gió đã rất rõ ràng. Cách làm như vậy thật có thể để cho Viên Chân biết rõ La Hán Đường chi đạo sao? Tịnh Mộng chất vấn. Trong Phật kinh, tự nhiên có Phật pháp, Phật lý, hắn sẽ minh bạch. Chư Phật diệu lý, không phải quan văn tự. Tịnh Thành nghĩa chính ngôn từ nói. Tịnh Hồi mỉm cười, ta Tịnh Hồi làm việc, không cần hướng hai người các ngươi giải thích. Các ngươi yên tâm là được, ta rất coi trọng Viên Chân, cũng không từng nghĩ muốn đem Viên Chân như thế nào. Hơn nữa, các ngươi có phần quá xem thường Viên Chân. Chính hắn liền có thể đi tới. Tịnh Mộng cùng Tịnh Thành hai người đối với chuyện này cũng không thể tránh khỏi. Dù sao ngay từ đầu, bọn hắn trai đường cũng là dùng siêu cách thức khảo nghiệm mà đối đại Viên Chân, bây giờ La Hán Đường dạng này đối với Viên Chân, lại được thủ tọa cho phép, Tịnh Thành cùng Tịnh Mộng cũng không thể nhúng tay tham dự vào trong Viên Chân lục đường chuyện đạo. Hai người cũng có chút khâm phục, cũng nghĩ điểm tỉnh Viên Chân. Nhưng hai người cũng không thể làm quá rõ ràng, cuối cùng vẫn là mượn ngày mùa thu hoạch chuyện này, khi một lần dạy bằng lời thân truyền thượng sư. Lời nói của Tịnh Thành nói ra chính là muốn Viên Chân có thể tỉnh táo một chút, đọc qua Phật kinh, đọc hết, nhớ kỹ Phật kinh, kỳ thực cũng không có vấn đề. Vấn đề xuất hiện ở Viên Chân bây giờ đối với việc đọc hết, nhớ kỹ Phật kinh có loại si mê, si cuồng tình cảnh. Hắn đều có chút không nghĩ ra, vì sao Viên Chân lại có si mê như vậy. Tịnh Thành nói tiếp, kế tiếp, ta giảng giải từng hạng mục công việc cần chú ý khi cắt lúa trên ruộng. Chúng Sa Di còn là lần đầu tiên hạ điền cắt linh cây lúa, tất cả mọi người rất nghiêm túc nghe Tịnh Thành nói chuyện. Lúc Tịnh Thành dạy bảo chúng Sa Di cắt linh cây lúa, một đoàn xe ngựa đội xe xuyên qua thần diệu hội tự. Trước đoàn xe sau tả hữu tất cả đều là người mặc khôi giáp, dưới hông ngựa tốt kỵ binh ủng hộ. Trong đội xe ở giữa là một chiếc xe ngựa lớn nhất, trong xe ngựa bình ổn, không có một tia lay động, có mùi thơm hoa cỏ nhàn nhạt, có hiệu quả tĩnh tâm định thần. Trong xe ngựa vẹn vẹn có hai người, một người là tháng trước ở thần diệu hội tự, Viên Chân gặp một vị nam tử trung niên tự xưng Trần Bạch, hắn chính là vương gia của Yến Triều, Phương Bạch. Một người khác là một thiếu nữ không lớn lắm, đôi mắt to sáng ngời tràn ngập linh khí, song đầu tròn, nàng chính là Phương Viên Viên, nữ nhi bảo bối của Phương Bạch. Không nghĩ tới phụ thân lần này tới thần diệu hội tự không muốn gặp Như Lượng chủ trì, mà là muốn gặp một vị tiểu sa di. Thiếu nữ nét mặt tươi cười rực rỡ. Nàng nói, ta cũng muốn tận mắt gặp cái vị tiểu sa di này rốt cuộc có cái gì thần bí mị lực, lại có thể hấp dẫn đến phụ thân ta đâu. Phương Bạch một mặt hổ thẹn, tiểu sư phó Viên Chân Phật tính cao, lời hắn nói rất có lý, chỉ là lần gặp gỡ trước, ta hình như không để lại cho hắn ấn tượng tốt, cũng không biết lần này hắn có nguyện ý hay không gặp ta một mặt. Phụ thân ngươi thế nhưng là đại yên vương gia của ta, Lâm Nhạn quận thế nhưng là đất phong của ngài. Cái tên tiểu sa di Viên Chân kiết nhưng không có tư cách cự tuyệt gặp ngươi. Phương Bạch thở dài, ta cũng không muốn dùng loại phương thức này tới gặp tiểu sư phó Viên Chân. Lúc đó hắn cũng không biết ta là cái gọi là vương gia. Bây giờ ta cũng không muốn dùng thân phận vương gia để gặp hắn, ta sợ hắn sẽ hiểu lầm. Phương Viên Viên nở nụ cười, chuyện này có gì mà phải hiểu lầm chứ? Phụ thân ngươi là sợ tiểu sa di Viên Chân thấy ngươi là vương gia, cũng không dám nói chuyện của ngươi, chỉ có thể khen tặng ngươi, nhường ngươi không nghe thấy lời nói thật lòng của hắn a. Phương Bạch dựa vào tường, hắn thở dài nói, có lẽ vậy. Phương Viên Viên che miệng cười khẽ, lông mi dài phía dưới, cặp mắt xinh đẹp sáng ngời lập lòe nụ cười giảo hoạt. Tốt như vậy, phụ thân, chúng ta có thể bỏ xuống bằng xe, hai người chúng ta đi bộ đến Linh Diệu Sơn, ta dẫn ngươi đi tìm tiểu Sa Di Viên Trần. Tìm được hắn sau, ta liền cầu hắn khuyên giải một chút ngươi, để cho hắn cùng ngươi trò chuyện một hồi. Ta nghĩ, hắn sẽ nể mặt ngươi, một nữ nhi đang yêu, khả ái mà nói chuyện phiếm với ngươi a. Phương Viên Viên lịch ngậm ngáy mắt. Có được không? Ngươi thế nhưng là phụ thân ta là con gái, không giúp ngươi thì giúp ai đây? Phương Viên Viên gậy một cái chán của Phương Bạch, tức giận nói. Chương 77, can chương 77, can Phương Bạch sở chắn mình, Phương Viên Viên trong nháy mắt không còn để lại vẻ tường hồng nào trên chắn hắn. Phương Viên Viên cười nói, chúng ta xuống xe thôi, cha. Phương Bạch gật đầu. Sau khi xuống xe, Phương Viên Viên kéo tay Phương Bạch, hai người cùng nhau đi về phía trước. Phương Viên Viên cười híp mắt dựa vào Phương Bạch, Phương Bạch lại mang vẻ mặt phiền muộn, biểu hiện của hai người hoàn toàn trái ngược. Phương Viên Viên liếc mắt nhìn Phương Bạch, nàng thầm nghĩ, cha à, xem ra người thật sự không muốn làm vị vương gia này. Nhưng nếu không có người ở nhà, mẫu thân và đại ca sẽ làm náo loạn cả lên. Có người ở nhà, bọn họ còn có thể thu liễm một chút. Nàng cũng không muốn Phương Bạch đến Linh Diệu tự làm hòa thượng, nhưng nàng lại có chút đau lòng cho Phương Bạch hiện tại. Người cha này của nàng, ngay cả một vị vương gia nhàn rỗi không hỏi thế sự cũng không muốn làm, ngốc nghếch đến mức nào? Rất nhiều chuyện phiền phức vây quanh, lại muốn từng việc giải quyết, nhưng trên đời này chuyện phiền phức nhiều vô kể, ai có thể triệt để dẹp tan được? Chuyện phiền lòng chỉ có thể ngày càng nhiều, kéo đến không dứt. Rõ ràng có một số việc không quản, không hỏi, không làm thì tốt, nhưng cha lại thẳng thắn làm theo, muốn làm cho tốt. Bây giờ thì hay rồi, tất cả mọi người đều đến làm phiền cha, cũng bởi vì cha là người nguyện ý làm việc tốt. Chuyện càng nhiều, xử lý càng mệt mỏi, cha cũng mệt mỏi, cũng không còn được tiêu xái phóng khoáng như trước kia. Bây giờ giống như một người không có tâm tư, chỉ muốn tránh né thực tế. Có đôi khi nàng cũng đang nghĩ, nếu thật sự không được, thì cứ để cha làm hòa thượng cũng được. Ít nhất trong chùa làm hòa thượng thanh tịnh hơn nhiều, không cần để ý đến bên ngoài sóng gió, cũng có thể để cha nghỉ ngơi một chút. Còn về vương phủ, hoàng thượng, Lâm Nhạn quận cùng những chuyện khác, đã có đại ca, còn có nàng, cũng có thể xử lý được. Nói không chừng nếu không có cha, nàng và đại ca sẽ xử lý càng nhanh, càng tốt. Lời của mẫu thân, tùy nàng vậy, chỉ cần không lắm miệng khắp nơi nói lung tung là được. Nàng đối với mẫu thân cũng không ôm hy vọng gì. Phương Viên Viên tuy rằng đã viết thư chuyển vào Linh Diệu tự, đòi một lời giải thích. Nhưng lúc đó chỉ là nàng nghe Phương Bạch nói muốn xuất gia làm hòa thượng, có chút tức giận, nhất thời kích động viết thư đi. Ban đầu nàng thật sự muốn ngăn cản Phương Bạch vào chùa, nhưng về sau cảm thấy Phương Bạch rời đi cũng là một chuyện tốt cho hắn. Phương Viên Viên thầm nghĩ, cha cứ yên tâm, chờ ta xử lý những việc vặt vãnh kia, người có thể từ trong đó đi ra, yên tâm làm vị vương gia nhàn rỗi, không cần tiếp tục để ý đến những chuyện phiền lòng kia nữa. Lúc này, hai người đột nhiên dừng bước, trước mặt hai người là một vị hòa thượng mặc tang y, vẻ mặt tươi cười. Phương Bạch mắt sáng rỡ, Quảng Lâm đại sư, đã lâu không gặp. Vương gia, Viên Viên của chúa, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Ha ha, nhờ ngài lần trước tặng cho chúng ta linh phủ, bây giờ tâm thần ta an định không ít, Viên Viên cũng rất vui. Phương Viên Viên che miệng cười, đúng vậy à, may mắn có linh phủ của Quảng Lâm đại sư, để cho cha ta cũng bắt đầu muốn vào Linh Diệu tự. Quảng Lâm cười lớn, Viên Viên của chúa, ngài hiểu lầm bẩn tăng rồi. Ta thì không. Phương Bạch lúng túng cười, ha ha, Quảng Lâm đại sư vì sao lại xuất hiện ở đây? Kì hì, Quảng Lâm đại sư là muốn đi dạo hội chùa à, cha, chúng ta cũng không cần quấy rầy người tốt hơn đâu. Quảng Lâm ra mặt dày, hắn nói, ta ở đây chính là chờ hai vị cùng lên núi, không biết có làm phiền hai vị không? Không phiền, không phiền, có thể có Quảng Lâm đại sư đồng hành, là vinh hạnh của ta. Phương Bạch đội vàng nói. Phương Viên Viên nhíu môi, hai má phừng lên, nàng ra vẻ giận dữ để Quảng Lâm biết, hắn đã làm phiền. Quảng Lâm coi như không thấy ánh mắt của Phương Viên Viên, hắn cùng Phương Bạch đồng hành, bàn luận Phật kinh. Phương Bạch đối với việc tu Phật thích đến không được, ngày xưa đến thần diệu cũng sẽ cùng Quảng Lâm, như lượng trụ trì cùng các sư thảo luận Phật pháp. Phương Bạch vẻ mặt u sầu tàn biến, thần sắc vui không tả xiết. Ngay cả Phương Viên Viên bên cạnh kéo tay hắn cũng không hề để ý, vẫn mặt mày hớn hở cùng Quảng Lâm thảo luận. Bị bỏ rơi, Phương Viên Viên hung hăng trừng mắt nhìn Quảng Lâm, nàng quên tay, lạnh lùng hừ một tiếng. Phương Viên Viên đen lúng liếng mắt châu chuyển động, nàng cười nói, Quảng Lâm đại sư, chúng ta đến đây là muốn gặp một vị tiểu sư phụ, còn về Phật pháp của ngài và cha ta, xin hãy để sau. Phương Bạch lúc này mới hoàn hồn, hắn áy náy cười làm lành, không hề để ý đến thân phận vương gia của mình. Phương Bạch nói, thật xin lỗi, Quảng Lâm đại sư, ta thật lòng muốn cùng ngài trao đổi nhiều hơn. Chỉ là hôm nay ta chủ yếu là đến gặp vị Viên Chân tiểu sư phụ kia, không biết hắn hiện tại có ở trong chùa không nữa. Quảng Lâm ánh mắt lấp lánh, hắn thầm nghĩ, Viên Chân, không nghĩ tới vương gia đến thần diệu thực sự là đến gặp Viên Chân. Một bên Phương Viên Viên cũng nói, Quảng Lâm đại sư, Viên Chân tiểu sư phụ Phật pháp cao thâm, ta nghĩ trong một tháng ngắn ngủi, hắn cũng sẽ không rời khỏi Linh Diệu tự. Ta nghĩ hắn còn ở trong chùa, đúng không? Quảng Lâm gật đầu, không sai, Viên Chân quả thật ở thần diệu. Phương Viên Viên khỏe miệng hơi hơi nhếch lên, phiền toái Quảng Lâm đại sư an bài một chút để cha ta và Viên Chân tiểu sư phụ gặp nhau. Bất quá cũng đừng để Viên Chân tiểu sư phụ phát giác ra điều gì khác thường. Ta và cha hy vọng đây là một cuộc gặp gỡ vô cùng tự nhiên. Quảng Lâm đại sư, đến lúc đó ta và ngài cũng không cần quấy rầy hai người bọn họ, vừa vặn ta cũng có một chút vấn đề về Phật đạo muốn thỉnh giáo ngài, còn xin ngài chỉ giáo nhiều hơn. Đây là đương nhiên. Chỉ bất quá bây giờ Viên Chân đang đi ruộng cắt lúa, ta cưỡng ép để hắn đến gặp một lần, e rằng không thích hợp. Phương Viên Viên đã đến Linh Diệu tự rất nhiều lần, nàng đương nhiên hiểu rất rõ về một số truyền thống của Linh Diệu tự. Nàng cười nói, nguyên lai là đến mùa gặt của các người. Xem ra là chúng ta đã làm phiền các người. Nhưng mà không sao, chúng ta có nhiều thời gian chờ Viên Chân Hạ Điền trở về. Phương Bạch cũng phụ hòa nói, không sai, Hạ Điền cắt lúa là truyền thống của Sa Di, không cho phép ta là người ngoài cuộc phá vỡ. Quảng Lâm đại sư, ngài tuyệt đối không nên vì ta mà làm phiền đến Viên Chân tiểu sư phụ tu hành. Quảng Lâm gật đầu, đa tạ viên viên của chúa, vương gia thông cảm. Quảng Lâm đã chuẩn bị trà ở hậu phòng, xin mời hai vị đến một lần, nhất phẩm. Tốt lắm, lần này cũng đừng pha trà đắng gì, ta tuyệt đối không thích. Phương Viên Viên khổ sở nói. Ha ha ha, lần này là rượu âm của linh rượu tự chúng ta, là trà mà ngươi thích nhất. Phương Viên Viên hai tay giơ cao, tính trẻ con cười nói, tốt à, ta thích uống rượu âm, cảm tạ Quảng Lâm đại sư, hì hì. Trong khi Phương Viên Viên ba người đi thưởng thức trà, Tịnh Thành giơ lên trong tay mình liêm đao, lưỡi đao sắc bén, hàn quang lẫm liệt. Tịnh Thành nói, liêm đao sắc bén, khi cắt lúa, mọi người nhất định phải chú ý an toàn. Mỗi một thời đại Sa Di đều có người không chú ý liêm đao, một lòng cầu nhanh cắt lúa, kết quả cắt đứt ngón tay của mình, thậm chí là cả bàn tay. Chúng Sa Di hai mặt nhìn nhau, bọn họ nghĩ thầm liêm đao à, tự cầm liêm đao đều có thể không chú ý đến, liệu có bị đứt tay không? Dùng liêm đao còn cắt vào tay mình, là muốn nhanh đến mức nào? Nhanh đến mức không cảm nhận được tay mình đang áp vào lưỡi đao băng lãnh sắc bén sao? Viên Chân vẻ mặt thành thật, bởi vì hắn kiếp trước thật sự dùng liêm đao cắt lúa mà cắt vào tay mình. Hắn thầm nghĩ, kiếp trước là kiếp trước, lần này ta tuyệt đối sẽ không tái phạm sai lầm ngu xuẩn như vậy. Chương 78, cắt lúa. Chương 78, cắt lúa. Tịnh Thành nhìn đám Sa Di lộ vẻ mặt nghi hoặc, hắn liền biết đám Sa Di này không mấy người tin lời mình. Tịnh Thành nghiêm mặt nói, lúc trước ta cắt lúa, có 5 người dùng liêm đao cắt phải tay. Trong 5 người này, có cả ta. Nói rồi, hắn đưa mu bàn tay phải ra cho mọi người xem. Mọi người biến sắc, nhao nhao nhìn về phía mu bàn tay phải của Tịnh Thành. Viên Chân thầm kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Tịnh Thành thượng sư lại cũng biết phạm sai lầm giống như hắn, khiến hắn có chút bất ngờ. Chỉ thấy mu bàn tay phải của Tịnh Thành trắng nõn, mịn màng, không có một chút vết thương nào. Trong lòng có người thầm nghĩ, chẳng phải nói là cắt phải tay mình sao, sao lại không thấy có tổn thương gì. Tịnh Thành liếc mắt nhìn một vòng, đặc biệt là những Sa Di mặt đầy vẻ nghi hoặc, không tin mình, hắn càng dừng ánh mắt lại một chút. Hắn nói, không có vết thương, chẳng lẽ là ta đang nói dối. Những Sa Di kia nhao nhao cúi đầu, không dám nói lời nào. Ta không có nhiều thời gian rảnh rỗi để lừa gạt các ngươi. Lúc đó ta vẫn chỉ là Sa Di, tuy có tự viện linh đan rượu dược trị liệu, nhưng trên mu bàn tay ta vẫn còn một vết sẹo rõ ràng, mãi đến khi ta tiến giai tứ liên sau, vết sẹo này mới hoàn toàn biến mất. Lời đã nói đến nước này, ta nên nói cũng đã nói. Kế tiếp, đi với ta đến linh điển, xem ta cắt lúa. Tịnh Thành cùng Tịnh Ngộng, bốn vị thượng sư dẫn theo đám Sa Di đến linh điển của Linh Diệu Sơn. Linh điển nằm ở góc tây nam của Linh Diệu Sơn. Viên Chân chưa từng đi qua bên kia linh điển, theo lời đồn, linh đạo chủ yếu là do đệ tử tục gia hoàn tục của Linh Diệu tự bồi dưỡng. Sa Di Linh Diệu tự chỉ cần cắt lúa, thu lúa, cày ruộng, trồng trọt. Những đệ tử tục gia này thành lập gia tộc ở gần Linh Diệu Sơn, xây dựng tôn trang, dựa vào Linh Diệu tự mà sinh tồn. Người như vậy cũng không ít, thường thì những đệ tử tục gia này cũng biết tiến cử con cháu mình vào Linh Diệu tự làm tiểu Sa Di, dù không thể trở thành bị khâu, có thể học Sa La Diệu Liên Kinh Nhất Liên, luyện bát bộ kim cương quyền cũng đã đủ rồi. Đến nơi rồi. Và, linh điền thật rộng lớn. Viên Hổ kinh ngạc nói. Trước mắt mọi người, linh điền màu vàng rộng lớn vô cùng, nhìn không thấy điểm cuối. Lúc này linh đạo đã thành thục, cành lá vàng nóng, tuệ hoa vàng rực rỡ. Gió thổi nhẹ nhẹ, tiếng gió xào xạc, lá lúa rung động, tựa như biển vàng chiều dâng, đẹp không sao tả xiết. Viên Chân thầm nghĩ, linh điển của Linh Diệu tự có bao nhiêu mẫu, bọn họ những Sa Di này một ngày thật sự có thể làm xong sao? Tịnh Thành dẫn chúng Sa Di đi tới trước một mẫu linh điển, phía sau hắn là linh đạo vàng nóng. Tịnh Thành đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve bông lúa trên một gốc linh đạo diệp. Bông lúa vàng nóng, dày đặc sinh trưởng trên một khối. Tịnh Thành khép lời, một hạt tuệ hoa là một hạt linh mễ, nghĩ tới linh đạo thần diệu của ta, một gốc có thể mọc ra 300 đến 500 tuệ hoa. Các ngươi có biết vì sao sự chênh lệch lại lớn như vậy không? Đệ tử không biết. Viên Chân lắc đầu. Tịnh Thành chỉ vào gốc rễ linh đạo. Tịnh Thành nói, linh đạo được mùa mấu chốt ở chỗ linh đạo sinh trưởng như thế nào? Sinh trưởng ra sao thì sẽ thu hoạch được hoa quả như vậy? Trong đó thứ ảnh hưởng đến việc linh đạo được mùa nhất chính là rễ của nó. Cán rễ có loại căn và rễ phân chia. Loại căn còn được gọi là đỉnh căn, là rễ chính. Giống như chúng ta tu Phật, các ngươi có biết rễ chính của chúng ta là gì không? Viên Linh vội vàng giơ tay, hắn không muốn chỉ để Viên Chân một người làm náo động, vội vàng nói, là Phật kinh. Tu Phật tất cả đều lấy Phật kinh làm gốc. Tịnh Thành lắc đầu, tương đối đúng mà cũng không đúng. Ngươi nói tu Phật tất cả đều lấy Phật kinh làm gốc, không phải vì Phật kinh là gốc, mà là vì Phật kinh có ghi chép Phật pháp Phật lý. Sắc mặt Viên Linh đỏ lên mà buông tay xuống, hắn vì tranh trả lời cũng không hề nghĩ ngợi, hắn tự nhận câu trả lời của mình cũng sai, nhưng Tịnh Thành lại không nghĩ như vậy, điều này khiến hắn cảm thấy mình mất mặt trước đám Sa Di, có chút không vui. Tịnh Thành nói tiếp, tu Phật đạo chi chủ căn ở chỗ tu Phật chi tâm, Phật kinh ghi lại Phật pháp Phật lý giống như đất trong đất cung cấp chất dinh dưỡng để rễ chính sinh trưởng, rễ chính lớn lên sẽ sinh ra càng nhiều rễ thân, những rễ thân này lại giống như dưỡng sinh pháp, chiến pháp, thiên địa linh vật. Rễ thân cũng biết hấp thu chất dinh dưỡng trong đất theo rễ chính trưởng thành, thúc đẩy thân thể khỏe mạnh trắng kiện, lá cây lớn lên mới có thể sinh ra từng hạt tuệ hoa vàng nóng kia. Tu Phật chi tâm không thể thiếu, hướng Phật chi tâm không thể thiếu. Phật pháp Phật lý cũng không phải chỉ có Phật kinh ghi chép, cố chấp Phật kinh khó mà ngộ thật, các ngươi khi chú trọng Phật kinh tu hành, cũng phải nhớ kỹ công pháp các phương diện tu hành khác, hiểu chưa? Tịnh Thành nói xong lời cuối cùng, có thể nói là đã phơi bày chân tướng. Tịnh Năng, Tịnh Ngộng, Tịnh Hồi ba người ánh mắt như có như không nhìn về phía Viên Chân. Viên Chân đi theo chúng xa Di Hồ, đệ tử ghi nhớ. Viên Hổ thầm nhủ trong lòng, Tịnh Thành thượng sư nói những lời này, đơn giản là đang khuyên Viên Chân sư huynh tạm thời buông bỏ Phật kinh, quay lại với con đường tu hành ngày trước. Tịnh Thành thượng sư nhất định có quan hệ rất tốt với Viên Chân sư huynh. Tịnh Thành nắm liêm đao, hắn nói, hành thân linh đạo càng đi xuống đất càng tráng kiện rắn chắc, khó mà cắt được. Chúng ta cắt lúa, cũng không thể quá cao, cũng không thể quá thấp. Thường thì cắt 2 quyền đến 3 quyền giữa khoảng cách thân cây là được. Phải chú ý, đông lúa phong phú cũng đại biểu cho thân cây nhiều, các ngươi xa di còn đang trưởng thành, tay không lớn, khó mà một tay nắm hết thân cây. Nếu không dùng tay nắm chặt thân cây, liêm đao cũng không dễ dùng. Liêm đao này tuy nói là thổi mọ di khí, nhưng hành thân linh đạo cũng dị thường rắn chắc. Lúc này cần dùng đến bát bộ kim cương quyền, khéo léo vận chuyển bộ thức thứ 2 du long quấn, sau đó cắt một nhát. Tịnh Thành cúi người, tay của hắn linh hoạt như du long quấn quanh một gốc hành thân linh đạo, thân cây bị hắn quấn rút lại như một thể. Tịnh Thành thuận thế dùng liêm đao chém xuống. Tịnh Thành sạch sẽ gọn gàng chặt đứt thân cây, thủ pháp thành thạo đem thân cây bị chặt đứt cất kỹ. Hắn còn nói, cắt lúa là công việc sống, dùng cũng phải dùng tư thế. Trước kia cũng đã nói qua, bất luận làm chuyện gì, tư thế nhất định phải chính xác. Các ngươi có thấy rõ ta vừa rồi không lưng không? Không thấy rõ. Viên Chân và những người khác lắc đầu. Ta làm lại một lần cuối cùng, lần này, dụng tâm nhìn, dụng tâm ghi nhớ. Vâng, Tịnh Thành thượng sư. Tịnh Thành lại làm một lần, lần này Viên Chân thấy rất rõ ràng. Tịnh Thành sử dụng là bình tấn trong bát bộ kim cương quyền. Tư thế khom lưng của hắn là một thức trong bát bộ kim cương quyền. Tư thế khom lưng này của hắn giống như đang luyện bát bộ kim cương quyền, mà tay của hắn cũng đúng là đánh bát bộ kim cương quyền du long quấn. Ánh mắt Viên Chân lóe lên, hắn cảm giác Tịnh Thành dùng liêm đao cắt linh đạo, cái tay kia cũng giống như một thức trong bát bộ kim cương quyền. Tịnh Thành dùng liêm đao cắt lúa, tất cả đều là chiêu thức trong bát bộ kim cương quyền, nhưng hắn đã giải ra để dùng, mỗi chiêu thức chia tách ra để dùng được, dán vào liêm đao cắt lúa tự nhiên động tác. Viên Chân thầm nghĩ, nếu Tịnh Thành thượng sư có thể làm mẫu thêm vài lần, ta nhất định sẽ biết Tịnh Thành thượng sư dùng chiêu thức nào trong một đao kia. Bây giờ Viên Chân cũng không biết, hắn chỉ có thể bắt chước động tác của Tịnh Thành trước, rồi sau đó mới suy xét Tịnh Thành rốt cuộc dùng thức nào trong bát bộ kim cương quyền. Tốt, nên nói ta cũng đã nói rồi, các ngươi cũng nên bắt đầu xuống ruộng cắt lúa. Hôm nay nhất định phải cắt xong 100 mẫu linh điền này. Chương 79, đệ nhất chương 79, đệ nhất chúng ta thầm mắng hơn 100 tiểu sa di trong lòng, một ngày liền muốn làm xong 100 mẫu ruộng điện. Thế nhưng, đây còn không phải là ruộng đồng thông thường, nơi này là linh điền, trồng trọt là linh đạo, khó khăn cắt tới rất. Tịnh Mộng, Tịnh Năng đẳng thượng sư sớm đã vì đám sa di phân chia khu vực. Mỗi người ít nhất phải cắt 2/3 mẫu đất linh đạo. Viên Chân đi tới trước khu linh điền của mình, hắn được đặc biệt chiếu cố, phải một thân một mình cắt một mẫu đất linh điền. Hắn nhìn qua linh đạo gần như cao ngang người mình, đưa tay ra vuốt ve Cốc Tuệ, Cốc Tuệ dường như đang vuốt ve khiến hắn có cảm giác như đang vuốt ve lông lùng. Viên Chân nhẹ nhàng bóp Cốc Tuệ, không thể đem vỏ nặn ra. Hắn lại kéo một cái, kết quả là một hạt Cốc Tuệ cũng không thể kéo ra. Viên Chân thầm nghĩ, thật là vỏ bọc Cốc Tuệ kiên cố. Thật không biết vại gạo linh mễ trong chai đường lấy từ đâu ra. Chẳng lẽ là từng hạt từ trong vỏ Cốc Tuệ lột ra sao? Hy vọng đám thượng sư để chúng ta cắt linh đạo xong, đừng để chúng ta lại đi bóc vỏ Cốc Tuệ. Viên Chân túi đầu nhìn liếc mắt vào lưỡi liêm đao trong tay mình, hắn lại vô ý thức liếc mắt nhìn năm ngón tay phải của kiếp trước đã từng bị lưỡi liêm đao cưa bảo. Viên Chân thầm nói, cũng không thể xui xẻo như vậy chứ. Hắn lắc đầu, đem những ý nghĩ lung tung này ném ra sau gáy, bắt đầu nhắm mắt tính tâm, hồi tưởng lại trang giá bà thức mà Tịnh Thành vừa mới bày ra cho bọn hắn. Hắn biết rõ, nếu muốn sớm hoàn thành, hơn nữa làm tốt việc cắt lúa thì cần phải chuẩn bị sẵn sàng, trực tiếp sắn tay áo lên vùi đầu làm cũng được, thế nhưng cách làm đó khó mà lĩnh ngộ được Tịnh Thành trang giá bà thước. Viên Chân vừa hồi tưởng, vừa dựng lên tư thế bình tấn trong bát bộ kim cương quyền, dồn khí vào đan điền, hai chân mọc dễ. Tay phải hắn trưởng ngũ chỉ khép lại, như linh xà cúi đầu, lại như du long hy kịch châu mà mò về phía trước mắt linh đạo. Kiếp trước hắn đoán gặp lúa thân thể tráng kiện vô cùng, đây là bởi vì chất lượng nước thổ nhuễm tốt, lúa có khả năng hấp thu thành phần dinh dưỡng nhiều lại tốt. Bởi vậy, tình hình sinh trưởng cũng vô cùng khả quan. Thế nhưng trước mắt linh đạo của hắn lại có tình hình sinh trưởng quá mức khả quan. Tịnh Thành nói với bọn hắn một tay cầm không được linh đạo thân thể kỳ thật vẫn là quá huyền chuyển. Viên Chân cho rằng mình hai cánh tay mới chỉ nắm chặt thân thể một vòng, nếu là tình hình sinh trưởng của linh đạo càng khả quan hơn, hai tay của hắn cũng không được. Cũng khó trách Tịnh Thành lại dùng thức du long quấn này. Du long quấn nhìn như quấn, kỳ thật là xem trọng nhào nặn vòng mềm kình, không cứng ngạnh. Viên Chân khép lại năm ngón tay nhẹ nhàng mở ra, năm ngón tay nhanh hợp, nén thân thể, nhất mạch rót vào lưới liêm đao. Lưới đao cong cong kia ánh sáng lạnh lẽo sắc bén rạng rỡ. Viên Chân hết sức chăm chú, hắn duỗi ra liêm đao, móc vào trên thân thể xanh vàng tạp sắc. Hắn đột nhiên một quất, âm thanh xì xì vang lên, tựa như thiên âm. Một bộ phận thân thể vừa đứt, Viên Chân du long quấn lại cấp tốc quấn ở trên phần thân thể chưa đứt, từng cây thân thể bị cắt đứt lại không rơi xuống trong ruộng, mà rơi vào trên tay Viên Chân. Tịnh sẽ gọn gàng một đao, thân thể toàn bộ bị cắt đứt, lộ ra hoàn mỹ, không có cắt ngang đầu tả. Viên Chân đem hạt thóc đặt ở mặt cắt ngang của thân thể. Hắn thầm nghĩ, nguyên lai tưởng rằng cắt lúa sẽ rất khó khăn, nhưng không nghĩ tới sẽ thuận lợi như vậy. Đây là ảo giác của ta sao? Không đúng. Nói không chừng điểm khó khăn chân chính là ở phía sau. Hoa màu từ trước đến nay là việc tốn thể lực, ta mới cắt một lần, đương nhiên sẽ không cảm thấy mệt mỏi, nhưng nếu để ta cắt 10 lần, mấy chục lần, hơn 100 lần thì sao? Viên Chân nghĩ nghĩ, hắn lần này không dùng nhất mạch rót vào liêm đao, mà là trực tiếp dùng liêm đao cắt thân thể, kết quả lưỡi liềm chỉ cắt vào thân thể một kia, liền một cây thân thể cũng không thể cắt được. Hắn thầm nghĩ, không có nhất mạch, tác dụng của lưỡi hái sẽ rất nhỏ, nhưng muốn kéo dài tính chất đem nhất mạch rót vào trong liêm đao, liền sẽ vô cùng tiêu hao thiên địa linh khí. Cho dù là ta, dùng nhất mạch cắt lúa cũng chỉ có thể cắt 13, 14 lần. Hơn nữa nhất mạch không thể toàn bộ tiêu hao hết, nhất định phải phun ra vận đục nhất mạch trước khi tiêu hao hết. Bằng không thì vận đục nhất mạch ở lại trong cơ thể, giống như là độc tố, đối với ngũ tạng lục phủ nhiễm lên vật ô uế độc hại, đến lúc đó còn muốn tốn tâm tư, uống thuốc điều dưỡng mới có thể khôi phục lại. Ta đoán chừng đây chính là chỗ khó khi cắt lúa. Gánh nước, nhất mạch tu hành thành quả ngay tại trong hôm nay cắt lúa được bày ra. Viên Chân khom lưng đứng bình tấn, tiếp tục cắt lúa. Âm thanh xì xì liên tiếp vang lên, Viên Chân vùi đầu mãnh liệt làm. Hắn một hơi liên tục cắt 11 lần lúa sau, hắn đứng dậy, than dài một ngụm bẩn đục chi khí. Từng quả đại hãn châu từ trên mặt Viên Chân trở xuống, nhỏ xuống tại trong đất bùn đen mềm mại. Áo tăng y của Viên Chân lúc này cũng bị mồ hôi thấm ướt một mảng lớn, kề sát bộ ngực hắn, phía sau lưng có thể nói là mồ hôi đầm địa. Hắn thầm nghĩ, cắt lúa quả thực mệt mỏi, nhưng ta không nghĩ tới mệt không phải là bởi vì nhất mạch, mà là khom lưng đứng bình tấn dùng bát bộ kim cương quyền. Lúc này mới 11 lần cắt lúa a, eo của ta liền cảm nhận được đau nhức, hai chân hơi tê tê. Đây là vì cái gì? Là tư thế của ta còn chưa đủ chính xác sao, hay là nguyên nhân gì khác? Viên Chân thừa dịp nghỉ ngơi một hồi. Hắn đi đến đống bùn thành trên đường nhỏ, ngắm nhìn một phía, muốn nhìn xem những người khác cắt đến như thế nào. Mặc dù Linh Diệu Sơn linh điển cũng không phải là bậc thang điển thức, bất quá linh điển chỗ của Viên Chân xem như ở trên cao, hắn có thể nhẹ nhõm trông thấy tình hình hiện tại của những người khác. Hắn trông thấy Viên Linh cắt không ít, ít nhất cũng có vài cọng hạt tóc, Viên Linh lại biểu hiện một bộ cắn răng đau khổ chống đỡ hình dạng. Hắn trông thấy Viên Hổ, Viên Minh há mồm thở dốc, xem linh điển của bọn họ thật giống như không động tới, cũng không biết rốt cuộc cắt bao nhiêu lúa. Hắn lại đi bên phải nhìn, con ngươi hắn mở rộng, ánh mắt kinh ngạc. Viên Không vùi đầu nhấn làm, đã làm xong một bên linh điển. Viên Chân thô sơ giản lược đến một chút, ít nhất cũng là 20-30 gốc lúa. Viên Chân thầm nghĩ, Viên Không sư đệ không chỉ có chiến pháp thiên phú cao, hoa màu thiên phú cũng rất cao, a cái này làm việc cũng quá nhanh. Viên Chân lại vội vàng liếc mắt nhìn những người khác, phát hiện tốc độ cắt lúa của mọi người cũng không nhanh, tốc độ của hắn tính là nhanh. Đến nỗi Viên Không, đó là hoàn toàn bán hết hàng cấp bậc nhanh. Tính toán, không muốn những thứ này, tất nhiên ta tốc độ không tính chậm, vậy cứ dựa theo tốc độ này mà làm việc a. Viên Chân lẩm bẩm. Hắn hít thở sâu một hơi thiên địa linh khí, tiếp tục bắt đầu làm việc. Vinh tấn một đâm, tay đè ép, liêm đao cắt một cái, Viên Chân bất đánh gây lặp lại mấy cái động tác này, bất luận ý nghĩ gì cũng dần dần tiêu thất, hắn chỉ còn lại một cái ý niệm. Cắt lúa rồi. Tâm thần Viên Chân hoàn toàn đắm chìm tại trong cắt lúa, hắn đối với cắt lúa cũng là càng ngày càng thông thạo, tốc độ cắt lúa càng lúc càng nhanh, giơ tay chém xuống, liền không có một tia đình trệ. Nhanh chuẩn hung ác. Hắn cảm giác mình nhắm mắt cũng có thể hoàn mỹ cắt lúa, cảm giác mình sắp đạt đến đao công suất thần nhập hóa của Tịnh Mộng Thượng Sư. Số lần hắn cần lấy hơi cũng dần dần dài ra. Ngay từ đầu là 11 lần, sau đó là 13 lần, 15 lần, thời gian dần qua để thăng, đến cuối cùng đến 21 lần. Viên Chân có thể mãnh liệt cắt 21 lần lúa mới cần đổi một hơi. Cùng lúc đó, thân thể của hắn cũng càng ngày càng mệt mỏi, hắn khởi thân cũng cảm thấy thận không được. Lúc này, hắn lại một lần đứng dậy nghỉ ngơi. Hắn liếc mắt nhìn mẫu ruộng của mình, đã bị hắn cắt một nửa, mà số đông sa di vẫn chưa tới 1/4. Viên Chân nhìn về phía Viên Không, đầu hắn ra tóc tê dại. Viên Không đã gần như cắt xong một mẫu linh điển, còn kém mấy gốc độc miêu. Người so với người, thật sự là làm giận á. Chương 80, nghỉ hay làm. Chương 80, nghỉ hay làm. Viên Chân phát hiện không ít người cũng dừng tay, bèn nhìn Viên Không đang cắt lúa. Viên Chân dừng lại, hắn nhìn Viên Không cắt xong gốc lúa cuối cùng. Hắn buông liêm đao trong tay, bắt đầu vỗ tay, "Viên Không sư đệ, làm tốt lắm." "Viên Không sư minh." Một tràng vỗ tay của hắn cũng khiến những người khác bắt đầu vỗ tay chúc mừng Viên Không. Trong nhất thời, tiếng vỗ tay vang vọng không dứt trên bình nguyên. Viên Không nghe thấy tiếng vỗ tay, hắn có chút kỳ quái, nhưng hắn đứng dậy quay đầu nhìn về phía Viên Chân, các sa di khác đều đang nhìn hắn, vì hắn vỗ tay. Sắc mặt Viên Không ngơ ngác, hắn ngẩn người một hồi lâu, khuôn mặt đã sớm đỏ bừng vì cần mẫn khổ nhọc, lại càng thêm đỏ. Viên Không khom lưng hướng những người đang vỗ tay vì hắn túi đầu tỏ lòng biết ơn. Ở nơi xa, dưới bóng râm của một gốc cổ thụ, Tịnh Năng cùng những người khác, bốn người ánh mắt phức tạp nhìn Viên Không có chút ngượng ngùng. Tịnh Năng nói, thiên phú của Viên Không quả nhiên ghê gớm, cùng thế hệ sa di không ai có thể so sánh. Tịnh Ngọc gật đầu, từ trước đến nay, Viên Không là người cắt lúa nhanh nhất, quả thực lợi hại. Tịnh Thành nhíu mày, cứ theo truyền thống, chúng ta nên tụ tập một lần, vừa vặn cũng đến trưa, là lúc dùng nữa, để bọn họ nghỉ ngơi một chút. Tịnh Hồi thản nhiên nói, lần này để ta nói. Ba người còn lại không có ý kiến. Không bao lâu, bốn người liền triệu tập tất cả sa di lại. Mặc dù các sa di mồ hôi đầm địa, cơ thể mệt mỏi không chịu nổi, nhưng khi tụ tập, thế đứng vẫn đoan chính như cũ, nhìn không chớp mắt. Tịnh Hồi nói, hoa màu là việc sống, cũng không dễ làm. Muốn làm tốt hoa màu, cần phải suy tính nhiều, thử sai nhiều lần, mới có thể tìm được phương pháp phù hợp với bản thân, giúp mình nhẹ nhõm, không khiến thân thể mệt chết. Đây chính là tu đạo. Tu đạo chưa bao giờ là để bản thân chịu khổ, mà là để bản thân thoát ly cực khổ. Chúng sa di như có điều suy nghĩ nhìn Tịnh Hồi. Tịnh Hồi nói tiếp, cái gọi là cực khổ cũng không phải chỉ một thân xác hay tinh thần cực khổ. Có lẽ có người sẽ cảm thấy được thỏa thích hưởng lạc nơi thế tục, mỹ tiểu mỹ thực mỹ nhân đều có, vàng bạc quyền tài đều ở trong tay, như vậy thì tính là khổ gì? Không bằng nói là nhân gian cực lạc. Kỳ thực không phải vậy. Thế tục hưởng lạc chỉ là vẻ bề ngoài, nếu người đó không khám phá được vẻ bề ngoài, mê muội trong thanh sắc quyền mã, như bị thiên ma mê hoặc, vĩnh viễn lạc đường không biết quay lại. Những người như vậy so với những người đã từng chịu được nhục thân, tinh thần cực khổ còn khó tu đạo hơn. Viên Chân nhấc tay, Tịnh Hồi gật đầu ra hiệu cho hắn nói chuyện. Viên Chân hỏi, "Tịnh Hồi thượng sư, thế gian này có phải có những đạo sĩ thuận buồm xuôi gió tu đạo không? Ta từng đọc sách có nói, thế gian có cái gọi là thiên mệnh chi tử, được đại đạo quan tâm, chưa từng gặp trở ngại, vĩnh viễn thuận buồm xuôi gió, cảnh giới vĩnh viễn tăng cao, không có bình cảnh. Cuối cùng phi thăng." Ánh mắt chúng Sa Di kinh dị nhìn về phía Viên Chân, bọn họ không nghĩ tới Viên Chân lại hỏi một vấn đề xảo trá như vậy. Bất quá, bọn họ cũng rất tò mò về việc Tịnh Hồi sẽ trả lời thế nào. Tịnh Hồi thần tình trang nghiêm, hắn nghiêm túc trả lời, "Ta cũng từng có loại hiếu kỳ này. Ta từng xuống núi lịch lãm, nhưng ta chưa bao giờ thấy những đạo sĩ như vậy." Hắn dừng một chút, mang theo một tia không dám tin chắc ngựa khí nói, "Nhưng ta nghe nói, trong Cửu Châu tứ hải, nơi có hàng ngàn vạn tu đạo sĩ, có một vị thuận buồm xuôi gió, chưa từng thất bại, hắn là đệ nhất nhân đương kim Cửu Châu tứ hải." Ánh mắt Cát Sa Di kinh ngạc. Thiên hạ đệ nhất, lại còn một đường thuận buồm xuôi gió, chưa từng thất bại. Người như vậy, nên được một chữ kỳ. Tịnh Hồi còn nói, "Chỉ là vị đệ nhất nhân này, đã mất tích hơn 10 năm. Có phải là bế quan tu luyện không? Ta nghe nói tu sĩ cảnh giới cao thường sẽ bế quan rất lâu." Viên Chân nói. Tịnh Hồi lắc đầu, rất đáng tiếc, người đó không phải là bế quan, mà là đột nhiên biến mất trước mặt mọi người, từ đó không còn tin tức. Thân bằng hảo hữu của người đó tìm khắp Cửu Châu tứ hải cũng không thấy người đó. "Viên Chân, ngươi hỏi ta thế gian này có người thuận buồm xuôi gió không, ta cũng không cho rằng có người như vậy. Sinh, tử vong cùng với cực khổ, trên ba điểm này, con người là bình đẳng, muốn thoát ly sinh tử nhục thân linh hồn, chỉ có tu đạo. Hôm nay Viên không làm rất tốt, rất nhanh đã hoàn thành việc cắt lúa. Viên không, sau khi dùng nữa, ngươi có thể rời đi." Viên không khẽ gật đầu, chắp tay hành lễ, "Dạ, Tịnh Hồi thượng sư." Tịnh Hồi tiếp tục nói, "Các ngươi chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ được giao, đều có thể rời đi sớm, đi nghỉ ngơi. Viên Chân ở lại, những người còn lại có thể đi bên trái lấy bắt xếp hàng dùng nữa." Viên Hổ, Viên Không và những người khác ngoài ý muốn nhìn về phía Viên Chân. Bọn họ cũng biết tốc độ cắt lúa của Viên Chân không phải nhanh nhất, nhưng cũng thuộc hàng gần đầu trong số các Sa Di cùng thế hệ. Vì sao Tịnh Hồi thượng sư lại muốn Viên Chân ở lại một mình? Chúng Sa Di không hiểu, nhưng bọn họ rất nhanh đã tản ra, chỉ để lại Viên Chân một mình. Tịnh Thành nhíu mày, "Tịnh Hồi, ngươi..." Tịnh Hồi khoát tay, ra hiệu Tịnh Thành không cần nhiều lời. Ánh mắt sáng rực của hắn nhìn thẳng, Viên Chân mang đến cho hắn một áp lực rất lớn. Tịnh Hồi nói, "Viên Chân, ngươi khiến ta có chút thất vọng. Ta vốn tưởng rằng ngươi sẽ là Sa Di hoàn thành việc cắt lúa nhanh nhất, có thể có đủ thời gian để trở về tiếp tục đọc hết Phật kinh. Ngươi biết ngươi bây giờ biểu hiện trong Phật tháp như thế nào không? Ta vốn mong chờ ngươi có thể nhìn thẳng vào yêu ma, lên lớp cho bọn chúng, độ hóa bọn chúng. Nhưng ngươi mãi không thể thông qua, không có tư cách. Trước đây ngươi ở trai đường đã giúp Tịnh Thành bọn họ không ít việc, vo gạo trẻ tuổi, hiện tại đến chỗ ta, làm sao ngay cả tư cách gặp yêu ma cũng không đạt được. Viên Chân, chỉ còn 13 ngày nữa là ngươi kết thúc công việc ở La Hán Đường, ngươi có thể nói cho ta biết, trong 13 ngày cuối cùng, ngươi có thể làm ta hài lòng không?" Tịnh Thành và Tịnh Mộng bất mãn nhìn Tịnh Hồi làm như không thấy. Viên Chân nghe lời Tịnh Hồi nói, vừa khiến hắn cảm thấy áp lực, vừa khiến hắn nổi giận trong lòng, nhưng lại không thể phát tác. Hắn nhắm mắt hỏi, "Viên Chân có thể hỏi một câu, rốt cuộc như thế nào mới có tư cách, mới có thể khiến Tịnh Hồi thượng sư hài lòng?" Tịnh Hồi chùy giác hơi hơi nhếch lên, thản nhiên nói, "Đọc hết Phật kinh của ngươi đi, tiếp tục đọc thủ lòng. Trong Phật kinh, liền có câu trả lời của ta. Trở về thôi. Ta hy vọng ngươi sau khi dùng thiện, có thể nhanh chóng hoàn thành việc cắt lúa, trở về nội viện chùa tiếp tục đọc Phật kinh, suy ngẫm thật kỹ lời ta nói." "Dạ, Viên Chân ghi nhớ." Viên Chân quay người rời đi, hắn nghĩ thầm, công việc ở La Hán Đường thật quá khó khăn, Phật kinh đọc thuộc lòng cũng cần thời gian, hơn 10 ngày công phu, ta e là cũng không thể học thuộc lòng hết bộ trường A Hàm kinh. Hơn nữa, câu trả lời của Tịnh Hồi thượng sư nằm trong Phật kinh sao? Phật kinh nhiều như vậy, quyển Phật kinh nào mới có câu trả lời của hắn? Tịnh Hồi thượng sư cho ta nan đề quá khó, ai? Ta tự hỏi mình trong khoảng thời gian này đã làm tốt nhất rồi. Nhưng hắn vẫn không hài lòng với biểu hiện của ta, chẳng lẽ ta phải bỏ qua những thời gian khác để tập trung vào Phật kinh? Viên Chân vừa nghĩ vừa lấy bát của mình, xếp hàng dùng nữa. Chờ Viên Chân đi rồi, Tịnh Thành nhịn không được nói, "Tịnh Hồi, ngươi vì sao không ngừng dùng ngôn ngữ chèn ép Viên Chân?" Tịnh Mộng nói, "Tịnh Hồi, ngươi khó tránh khỏi có chút cố chấp, dạy học không phải dạy như vậy." Tịnh Hồi làm ra vẻ không quan tâm, "La Hán Đường ta dạy dỗ tự nhiên có đạo lý của nó. Các ngươi không cần để ý, cũng không cần ảnh hưởng đến Viên Chân." Tịnh Thành lạnh giọng, "Tịnh Hồi, ta muốn xem ngươi dạy Viên Chân thế nào. Nếu Viên Chân cố chấp nhập ma, ta nhất định sẽ báo cáo với Như Lượng chủ trì, bắt ngươi chịu tội. Nếu thật có một ngày đó, ta tự mình đến trước mặt Như Lượng chủ trì tạ tội, không cần ngươi báo cáo." Tịnh Hồi sắc mặt bình tĩnh. Tịnh Thành hất tay áo mà đi, Tịnh Mộng lắc đầu, cũng đi theo Tịnh Thành rời đi. Tịnh Hồi thầm nghĩ, với tình trạng hiện tại của Viên Chân, làm sao đạt đến tình cảnh cố chấp thành ma? Tịnh Thành, ngươi cũng quá coi thường Viên Chân, ngươi quá che chở hắn, thật sự xem hắn là tiểu hài tử mà đối đãi, ha ha. Chương 81, chỉ thiếu một bước chương 81, chỉ thiếu một bước Viên Chân cùng Viên Hổ và những người khác dùng bữa dưới gốc cây. Viên Hổ hiếu kỳ hỏi, "Viên Chân sư huynh, Tịnh Hồi thượng sư gọi huynh ở lại là vì sao?" Viên Minh bất đắc dĩ thúc tuổi trỏ vào người Viên Hổ, ra hiệu hắn đừng hỏi lung tung. Viên Chân lại không để bụng, hắn nói, "Là vì ta làm việc ở La Hán Đường có chút kém, Tịnh Hồi thượng sư bảo ta cố gắng một chút." Viên Hổ há to miệng, vừa định hỏi Viên Chân làm việc gì ở La Hán Đường thì Viên Minh vội vàng chen vào nói, "Chúng ta đừng nói chuyện này nữa, ăn cơm đi. Ta vốn tưởng rằng hôm nay cơm nước sẽ tệ, nhưng cảm giác hôm nay cơm nước ngon hơn, càng thêm mỹ vị à." Viên Chân cười nói, "Có lẽ là bởi vì chúng ta mệt mỏi hơn ngày xưa, đối với đồ ăn càng khát vọng, chỉ cần đồ ăn không tệ, như vậy chúng ta ăn tự nhiên sẽ càng dễ vừa lòng." "Thì ra là thế." Viên Minh bừng tỉnh đại ngộ, hắn liền vội vàng đem chủ đề chuyển sang thức ăn, hơn nữa thỉnh thoảng ngắt lời Viên Hổ, kiên quyết ngăn cản Viên Hổ làm phiền Viên Chân dùng nữa. Viên Hổ bực bội cũng mất hứng hỏi: "Mọi người ăn cơm xong, nghỉ ngơi một khắc đồng hồ." Tịnh Hồi liền đi tới, bắt đầu làm việc: "Đứng lên đi." Trong lúc nói chuyện, Tịnh Hồi liếc mắt nhìn Viên Chân, đúng lúc Viên Chân cũng nhìn về phía Tịnh Hồi. Hắn trông thấy ánh mắt thâm ý của Tịnh Hồi, thầm nghĩ, ánh mắt của Tịnh Hồi thượng sư, rốt cuộc truyền đạt ý tứ gì? Viên Hổ thở dài nói: "Bây giờ thái dương gay gắt quá, hơn nữa ta còn mệt đến chết đi được, vẫn còn phải xuống ruộng cắt lúa, mệt chết ta." "Đừng oán giận, làm xong việc là có thể nghỉ ngơi, muốn nghỉ ngơi thì nhanh chóng làm xong việc đi." "Viên Minh Quyên, ta cảm giác ta làm xong việc thì chỉ muốn nằm." Viên Chân trở lại ruộng của mình. Đất bùn trong ruộng linh điền suốt, dễ dàng lún vào trong đống bùn não, có sức cản rất mạnh, Viên Chân đi vài bước trong linh điền cũng phải tốn chút khí lực. Hắn đi đến linh đạo phía trước, nghĩ thầm chính mình có lẽ phải tăng tốc, nhanh chóng trở lại chùa, dành thời gian đọc kinh Phật. Không bao lâu, hắn liền bắt đầu làm việc. Tốc độ cắt lúa rất nhanh đã đạt đến đỉnh cao của buổi sáng. Viên Chân một lòng muốn nhanh, hắn dùng thủ pháp ngày càng thuần thục để tăng thêm tốc độ cắt lúa. Nhanh, nhanh, nhanh. Tay sờ vào thân lúa, liêm đao gạt ngang thân lúa, đột nhiên một lần rút, tay đem hạt thóc vừa để xuống. 3-4 giây liền hoàn thành một gốc linh đạo. Viên Chân trong lòng cảm thấy vui vẻ, hắn rất hài lòng với tốc độ của mình. Lại nhanh, lại nhanh. Hắn cảm thấy mình có thể nhanh hơn, hắn bỏ tư thế đứng tấn tốn thời gian phí sức, không còn chú trọng bước đi, chỉ cần tiến về phía trước một bước, thân thể hơi cong, trực tiếp vung đao cắt. Quả nhiên, tốc độ cắt lúa của hắn nhanh hơn một chút. Hắn cảm thấy không ổn, có lẽ hắn có thể học theo kiểu sông ngang đánh thẳng. Hắn cúi người, hai mắt sáng ngời nhìn chằm chằm vào chỗ yếu ớt giữa hai hoặc ba thân lúa phía trước. Viên Chân chậm rãi nâng liêm đao lên, hắn bỗng dưng xông lên, tay gạt một cái, thân lúa vừa đứt, giơ tay lên, linh đạo trực tiếp trải ra bên cạnh linh đạo. Cắt xong gốc linh đạo này, Viên Chân không chút do dự, xông thẳng đến gốc linh đạo tiếp theo. Giơ tay chém xuống, lại đến cái tiếp theo. Nhanh, 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 lên, lên, lên. Không nên do dự, đừng có dừng lại, cứ vùi đầu xông lên. Cắt càng nhanh, ta lại càng sớm rời đi. Tư thế cắt lúa điên cuồng của Viên Chân kinh động không ít Sa Di lười biếng nghỉ ngơi. Viên Chân sư minh thật nhanh a. Theo tốc độ này, Viên Chân sư minh không cần bao lâu nữa là có thể cắt hoàn nhất mẫu linh điền rồi. Thật tốt, ta bây giờ còn chưa cắt xong một nửa, cơ thể đã mệt mỏi không chịu được. Ta cũng vậy, cắt lúa còn mệt hơn cả nhất mạch. Viên Chân không nghe thấy những lời tán dương này, hắn một lòng chỉ có cắt lúa. Cắt, cắt, cắt hết. Cắt hết tất cả linh đạo xuất hiện trước mắt. Hắn càng nhanh, phản ứng mệt mỏi của cơ thể lại càng nhanh. Hắn vất vả đứng dậy một lần, không phải là để nghỉ ngơi, mà là để lấy hơi, đạo chọc khí hùng hậu từ tị khẩu, lỗ mũi phun ra, như mũi tên lao vùng bụt, xông lên tận 9 tầng trời. Thư sướng. Viên Chân nghiêng đầu liếc nhìn những thân lúa đã cắt, chất đống. Tâm tình thoải mái của hắn càng ngày càng vui vẻ, tinh thần mệt mỏi ban đầu lúc này được thư giãn. Cắt, tiếp tục cắt. Viên Chân thỏa mãn, tiếp tục làm việc. Hắn thầm nghĩ, nhanh, lần này nhất định phải thật nhanh, ta sắp cắt xong hoàn nhất mẫu linh điền, ta sắp trở về chùa. Nóng đội cắt. Tay lao nhanh. Cắt thật nhanh. Phản ứng nhanh chóng khiến đại não hắn tạm thời bỏ qua sự mệt mỏi truyền đến từ các vị trí trên cơ thể, cố gắng gượng tiếp tục cắt lúa. Giờ khắc này, dù cho lưỡi liêm đao lạnh như băng dính vào làn da màu lúa mì, nhắn nhủi trên mu bàn tay hắn, cảm giác lạnh buốt truyền đến khiến hắn dường như cảm ứng được, lại dường như không cảm ứng được. Hắn chỉ theo thói quen rút liêm đao, đem mọi thứ bị cắt đứt. Chỉ là một lần, hắn không nghe thấy âm thanh xì xì quen thuộc khi cắt thân lúa, mà là một đạo nhỏ bé như tơ lụa, tựa như cắt tốt nhất tơ lụa nhẹ nhàng truyền vào thái Viên Chân. Một đạo tơ máu theo liêm đao có rút hiện lên từ mu bàn tay Viên Chân, máu tươi đỏ thắm chảy xuống, nhỏ xuống đất bùn mềm mại, mang đến dinh dưỡng tuyệt vời cho thổ địa. Ánh mắt Viên Chân nghi ngờ nhìn thân lúa trước mắt. Tại sao vẫn chưa xong? Sao còn đứng trước mặt ta? Viên Chân cúi người, lại cắt một lần, hắn đặt thân lúa xuống, trông thấy thân lúa có từng điểm tích tụ màu hồng. Viên Chân chớp chớp ánh mắt hoang mang. Cái này linh điền còn có thân lúa màu hồng sao? Sản phẩm mới linh đạo sao? Viên Chân, ngươi bị thương rồi. Không biết từ lúc nào, Tịnh Hồi xuất hiện bên cạnh Viên Chân. Viên Chân thần sắc ngạc nhiên nhìn về phía Tịnh Hồi, hắn trông thấy Tịnh Hồi chỉ vào tay hắn. Viên Chân cúi đầu xuống, hắn nhìn thấy mu bàn tay phải của mình, máu tươi đỏ thắm rõ ràng chảy ra, hắn lau cổ tay trái, máu tươi trên mu bàn tay phải triệt để hòa cùng mồ hôi. Phần đỏ tươi kia vẫn còn chói mắt. Tơ máu không biết từ lúc nào đã lớn ra, trên mu bàn tay còn có thể trông thấy một màn trắng sữa. Đó là mảnh bạch cốt. Cảm giác đau chậm chạp lúc này mới truyền đến. Đau. Đúng là đau. A Viên Chân ngơ ngác nhìn mu bàn tay mình. Mặc dù đau, nhưng là mình có thể chịu đựng được nỗi đau nhỏ này. Viên Chân ngẩng đầu, hắn cười nói, đúng vậy a, Tịnh Hồi thượng sư, ta bị thương. Ta vốn tưởng rằng ta sẽ không bị thương, nhưng vẫn như trước kia, vẫn làm tổn thương đến chính mình. Bất quá không sao. Viên Chân nói, ngượng ngùng, Tịnh Hồi thượng sư, là ta không cẩn thận, ta làm chút băng bó đơn giản, ta lại tiếp tục làm việc a. Tịnh Hồi lắc đầu, không cần, Viên Chân, ngươi có thể trở về chùa nghỉ ngơi. Ta sẽ để Tịnh Năng dẫn ngươi đi bôi chút dược cao. Hôm nay ngươi tu hành dừng ở đây, không cần làm việc nữa. Viên Chân thần tình ngưng ác, hắn không nói gì, chỉ quay đầu nhìn một mẫu linh điền của mình. Cái này mẫu linh điền khắp nơi đều là thân lúa đã cắt xong, mà bây giờ chỉ còn lại không nhiều linh đạo trước mắt. Viên Chân sơ lược đến một chút, chỉ còn lại khoảng 1/6 linh đạo. Không cần bao lâu, hắn sẽ cắt xong mẫu đất này. Bây giờ đi sao? Không cần làm việc nữa. Nghe vào tựa hồ rất tốt, rất nhẹ nhàng, không còn khổ cực, mệt nhọc cơ thể. Nhưng mà, Viên Chân lắc đầu, không, ta không muốn đi.
ta muốn cắt xong mẫu linh điền này. Tịnh Hồi hừ lạnh một tiếng, thần tình nghiêm túc, ta nói lại lần cuối, ngươi đã bị thương, không thể cắt lúa nữa. Ánh mắt quật cường của Viên Chân nhìn thẳng vào Tịnh Hồi, ta không đi, ta bị thương, nhưng ta bị thương không nặng, ta có thể cắt xong mẫu linh điền này. Ta muốn cắt hoàn linh cây lúa. Ngươi bị thương rồi, đây không phải chuyện đùa, ngươi phải chú trọng thân thể của ngươi, ngươi cần phải đi. Viên Chân trầm giọng nói, ta không đi, đây là linh điền của ta, ta muốn cắt hoàn linh điền lý tất cả linh đạo. Trước lúc này, ta tuyệt không đi. Chỉ còn lại ngần ấy linh đạo, tại sao phải đi? Cũng bởi vì ta bị thương. Không, vết thương nhỏ này đau đớn tính là gì? Ta chỉ muốn là cắt hoàn nhất mẫu linh điền linh đạo. Ta không cần ai quan tâm đến ta bị thương thế nào, muốn hay không nghỉ ngơi. Ta bây giờ chỉ có một ý niệm, chỉ thiếu chút nữa, ta liền có thể hoàn thành. Tại thời khắc quan trọng này, ta quyết không thể đi. Kiên quyết không đi, chết cũng muốn cắt hoàn linh cây lúa. Ngươi không theo mệnh lệnh của ta, ngươi có biết ngươi như vậy sẽ phạm giới luật của chùa. Viên Chân giận tím mặt, nếu như không theo mệnh lệnh của Tịnh Hồi thượng sư mà đi nghỉ ngơi, chính là phạm vào giới luật. Như vậy ta tình nguyện phạm vào giới luật, ta cũng muốn cắt xong linh đạo cuối cùng trước mắt. Chương 82, Tam độc chương 82, Tam độc Tịnh Hồi quát lớn, đừng có làm cản. Viên Chân nghiến răng, hắn nhìn đống linh đạo còn lại không nhiều trước mắt. Hắn thầm nghĩ, số linh đạo này thật sự không còn bao nhiêu, chỉ còn lại một chút, nếu có thêm chút thời gian nữa, hắn có thể cắt xong. Thử hỏi, vốn là một mẫu linh điền, từng điểm linh đạo dày đặc đã bị ngươi cắt đi, trong lòng ngươi cảm giác thành tựu tràn đầy. Kết quả là, ngay trước mắt, ngươi lại muốn cắt hoàn linh cây lúa, bởi vì một chút thương tích mà không thể tiếp tục. Tốt lắm, nhìn qua thật nặng nề. Nhưng ta có thể tiếp nhận, đau không? Đau, nhưng không đau bằng việc ta không thể cắt cây lúa. Tịnh Hồi thượng sư vì sao lại không nhìn thấu điều này, đối với ta mà nói. Ngay lúc này, vết thương trên tay ta còn kém xa so với việc trước mắt chỉ còn lại một chút linh đạo quan trọng. Hắn đây là hồ nháo sao? Có lẽ là vậy. Nhưng hắn thật sự chỉ muốn hoàn thành việc cắt một mẫu linh điền linh đạo này. Việc này thật sự đã gần thành, mà hắn cũng quả thật có thể làm được. Hắn thật sự không muốn vì bản thân bị thương mà từ bỏ. Viên Chân mím môi, sắc mặt tâm trầm, trầm mặc không nói gì, biểu lộ rõ ý tứ của hắn. Viên Hổ nhìn Viên Chân, hắn có chút không hiểu, Viên Chân sư minh bị thương cũng không muốn đi sao? Viên Minh thản nhiên nói, Viên Chân sư minh có sự kiên trì của riêng mình. Dù cho Tịnh Hồi thượng sư có để cho hắn đi, hắn cũng sẽ không tình nguyện rời khỏi nơi này. Viên Chân sư minh chỉ muốn cắt xong phân phối cho hắn một mẫu linh điền. Thật là khiến người ta kính nể a. Viên Hổ cười nói, nếu là ta đã sớm đi rồi. Mặc dù ta cũng muốn hoàn thành công việc trong tay mình, nhưng tay đã bị thương, lúc này không đi thì đợi đến lúc nào? Đây chính là điểm khác biệt giữa Viên Chân sư minh và ngươi. Ngươi không hiểu. Viên Hổ nghe Viên Minh nói mình không hiểu, hắn lập tức nóng nảy, ta làm sao lại không hiểu? Ta đương nhiên hiểu, A Viên Chân sư minh muốn cắt lúa, phóng tầm mắt nhìn lại, tràn đầy một mẫu linh đạo do chính mình tự tay cắt xong, trong lòng loại cảm giác thỏa mãn này ta hiểu, a ta chỉ là không lựa chọn giống Viên Chân sư minh làm như vậy. Viên Minh bất đắc dĩ, hắn liếc mắt nhìn Viên Hổ, lười biếng không muốn nói chuyện với Viên Hổ. Xem trò vui xa di không thiếu, Viên Linh cũng nghe thấy Viên Chân và Tịnh Hồi hai người lớn tiếng tranh cãi, lúc này mới chú ý đến việc Viên Chân bị thương. Khuôn mặt Viên Linh lộ ra vẻ cười nhạo, hắn thấp giọng nói, Viên Chân ngươi thật là một tên ngu xuẩn, lại vì chút chuyện nhỏ này mà chọn tranh cãi với Tịnh Hồi thượng sư, phạm vào giới luật. Ngu không ai bằng, ha ha. Sau đó Viên Linh cũng dành thời gian tiếp tục cắt cây lúa. Trước kia tốc độ cắt cây lúa của hắn đã chậm hơn Viên Chân một chút, Viên Chân lại tăng thêm tốc độ, hắn càng không đuổi kịp. Trước kia Viên Linh còn có chút vội vàng sao động, nhưng bây giờ Viên Chân vì bị thương mà dừng lại cắt cây lúa, điều này ngược lại giúp Viên Linh ổn định lại tâm thần, dựa theo tốc độ vững vàng để cắt cây lúa. Tinh Thành, Tịnh Ngộng, Tịnh Năng ba người cũng đã sớm chú ý đến xung đột giữa Tịnh Hồi và Viên Chân. Tịnh Năng bất đắc dĩ lắc đầu, hắn thở dài nói, Viên Chân tội gì khổ như thế chứ? Vì cắt xong một điểm linh đạo kia mà cố chấp đến vậy. Tịnh Ngộng thản nhiên nói, người tu đạo lại có mấy người không có sự kiên trì của mình đâu. Chúng ta Phật tu càng nên hiểu được hai chữ kiên trì. Tịnh Năng phản bác, kiên trì không phải là không nhìn tình cảnh mà cố chấp vô nghĩa. Tịnh Ngộng ngươi chớ có đem kiên trì và cố chấp nói nhập là một. Tịnh Thành nhìn Viên Chân ở xa xa, ánh mắt của hắn hoài niệm, ngày đó ta vẫn là Sa Di, cũng là vào lúc cắt điểm cuối cùng linh đạo, sơ ý sơ suất, đắc ý quên hình, kết quả bị thương, không thể không dừng lại cắt cây lúa, trở về chỗ triển. Tịnh Ngộng nở nụ cười, khi đó ngươi cũng giống Viên Chân, tiếc nuối vì không thể cắt xong điểm cuối cùng linh đạo, nói không ngừng. Lúc đó ta còn đang nghĩ Tịnh Thành lại bắt đầu làm ra vẻ thương tiếc, nội tâm kỳ thực mừng thầm. Nhưng khi ta cắt xong chính ta cái gốc linh đạo cuối cùng đó, ta nhìn linh điền lộn xộn khắp nơi, ta bỗng nhiên hiểu rõ cảm thụ của ngươi trước kia, Tịnh Thành. Nếu để ta cũng vào giờ khắc cuối cùng này buông bỏ việc cắt cây lúa, hơn phân nửa ta cũng sẽ tiếc hận. Cắt cây lúa rất mệt mỏi, nhất là cắt linh đạo. Cắt cây lúa là một hạng mục tu hành cực khổ. Khi ngươi cắn răng kiên trì nỗ lực trải qua khoảng thời gian cực khổ, sắp đến lúc kết thúc, ngươi lại không thể tiếp tục nữa. Đây là một chuyện rất thống khổ. Ngươi đã chứng minh chính mình ở phía trước, việc tu hành này không làm khó được ngươi, ngươi có thể vượt qua. Nhưng ngươi lại vì bị thương mà ngã xuống ở bước cuối cùng của việc hoàn thành tu hành, không cách nào kết thúc viên mãn việc tu hành này. Ngươi có chịu được việc bản thân mang theo tiếc nuối mà kết thúc không? Nhất là khi vết thương nằm trong phạm vi bản thân có thể chịu đựng, kỳ thực mình vẫn có thể tiếp tục, vậy có nên buông bỏ, kết thúc nó không? Viên Chân đã đưa ra lựa chọn của mình. Tịnh Thành đi tới. Tịnh Thành nói, Viên Chân, ngươi tình nguyện dùng đến thương tay, cũng muốn làm xong việc cắt cây lúa sao? Viên Chân nghiêng đầu sang một bên, nhìn về phía Tịnh Thành. Khuôn mặt Viên Chân kiên nghị, trong đôi mắt trong suốt tràn đầy sự quật cường của thiếu niên. Một cố lòng dạ ngây ngô mà tinh khiết. Tịnh Thành động dung,
trong lòng có xúc động. Giọng nói Viên Chân kiên quyết như sắt, đệ tử nguyện ý băng bó tay lại, tiếp tục linh đạo. Ta thà bị mất chút thời gian dừng lại, mà không phải vĩnh viễn buông bỏ mẫu đất linh đạo này. Tinh Thành nhắm mắt, thở sâu thở dài, cảm xúc ngàn vạn. Hắn đang hoài niệm về bản thân khi xưa, cũng đang cảm khái về sự kiên trì của Viên Chân, cũng là sự bất đắc dĩ của bản thân với thân phận thượng sư phải tuân thủ giới luật. Lúc này, Tình Mộng cũng tới. Hắn nói, dựa theo giới luật của chùa Triền, Viên Chân ngươi sau khi bị thương không thể tiếp tục cắt cây lúa, cần trở về chùa viện dưỡng thương. Ngươi nếu không tuân theo giới luật của chùa Triền, chắc chắn sẽ bị lãnh phạt, bởi vì ngươi đã nhiều lần phạm giới, nếu ngươi tái phạm giới lần này, phải đến pháp đường Tĩnh Phòng Thiền bế quan tu hành một tháng. Pháp đường Tĩnh Phòng Thiền chuyên dùng cho các vị khâu bế quan khổ tu. Nhưng đối với Sa Di mà nói, chính là phong tối, cấm ngươi bước ra khỏi Tĩnh Thiền thất một bước, trong một tháng chỉ có thể hoạt động trong Tĩnh Thiền thất. Đáng sợ hơn là, trong Tĩnh Thiền thất, ngoài một cái bồ đoàn, những công cụ đơn sơ bên ngoài, không có vật gì khác, Phật kinh cũng không được tạo điều kiện cho người tụng niệm. Đồ ăn, nước uống đều cần chuyên gia định giờ mang đến Tĩnh Thiền thất, người chuyên đưa đồ ăn cho bị khâu cũng sẽ không nói chuyện với ngươi. Trong một tháng, chỉ có một mình, gần như là cô độc tuyệt đối. Viên tự bối Sa Di hiện tại còn lại hơn 100 người, nhưng trước mắt vẫn chưa có người thật sự tiến vào Tĩnh Thiền thất bế quan. Nếu Viên Chân khăng khăng cắt cây lúa, như vậy Viên Chân sẽ trở thành người đệ nhất của Viên tự bối. Nghe những lời này của Tịnh Mộng như đang khuyên Viên Chân đừng chấp nhất, bằng không thì sẽ đếm mùi đau khổ. Nhưng Tịnh Hồi lại phân biệt ra ý tứ không giống nhau. Tịnh Hồi bất mãn lườm Tịnh Mộng một cái. Tịnh Mộng mỉm cười nhìn lại. Viên Chân nghe những lời này của Tịnh Mộng, hai mắt hắn sáng rực. Bây giờ linh đạo chỉ còn lại chút này, bảo hắn buông bỏ, hắn thật sự không cam tâm, không phục. Bây giờ Tịnh Mộng nói với hắn rằng hắn có thể tái phạm một lần giới luật liền có thể tiếp tục cắt hoàn linh cây lúa, hắn thực sự vui mừng. Đến nỗi cái gì Tĩnh Thiền thất một tháng bế quan tu hành, hắn hoàn toàn không sợ. Viên Chân nói, Tịnh Mộng thượng sư, ta lựa chọn Tĩnh Thiền thất bế quan một tháng, ta cũng muốn cắt xong mẫu linh điền này. Tịnh Năng đau khổ khuyên bảo, Viên Chân, chớ có hồ đồ a. Ý ta đã quyết. Viên Chân nhìn Tịnh Hồi mặt không đổi sắc, Tịnh Hồi thượng sư, xin hỏi ta hiện tại có tư cách tiếp tục cắt cây lúa không? Chương 83, trực chỉ nhân tâm chương 83, trực chỉ nhân tâm Tịnh Hồi gò má tuấn tú, lạnh nhạt hiện rõ. Hắn cất giọng lạnh lùng, ta rất thất vọng về ngươi, Viên Chân. Ngươi chỉ vì một chuyện nhỏ là cắt lúa, lại cam nguyện dùng tham sân si tam độc tâm hỏa thiêu đốt bản thân. Tham, ngươi tham lam muốn cắt lúa để thỏa mãn dục vọng, muốn thành tựu bản thân, không muốn buông bỏ dục vọng sắp đạt được. Giận, vì cắt thêm một chút linh đạo, biết rõ sẽ phạm vào giới luật, lại vẫn nguyện ý nổi giận với ta, phạm vào giới luật, cam nguyện chịu phạt. Ngu muội, vì cắt lúa, ngay cả thương thế của mình cũng không để ý, ngu dốt si mê, một lòng chỉ có cắt lúa, bất chấp bản thân, không rõ đúng sai, không biết chuyện. Giờ đây tam độc tâm hỏa thiêu đốt, ngươi lại không hề tự tỉnh. Viên Chân, mau chóng thanh tịnh bản tâm, gạt bỏ độc hỏa. Vung liêm đao trong tay xuống, buông bỏ chấp niệm cắt lúa đi. Tịnh Thành cùng ba người sững sờ, bọn họ không ngờ Tịnh Hồi lại nói đến mức này. Các vị Sa Di khác xem trò vui cũng đều kinh ngạc. Cũng chỉ vì chuyện cắt lúa nhỏ nhặt, Viên Chân sư huynh thật sự đã bị tam độc công tâm sao? Thật khoa trương a, nhưng những gì Tịnh Hồi thượng sư nói lại có mấy phần đạo lý. Đúng vậy à, nghe theo lời Tịnh Hồi thượng sư, biểu hiện của Viên Chân sư huynh ngày hôm nay quả thật có chút mất đi khí độ ngày xưa. Viên Hổ ngồi chồm hổm trên thân cây lúa, hắn nhìn về phía Viên Chân ở đằng xa, hắn nói, có lẽ Viên Chân sư huynh đúng như lời Tịnh Hồi thượng sư nói, bị tam độc công tâm, bản tâm không sạch. Nhưng mà, ta thật sự cảm thấy Viên Chân sư huynh làm như vậy không tệ. Nếu là ta cũng sẽ muốn cắt cho hết linh đạo còn lại rồi mới đi nghỉ ngơi. Viên Minh lắc đầu, đây không phải là vấn đề đúng hay sai, mà là vấn đề giữa Viên Chân sư huynh và Tịnh Hồi thượng sư. Có ý gì? Bên cạnh linh điền, Viên Nhất lúc này cũng buông liêm đao, chạy tới nói chuyện phiếm. Viên Nhất nói, tự nhiên là Tịnh Hồi thượng sư và Viên Chân sư huynh có mâu thuẫn, không thể cân bằng đạt đến nhất trí. Mâu thuẫn? Ai? Cũng không biết chuyện này sẽ kết thúc ra sao. Hy vọng Tịnh Hồi thượng sư có thể buông tha cho Viên Chân sư huynh a. Viên Hổ thở dài, trong mắt Viên Chân ánh sáng rực rỡ, cho dù Tịnh Hồi nói ra một phen đại đạo lý, hắn cũng không đổi sắc mặt, hoàn toàn không sợ hãi. Hắn vẫn kiên trì muốn cắt hoàn linh cây lúa. Viên Chân nói, một chuyện là một chuyện, sự tình không phân lớn nhỏ, giống như đại tiểu nhị thừa, chỉ có lý niệm tông phái phân chia, chứ không có khác biệt lớn nhỏ. Lời này vừa nói ra, chúng Sa Di một mảnh xôn xao. Tịnh Hồi đem chuyện cắt lúa kéo đến tham sân si tam độc công tâm. Kết quả Viên Chân lại đối chọi gay gắt, không chút khách khí biện luận đến vấn đề đại tiểu nhị thừa. Phật môn tỳ kheo Sa Di đều là người của nhị thừa, không phải đại thừa thì là tiểu thừa. Linh Diệu Tự là một chi của tiểu thừa, nhưng Linh Diệu Tự cũng sẽ không cho rằng mình là tiểu về mặt đại tiểu. Trong đôi mắt thâm thúy của Tịnh Hồi lóe lên một tia kinh dị, cho dù là hắn cũng không thể ngờ tới Viên Chân lại đem sự tình đại tiểu so sánh với đại tiểu thừa. Tịnh Hồi thầm nghĩ, tốt một cái Viên Chân, ha ha. Một câu nói kia thật sự dọa ta toát mồ hôi lạnh. Thật không ngờ có một ngày lại có một Sa Di nói với ta như vậy. Không có gì là quan trọng hay không, giống như đại tiểu nhị thừa, chỉ có lý niệm tông phái phân chia, mà không có khác biệt lớn nhỏ. Tốt, rất tốt. Câu nói này nói rất hay, nhưng rất đáng tiếc, ta cũng không giống như Viên Linh, bị ngươi nói mấy câu mà ấp úng, không thể tiếp tục cùng ngươi tranh luận. Tịnh Hồi quát lên, sự vật phân chia lớn nhỏ, nhưng có khác biệt. Viên Chân ngươi hiện giờ bị tam độc công tâm, chẳng lẽ là muốn ngụy biện? Tịnh Hồi quát mắng mang theo một cỗ vô hình uy áp, khí thế đe dọa Viên Chân. Nếu là Sa Di bình thường, sớm đã bị dọa đến nhận sai. Viên Chân yên lặng chịu đựng lấy cỗ uy áp này, nhìn thẳng Tịnh Hồi, hắn trầm giọng nói, không đúng, ta không hề ngụy biện. Ta thừa nhận hiện giờ ta phạm vào tham sân si, nhưng chỉ cần Tịnh Hồi thượng sư đáp ứng ta, để ta cắt hoàn linh cây lúa, trong lòng ta tam độc tự nhiên sẽ tiêu trừ. Ngươi còn nói ngươi không bị biện, ngươi tự biết đã trúng tam độc, vẫn muốn ngu muội cắt lúa.
Không, ta không ngu muội, ta tự biết đã trúng tam độc, nhưng đây cũng là cơ hội tốt để ta hiểu rõ tam độc, tự mình gạt bỏ tam độc. Chỉ có hiểu rõ bản chất của tam độc, mới có thể biết cách gạt bỏ tam độc. Hôm nay tam độc là nỗi khổ của ta, cũng là kỳ ngộ để ta trải qua và lui về phía sau tam độc. Còn xin Tịnh Hồi thượng sư thành toàn. Tịnh Hồi không giận mà lại cười, chỉ có hiểu rõ bản chất của tam độc, mới có thể biết cách gạt bỏ tam độc.
Ha ha, Viên Chân tiểu sa di, ngươi thật là lớn mật. Nếu theo lý luận của ngươi, chẳng phải sau này ngươi xuống núi Thanh Sắc Huyền Mã, phạm phải mười giới của Phật môn, ngươi cũng nói đây là muốn hiểu rõ bản chất của tam độc, đây là vì tu đạo mà dùng thân tử độc sao? Ngươi đây là tà đạo, còn không mau tỉnh táo lại. Tịnh Thành, mời ngươi thi triển Đại Chính Linh Diệu Tịnh Pháp Ấn đối với Viên Chân.
Đại Chính Linh Diệu Tịnh Pháp Ấn.
Diệu ở chữ tịnh.
Tịnh, trực chỉ thanh tịnh bản tâm, gạt bỏ bụi trần trong lòng, khiến cho người ta tịnh tâm.
Tịnh Thành biến sắc mặt, Tịnh Hồi, ngươi đừng có nói bậy.
Viên Chân ngươi cũng vậy, mau tỉnh táo lại.
Ngươi cũng có thể cắt lúa sau khi vết thương lành.
Viên Chân nhíu mày, Tịnh Hồi thượng sư, ngài không cần kích tướng ta, đe dọa ta.
Ta vừa rồi cũng đã nói,
không có gì là quan trọng hay không, chuyện thiên hạ đều có lý.
Thích Ca Mâu Ni từ thiên địa tự nhiên, vạn vật hành vi, hết thảy mọi chuyện, giác ngộ Phật pháp Phật lý, nói ra con đường tu hành. Điều này đủ để chứng minh mọi chuyện trên đời, Phật pháp Phật lý đều ở trong đó. Bản nguyên của tam độc không lớn nhỏ, tam độc mọi chuyện đều gặp Phật lý. Ta tội gì vì ngộ minh tam độc mà tự mình hại mình? Chúng ta Phật tu mượn giả tu thật, mượn thuyền qua sông, mượn đường để đạt được cảm giác. Không biết chuyện thì làm sao có chữ tá này? Không mượn tam độc thì làm sao sáng tỏ tam độc, gạt bỏ tam độc? Ta tự hiểu tam độc, ta gạt bỏ.
Điều này cũng không đáng sợ, đây là phương pháp tu hành.
Ta không biết tam độc, không biết chuyện, chư Phật diệu lý vứt bỏ sau gáy, chấm mê hết thể hình thái, đây mới là tà môn ma đạo mà ngài nói.
Đối với chuyện cắt lúa, ta Viên Chân kiên trì đến cùng, ta không thẹn với lương tâm.
Viên Hổ, Viên Minh cùng mấy vị sa di hít một hơi thật sâu, tại chỗ sa di đều không nghĩ tới.
Viên Chân đứng ở điểm cao của đạo đức, hùng hổ dọa người, trước mặt Tịnh Hồi thượng sư khiến người ta nghẹt thở, vẫn còn có lực phản kích, nói chuyện âm vang hữu lực, tiếng như chuông lớn, phá tan nghi ngờ trong lòng mọi người.
Tịnh Mộng nhìn vào sự của tường, lại nói ra một phen bao hàm vật lý, nội tâm của hắn thầm nghĩ, Viên Chân, ngươi nhất định có thể mang đến cho ta kinh hỉ, nếu ngươi có thể đến trai đường, tiếp thu linh thực chi đạo của ta và Tịnh Thành. Không biết ngươi sẽ làm ra linh thực như thế nào.
Tịnh Thành cười khổ, hắn thầm nghĩ, Viên Chân a Viên Chân, là ta sai rồi, ta thật sự sai rồi.
Ngươi nhìn như giống ta, kỳ thực ngươi là Viên Chân, độc nhất vô nhị như thế, xuất chúng khác thường.
Ta không bằng ngươi, nếu trước đây ta có thể kiên trì như ngươi, cắt hoàn linh cây lúa, thật tốt biết bao.
Tịnh Năng thần sắc phức tạp nhìn Viên Chân, hắn nghĩ thầm, Viên Chân quả thật cao minh, trước đây ta đã nhìn thấy Phật tính cao của hắn, chư Phật diệu lý trong lòng hắn lưu truyền.
Hôm nay gặp lại, quả nhiên là vậy.
Tịnh Mộng, Tịnh Thành, Tịnh Năng ba người tuy không chấn kinh như những sa di khác, nhưng cũng bị xúc động bởi lời nói và sự kiên trì của Viên Chân. Trong đôi mắt băng lãnh thâm thúy của Tịnh Hồi lóe lên từng vẻ kinh dị. Hắn vừa mới đánh trả Viên Chân, chính là muốn xem Viên Chân còn có thể nói ra đạo lý gì dưới sự áp bách của mình. Hắn rất mong chờ.
Trên thực tế, Viên Chân cũng không phụ sự mong đợi của hắn, thậm chí còn khiến hắn kinh ngạc và vui mừng khôn xiết.
Viên Chân, chính là ngươi.
Tới La Hán đường của ta.
Chương 84, trở về chương 84, trở về Tịnh Hồi lắc đầu, Viên Chân, nhiều lời vô ích.
Bất luận thế nào, ngươi cũng không nên vì lý do đã biết mà cố tình phạm phải.
Chúng ta mượn đường tu Phật, lấy giới luật làm thước đo đạo đức, mượn tám chính đạo để tu hành, mà đạt đến giác ngộ.
Tuyệt đối không phải ngươi mượn tam độc để ngộ tam độc làm lý do để được buông tha.
Viên Chân, ta hỏi ngươi lần nữa, ngươi có biết sai?
Tịnh Hồi không buông tha, lại dùng giới luật Phật lý để chất vấn.
Viên Chân không cam lòng, nhưng cũng không cho rằng Tịnh Hồi nói sai.
Hắn cũng không cho rằng mình có lỗi.
Song phương đều không sai, chỉ là về việc cắt cây lúa, mỗi người lại có cách nhìn khác nhau.
Rõ ràng, Viên Chân không thuyết phục được Tịnh Hồi, cho dù hắn có tài ăn nói đến đâu cũng vô dụng.
Viên Chân chắp tay hành lễ, hơi cúi đầu, khiêm tốn nói, đệ tử biết sai, đệ tử chỉ muốn cắt nốt một điểm cuối cùng của cây lúa linh trước mắt, mong Tịnh Hồi thượng sư thành toàn.
Tịnh Thành không đành lòng nhìn dáng vẻ cúi đầu cầu xin của Viên Chân, hắn không nhịn được lên tiếng, Tịnh Hồi, đủ rồi.
Để Viên Chân cắt nốt điểm ấy linh cây lúa thì đã sao, cớ gì phải làm lớn chuyện như vậy.
Tịnh Mộng cũng phụ họa, Tịnh Hồi, ý tứ của Viên Chân đã rõ, hắn biết mình sai, nhưng lại chấp niệm muốn cắt cây lúa, hà tất phải để hắn mang chấp niệm này mãi đâu?
Cứ để hắn cắt đi.
Tịnh Năng nói, Viên Chân cắt cây lúa, tâm trí kiên định, khiến ta liên tưởng đến Nhị Tổ Thiền Tông.
Nhị Tổ Thiền Tông là Huệ Khả không thể không nhắc đến Sơ Tổ Thiền Tông là Đạt Ma.
Đạt Ma là người Tây Vực, tinh thông Phật pháp.
Trước kia, Đạt Ma đại sư đi về phía đông, Hoàng Dương giáo pháp, một mình quất phục sáu tông tiểu thừa, danh tiếng vang xa. Có Đại Chu Vương triều phái quan đến Kim Lăng nên đón, ở trong cung cùng võ đế vấn đáp, ông thấy thời cơ chưa chín, liền đến Lạc Dương dừng chân ở Tùng Sơn Thiếu Lâm tự, ngày đêm diện bích ngồi thiền, nên cứ gọi là Bích Quan Bà La Môn. Chánh quan có nhiều thuyết pháp, thiền nguyên chư thuyết tụ tập có mây, Đạt Ma lấy Bích Quan dạy người an tâm, bên ngoài chỉ chư duyên, nội tâm không thở, tâm như bích tường, có thể nhập đạo. Lúc đó có vị thanh niên tăng thần quang ngưỡng mộ Đạt Ma cao đức, cầu xin nhập thất mà không được, liền tự chặt tay để thể hiện ý chí kiên định, cuối cùng được Đạt Ma ấn khả, đổi tên là Huệ Khả, cần cụ tu hành, cuối cùng được thầy truyền thụ Thiền Tông cốt lõi, đồng thời truyền y bát, Phật bát và Lăng Già kinh trở thành Nhị Tổ Thiền Tông.
Tịnh Hồi thản nhiên nói, việc này sao có thể giống nhau, Nhị Tổ Thiền Tông là vì học Phật, còn Viên Chân là vì cắt cây lúa, không tiếc phạm giới.
Tịnh Năng chắp tay hành lễ, hắn hơi kéo mí mắt, khép mắt khẽ nói, "Ngã Phật Từ Bi, mong Tịnh Hồi sư đệ cho Viên Chân một cơ hội." Tịnh Thành cũng học Tịnh Năng, "Ngã Phật Từ Bi, Tịnh Hồi, cứ để Viên Chân tròn nguyện đi." Tịnh Ngộ cũng nói, "Ngã Phật Từ Bi, Tịnh Hồi sư đệ, nên buông bỏ đi." Ánh mắt Viên Chân lấp lánh, câu chuyện về sơ tổ và nhị tổ Thiền Tông, hắn đương nhiên đã từng nghe qua, diệu lý của ngũ tổ về năng, không phải là văn tự, lời nói, hắn đều ghi nhớ trong lòng. Viên Chân ngẩng đầu, nhìn Tịnh Hồi, hắn nói, "Thích Ca Mâu Ni Phật từng nói, hết thảy chúng sinh đều có Phật tính. Lời này có đúng không?" "Hết thảy chúng sinh đều có Phật tính, đều có thể thành Phật." Tịnh Hồi gật đầu, "Chúng sinh tuy có Phật tính, nhưng không thấy chân ngã, luân lạc trong mê ảo, Phật tính bị đánh mất. Hết thảy chúng sinh vốn đều có viên mãn Phật tính, nhưng bị giới hạn bởi thiên địa tự nhiên, vạn vật hành vi đều bị ô nhiễm, không thấy chân ngã, đánh mất Phật tính. Chỉ có lấy giới luật làm thước đo đạo đức, mượn đường tu hành, minh xác tự giác thể nghiệm chân thực chính mình mới có thể gặp chân ngã, đạt đến giác ngộ." Viên Chân nói, "Sơ tổ Tiền Tông Đạt Ma tuy là người đại thừa, nhưng ông có một câu nói, ta lại nhớ mãi không quên, nhưng vẫn luôn khổ vì không hiểu. Xin Tịnh Hồi thượng sư chỉ giáo." Tịnh Năng ba người nhìn nhau, họ đều không nghĩ tới Viên Chân lại tranh luận với Tịnh Hồi gay gắt đến vậy. Tịnh Hồi thầm nghĩ, có ý tứ, "Viên Chân, không ngờ đến bây giờ ngươi vẫn muốn thuyết phục ta, ha ha. Ngươi nói đi, ta nghe." Tịnh Hồi nhãn kiểm rủ xuống, thần tình lạnh nhạt. Viên Chân nói, "Đạt Ma đại sư có nói, không lập văn tự, giáo ngoại biệt truyền, trực chỉ nhân tâm, thấy tính thành Phật. Đây nên giải thích thế nào?" 16 chữ của Đạt Ma đại sư có thể nói là tâm muốn của Thiền Tông. Nói là, không cần ỷ lại văn tự, chân thực là văn tự và ngôn ngữ khó có thể truyền đạt, đó là chân thực là siêu việt lấy luận bàn bạc làm chủ thể ngộ tính, nhất thiết phải từ trong thể nghiệm mà đi gặp đến. Tịnh Hồi lạnh rên một tiếng, "Chư Phật diệu lý, nói là không phải quan văn tự, nhưng nếu không có văn tự, chư Phật diệu lý làm sao tồn tại đến nay, cung cấp cho hàng ngàn vạn tỷ kheo tu Phật. Kinh Phật bên trong, Phật pháp Phật lý đều ở trong đó, không lập văn tự thì gặp Phật môn làm sao? Phật môn sơ kỳ đúng là không lập văn tự, toàn bộ nhờ truyền miệng, cách nói của cao tăng. Nhưng Thích Ca Mâu Ni Phật viên tịch khiến cho tỷ kheo nhóm lo lắng. Lo lắng Phật pháp Phật lý của Thích Ca Mâu Ni Phật không thể bảo lưu một cách hoàn chỉnh, cho nên xuất hiện lần đầu đại tập kết của Phật môn, mục đích đúng là đem những lời nói, hành động của Thích Ca Mâu Ni Phật ghi chép lại. Vì chính là đem Phật pháp Phật lý mà Thích Ca Mâu Ni Phật đã rõ ràng cảm ngộ thông qua hình thức chữ viết, vượt qua vô số thời gian, để cho hậu nhân cũng có thể cảm ngộ Phật pháp Phật lý của Thích Ca Mâu Ni Phật." Viên Chân lại nói, "Lấy văn tự tái đạo tất nhiên là tốt, mà trên giấy phải đến trung giác thiện, đây cũng là lời nói của chư vị đại sư, thực tiễn lĩnh hội sau mới có thể biết vì sao Phật pháp Phật lý. Thích Ca Mâu Ni Phật khổ hạnh 6 năm, du hành nhân gian nhiều năm, vừa mới dưới cây Bồ đề tỉnh ngộ. Không trải qua hư vọng hết thể dáng vẻ, làm sao đàm luận khám phá hư ảo, đối mặt chân ngã." Tịnh Hồi mặt lạnh, đôi mắt âm u mà trường Viên Chân, tựa hồ có lửa giận muốn phát. Kỳ thực, Tịnh Hồi thầm mừng rỡ, Viên Chân nói không sai, không tệ. Trước thế công của ta, vẫn giữ được lý trí, lấy lý phục người. Viên Chân Phật kinh nội tình không cạn, ha ha. Tịnh Thành ba người cũng vô cùng kinh ngạc với Viên Chân. Mỗi khi họ cho rằng Viên Chân chỉ có thể nói ra những lời giáo lý nhà Phật như vậy, thì ngay sau đó Viên Chân lại có thể nói ra một câu kinh diễm tất cả mọi người. Đến nỗi những vị sa di khác, nét mặt của bọn họ càng thêm phấn khích. Sắc mặt Viên Linh nghiêm trầm, hắn nghiến răng nghiến lợi trừng Viên Chân. Hắn quá ghét Viên Chân. Vì sao Viên Chân không theo lệnh Tịnh Hồi thượng sư, không trở về chùa viện dưỡng thương, chết sống muốn cắt cây lúa, rõ ràng phạm vào giới luật. Nhưng mọi người lại vô cùng sùng bái Viên Chân. Cũng bởi vì Viên Chân biết ăn nói sao? Đáng giận. Viên Linh tối đầu liếc mắt nhìn tay của mình. Đầu óc hắn từng có trong nháy mắt như vậy ý niệm muốn cắt tay, bắt trước Viên Chân. Nhưng hắn biết người thứ nhất là làm náo động, người thứ hai chính là trên đài con hát khôi hài cười. Đáng giận Viên Chân, dựa vào cái gì dạng này người cũng có thể làm náo động? A Viên Hổ một mặt kính ngưỡng nói, Viên Chân sư minh, ta thật không biết nên nói những gì. Ta lần này là thực sự không nghĩ tới Viên Chân sư minh sẽ thông minh, khí độ phong khoáng đến vậy. Thực sự là tấm gương của chúng ta. Viên Minh gật gật đầu, đúng vậy a, Viên Chân sư minh không hổ là Viên Chân sư minh. Ta cảm giác hắn chưa bao giờ sẽ để cho chúng ta thất vọng. Viên Nhất mỉm cười, lần trước Viên Chân sư đệ thiên tư khảo thí không có thiên tư, các ngươi không phải thất vọng sao? Viên Hổ yêu tấm thẳng tắp, hắn cười nói, hừ hừ, thiên tư chỉ thường thôi, tu đạo tối cường thiên tư chỉ có đạo tâm. Ta Viên Chân sư minh nắm giữ một khỏa Phật tâm, không thua bất luận cái gì ngươi, bao gồm Viên Nhất sư minh ngươi, hì hì. Ha ha, ta chính xác không bằng Viên Chân a. Viên Nhất lắc đầu, nụ cười tiêu tan.